Chương 1356, một kiếm miểu sát, quyền bá vẫn lạc. Chương 1356, một kiếm miểu sát, quyền bá vẫn lạc. Mặc dù Đường Huyền một tay bóp nát Cực Lạc quyền mang, xem ra thực lực phi phàm, nhưng vô luận là kiếm si Thẩm Lang còn là quyền bá trưởng tông thần quyền, đều chỉ là hơi kinh ngạc một chút thôi. Không nói đến một quyền này đã bị Thành Phi Thương Mang suy yếu một nửa, coi như không có suy yếu, hai đại cao thủ cũng giống vậy không có để ở trong lòng. Bởi vì một quyền này, nhiều lắm phát huy bảy thành lực thôi. Thân là đỉnh cấp võ đế, chấn sát một cái nho nhỏ đế quốc tướng quân, còn cần vận dụng toàn lực, nói ra quả thực là mất mặt. Mà Đường Huyền bóp nát quyền mang, không thua gì đối với quyền bá trưởng tông thần quyền khiêu khích. Nhưng vị này tiên bảng cường giả làm sao có thể nhẫn? Trong tiếng gào thét, lực lượng nháy mắt bước đến đỉnh phong. Trong một chớp mắt, khí lãng như sóng dữ, hóa thành vô tận bận sóng, quét ngang mà ra. Khí lãng trung tâm, quyền bá trưởng tông thần quyền trên da thịt nổi gân xanh như cầu lòng quay quanh, song quyền quấn quanh lấy quỷ dị đỏ sẫm quyền mang, trong miệng phun ra khí lưu đập nện trên mặt đất, trực tiếp quanh ra đạo đạo vết nước. Đối mặt như thế hai nhiên thần uy, Thành Phi gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Nàng lẩm bẩm nói, trong truyền thuyết cái này dài tông thần quyền thở nhỏ liền có kỳ ngộ, thu hoạch được thượng cổ loài gấu dị thú nứt núi bi lực lượng, từ đó liền khác hẳn với thường nhân, lực lượng mạnh mẽ, chính là tại thiên bảng bên trong cũng tìm không ra mấy cái có thể sao mà địch nổi. Giống. Quyền bá trưởng tông thần quyền trong mắt hung quang tăng vọt, đột nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng như gấu như người rít gào, bắp thịt toàn thân ầm vang bành trướng mấy phần, quanh thân đỏ sẫm quyền mang nháy mắt hóa thành đậm đặc huyết sắc quang hoa. Cực Lạc sát quyền nứt núi thức. Giết. Dài tông thần quyền gào thét bật lên, song quyền trùng điệp vung ra trước mắt, phía sau lại hiện ra một tôn cao tới mấy trượng dị thú hư ảnh. Cái kia hư ảnh toàn thân bao trùm màu nâu đen lông ngậm, cự trưởng như cối xay, răng nanh lộ ra ngoài, chính là thượng cổ dị thú nứt núi bi. Nghe đồn con thú này chính là thượng cổ man hoang thời kỳ còn sót lại dị chủng, trời sinh khống chế băng sơn chi lực, một quyền nhưng oanh sập trăm mét dãy núi, lại nhục thân cường hành vô song, bình thường đao kiếm khó vào hắn thể. Dài tông thần quyền không chỉ có kế thừa hắn khủng bố cự lực, càng đang toàn lực lúc bộc phát có thể dẫn động dị thú tàn hồn, hiện hiện nứt núi bi hư ảnh. Chỉ thấy nứt núi bi cùng hắn động tác đồng bộ, đồng dạng vung ra cự quyền, hai đạo quyền mang sen lẫn thành che khuất bầu trời huyết sắc quyền ảnh biên giới thậm chí có màu đen cương phong lượn lờ, như là một tòa thiêu đốt như ngọn núi hướng Đường Huyền cùng Thành Phi đè xuống. Phốc phốc phốc. Bốn phía Thiên Ly giáo đồ nhận quyền phong xung kích, nháy mắt xương ngực băng liệt, trong miệng máu tươi phun mạnh. Không tốt, lui, mau lui lại. Tôn Nhị quá sợ hãi. Dài tông thần quyền một kích toàn lực, đúng là kinh khủng như vậy. Những này Thiên Ly giáo đồ đều là võ hoàng cấp bậc cường giả, tại một chút cấp thấp vũ trụ đã có thể xương chiến lực trần nhà cấp bậc tồn tại. Nhưng mà tại dài tông thần quyền trước mặt, thậm chí ngay cả ngăn cản dư ba tư cách đều không có. Tôn Nhị đang kinh hãi sau khi, càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Kiệt kiệt kiệt, như thế lực lượng, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm, nước núi chi quyền ầm vang mà rơi. Cần cẩn thận. Thành Phi muốn hỗ trợ, nhưng nàng bị khí thế chỗ ép, căn bản là không có cách động đậy. Áp lực này, thật là khiến người vui vẻ a. Một tiếng vui vẻ, Đường Huyền một tay một chảo, bắt đầu tử thần kiếm rơi vào trong lòng bàn tay. Trường kiếm xuất hiện mấy mắt, một bên quan chiến kiếm si Thẩm Lang hai mắt nháy mắt sáng lên. A, thanh kiếm này. Ngoài hắn hảo kiếm si, đối với kiếm chi nhất đạo có không hề tầm thường si mê, nhất là danh kiếm. Vì tìm kiếm tốt hơn danh kiếm, hắn mới lựa chọn gia nhập Thiên Lý giáo. Thu hoạch được sau lưng của hắn cái kia thanh tuyệt thế tên phong. Vốn cho rằng thanh kiếm kia đã là thế gian hiếm có, nhưng bây giờ Đường Huyền bắt đầu tự thần kiếm mới ra, Thẩm Lang phía sau cái kia thanh tuyệt thế tên phong nháy mắt mất đi màu sắc. Thật mạnh kiếm. Thẩm Lang hơi có chút run rẩy nói, hắn trời sinh kiếm mắt, có thể tùy tiện xem thấu một thanh kiếm tốt xấu. Đường Huyền bắt đầu tự thần kiếm xem ra bề ngoài thường thường không có gì lạ, nhưng bên trong lại ẩn chứa có thể chém rách thương khung mạnh đại tự thần chi lực. Bất luận cái gì thế gian chi kiếm cùng thứ nhất so, đều là so rác rưởi cũng không bằng. Thanh kiếm này, ta muốn. Thẩm Lang ánh mắt trở nên lửa nóng vô cùng. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem bắt đầu tự thần kiếm cầm tới tay. Mặc dù Đường Huyền cầm ra bắt đầu tự thần kiếm, nhưng Thẩm Lang cũng không cho rằng hắn có thể cùng dài tông thần quyền đấu. Chỉ cần một quyền này xuống dưới, thanh kiếm kia là thuộc về hắn. Thẩm Lang khẽ miệng không khỏi lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ. Chỉ thấy Đường Huyền giơ kiếm, trận trận tinh mang tại tự thần thân kiếm quanh quẩn. Thử tinh chạm, một kiếm chém xuống, ngôi sao vỡ vụn. Chạm tinh, chạm hồn, chạm cấm chế. Phốc thử một tiếng, dài tông thần quyền toàn bộ bộc phát đánh ra quyền mang bị một kiếm chém vỡ. Cái gì? Không có khả năng. Dài tông thần quyền hai mắt trợn lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Lang đột nhiên há miệng gầm thét. Không tốt, Dài tông thần quyền, mau tránh ra. Dài tông thần quyền sững sờ, chợt trước mắt tinh mang lấp lóe, kiếm mang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị của tới. Phốc thử, kiếm mang cắm vào đến lồng ngực của hắn. Dài tông thần quyền toàn thân lắc một cái, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng cùng không cam lòng tia sáng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình sinh cơ tựa như thủy triều chảy xuôi mà đi. Đồng thời thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng trở nên lạnh. Muốn, phải chết sao? Một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ hiện tại Dài tông thần quyền trong đầu. Mặc dù cực lực muốn phủ nhận, nhưng thân thể cũng đang không ngừng nhắc nhở hắn. Hắn thật muốn chết rồi. Chỉ thấy kiếm mang đâm xuyên lồng ngực của hắn, mang theo tảng máu lớn mưa, lập tức lại cắm vào đến phía sau dị thú hư ảnh bên trong. Giống. Nước núi bi phát ra thê lương kêu rền, sau đó ầm vang kinh bạo, nổ vỡ nát. Phốc phốc phốc. Huyết mạch bị chạm, Dài tông thần quyền điên cuồng phun máu, tựa như suối phun, trực tiếp biến thành một cái huyết nhân, liền ngay cả Thành Phi nhìn cũng có chút không đành lòng. Đây cũng quá thảm. Ngươi. Dài tông thần quyền nhìn xem Đường Huyền, đình chỉ cuối cùng một hơi. Đường Huyền thản nhiên nói, đi ra hỗn,
sớm muộn là cần phải trả.
Phù phù.
Dài tông thần quyền hai đầu gối mềm nhũn, bị giảm xuống đất, đầu lâu buông xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Một khi thiên bảng cường giả, quyền bên trong bá chủ vẫn lạc tại chỗ. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Tôn Nhị phát ra thê lương tiếng thét chói tai.
Quyền bá chết rồi.
Chết rồi.
Hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Đường Huyền.
Cái này xem ra dài anh tuấn vô cùng, khí chất tốt không tưởng nổi người. Thực lực thế mà kinh khủng như vậy. Vốn cho rằng quyền bá mới ra, tất nhiên có thể đem hắn chém giết tại chỗ. Thật không nghĩ đến,
một kiếm,
vẹn vẹn chỉ là một kiếm,
quyền bá trưởng tông thần quyền liền bị chém giết tại chỗ.
Thực lực như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Mà Thành Phi sau khi rung động, nội tâm vui vẻ quả thực muốn nổ tung.
Có Đường Huyền tại, tuyệt đối có thể cứu ra thiếu soái Nhạc Vân Đạo.
Chúng ta đi thôi.
Đường Huyền thản nhiên nói.
Người khác có lẽ kinh ngạc thực lực của hắn,
nhưng đối với chính hắn đến nói, chém giết một cái quyền bá trưởng tông thần quyền, liền cùng ăn cơm uống nước đơn giản.
Thậm chí, hắn liền đối thủ đều không được xưng.
Quá yếu.
Voi sẽ không bởi vì giẫm chết một con kiến mà cao hứng.
Chương 1357, bởi vì ta muốn.
Chương 1357, bởi vì ta muốn.
Ngay tại Đường Huyền cùng Thành Phi hai người chuẩn bị rời đi thời điểm,
một tiếng gào to truyền đến.
Dừng lại.
Lập tức, bóng người lóe lên, kiếm si Thẩm Lang đưa tay ngăn cản.
Đường Huyền hai mắt nhíu lại.
Có việc.
Kiếm si Thẩm Lang hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm bắt đầu tự thần kiếm đạo.
Thanh kiếm này,
cho ta.
Đường Huyền sững sờ, sau đó cười.
A, cho ta một cái lý do.
Kiếm si Thẩm Lang khẽ miệng lộ ra một vòng khinh thường.
Bởi vì ta muốn.
Đường Huyền nháy mắt có chút im lặng.
Người này đầu óc chỉ định có cái vấn đề lớn gì?
Cùng loại người này nói chuyện, đồng dạng sẽ kéo thấp thông minh của mình.
Lập tức Đường Huyền lắc đầu, tiếp tục cất bước tiến lên.
Kiếm si Thẩm Lang sắc mặt trầm xuống, đầu vai khẽ động, một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí gào thét mà ra, hung hăng chạm tại Đường Huyền chỗ dừng chân.
Xoạt xoạt.
Cứng rắn gạch xanh phía trên nháy mắt nhiều một đạo to lớn vết kiếm.
Đường Huyền chân khoảng cách vết kiếm, vẹn vẹn chỉ có nửa tấc.
Chỉ cần kiếm khí hơi lệch nửa phần, chân của hắn liền sẽ bị chém vỡ.
Thật,
thật đáng sợ kiếm khí năng lực khống chế.
Thành Phi một mặt chấn kinh.
Chỉ dựa vào một kiếm này, cũng có thể thấy được kiếm si Thẩm Lang thực lực ở xa quyền bá trưởng tông thần quyền phía trên.
Tăng thêm hắn đối với kiếm đạo lý giải, Đường Huyền tuyệt đối không có khả năng giống như là miểu sát quyền bá trưởng tông thần quyền miểu sát kiếm si Thẩm Lang.
Lão phu nói chuyện với ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn trả lời. Mặc dù lão phu tính tình rất tốt, nhưng lão phu trưởng kiếm tính tình không được tốt, người thiếu niên muốn chân quý sinh mệnh.
Đường Huyền nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng không vui.
Cút.
Gọn gàng một chữ, đại biểu cho Đường Huyền trong lòng không vui.
Kiếm si Thẩm Lang sắc mặt cũng là trầm xuống.
À, tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, ngươi đừng tưởng rằng chém giết quyền bá trưởng tông thần quyền liền cho rằng có thể chém giết ta.
Nói cho ngươi, ta thế nhưng là thiên bảng xếp hạng 75 cường giả, tuyệt không phải quyền bá trưởng tông thần quyền loại kia đục nước béo cò mãng phu có thể so.
Đường Huyền không kiên nhẫn phất phất tay, ở trong mắt ta, hai người các ngươi không có cái gì khác nhau, mau cút.
Ha ha ha.
Kiếm si Thẩm Lang cung thiếu.
Nhường ta lăn, ngươi là trột dạ đi.
Mặt ngoài nhìn qua, ngươi một kiếm miểu sát quyền bá trưởng tông thần quyền, giống như thực lực phi thường khủng bố, nhưng ngươi giấu được người khác, nhưng không giấu giếm ở lão phu.
Hắn chỉ vào ánh mắt của mình đạo, lão phu trời sinh kiếm mắt, bất luận cái gì một thanh kiếm ảo diệu đều trốn không thoát con mắt của ta, ngươi vừa rồi sở dĩ có thể chém giết quyền bá trưởng tông thần quyền, dựa vào căn bản không phải chính mình thực lực, mà là trong tay ngươi thanh kiếm này lực lượng.
Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi.
Tôn Nhị mừng rỡ.
Nguyên lai hắn dựa vào không phải chính mình thực lực, ha ha ha, kém chút bị tiểu tử kia hù dọa.
Đáng chết á.
Mà Thành Phi thì là quá sợ hãi, thầm kêu không ổn.
Kiếm si Thẩm Lang có thể tự tin như vậy nói ra Đường Huyền bí mật, nói rõ hắn đã có đối phó bắt đầu tự thần kiếm tuyệt đối nắm chắc.
Mà Đường Huyền một khi bị đánh bại, bằng vào chính mình là tuyệt đối không thể giết ra khỏi chúng đây.
Tình thế nghịch chuyển, tất cả mọi người tâm tư khác nhau.
Kiếm si Thẩm Lang lòng tin tràn đầy, ánh mắt bén nhế.
Tiểu tử, đem kiếm giao cho lão phu, có lẽ lão phu nhất thời vui vẻ, có thể bảo đảm ngươi một mạng, nếu là không tất thời, lão phu sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn cùng thống khổ.
Đường Huyền bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên cười.
Ngươi cho rằng ta bằng vào là thanh này bắt đầu tự thần kiếm lực lượng sao?
Kiếm si Thẩm Lang hai mắt sáng lên.
Bắt đầu tự thần kiếm,
tên rất hay.
Nam đầu chú sinh, bắt đầu chú chết, thanh kiếm này ở trong tay lão phu có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, không còn mình châu long đong.
Hắn rốt cuộc kìm nén không được trong lòng kích động, lớn tiếng đạo, ba cái hô hấp, đem bắt đầu tự thần kiếm giao ra, nếu không,
định giết không dung tha.
Trong tiếng quát chói tai, kiếm si Thẩm Lang toàn thân bốc cháy lên mãnh liệt linh khí hỏa diễm. Khí thế kinh khủng bên trong, hãn thế kiếm ý tựa như núi kêu biển gầm của tới.
Tạch tạch tạch.
Đường Huyền chỗ đứng thân chỗ đại địa nháy mắt băng liệt, trong hư không xuất hiện vô số ngân sắc quang mang. Những ánh sáng kia chính là bị kiếm ý xé rách không gian bố trí.
Thành Phi liền cảm giác chính mình hô hấp chắc trở, thân thể có một loại bị xé nứt cảm giác thống khổ. Vẹn vẹn ba cái hô hấp, nàng liền đã không kiên trì nổi, dưới chân không ngừng lùi lại.
Đợi đến miễn cưỡng có thể đứng vững khí thế thời điểm, khoảng cách Đường Huyền đã kéo ra sắp tới 30 bước khoảng cách.
Cái đó là.
Thành Phi hoa dung thất sắc,
chỉ thấy Đường Huyền trung quanh thân thể hiện ra một nửa hình tròn hình vòng bảo hộ.
Tại vòng bảo hộ bên trong có vô số kiếm ảnh lưu động.
Thành Phi không hoài nghi chút nào, chỉ cần kiếm si Thẩm Lang thần niệm khẽ động, những này kiếm ảnh sẽ nháy mắt đem Đường Huyền xé nát.
Mạnh, quá mạnh.
Hoàn toàn cùng quyền bá trưởng tông thần quyền không cùng đẳng cấp tồn tại.
Đây chính là thiên bảng xếp hạng 75 tên thực lực chân chính sao?
Thành Phi mắt lộ tuyệt vọng.
Thật bất vả Đường Huyền chém giết quyền bá trưởng tông thần quyền, chấn nhiếp thiên lý giáo người, nhường phe mình có thoát thân cơ hội. Thế nhưng là kiếm si Thẩm Lang xuất hiện, triệt để chặt đứt cái này tia cơ hội. Tại cố này vô cùng to lớn uy áp phía dưới, đừng nói Đường Huyền, coi như tăng thêm nàng cùng một chỗ, cũng hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Làm sao bây giờ? Thành Phi trong đầu xoay chuyển cấp tốc, không ngừng suy tư phá cục kế sách. Thế nhưng là tại thực lực tuyệt đối phía dưới, bất luận cái gì phá cục kế sách đều chỉ là trò cười. Chẳng lẽ đây chính là tiên ý sao? Thành Phi nghiến chặt hàm răng, dù trong lòng không cam lòng, nhưng cầm thương tay phải lại là chậm rãi buông ra. Nàng chưa hề trải nghiệm qua như thế cảm giác vô lực. Kiếm si Thẩm Lãng tựa hồ cố ý chấn nhiếp Đường Huyền, cho nên khí thế của hắn cũng không phải là nháy mắt bộc phát, mà là tựa như trường giang đại hà, thao thao bất tuyệt, đồng thời khí thế không ngừng tích lũy, cho người ta một loại tựa như thái sơn áp đỉnh, tuyệt đối không cách nào phản kháng cảm giác. "Tiểu tử, ba cái hô hấp đã đến." Vung xuống bắt đầu tự thần kiếm. Kiếm si Thẩm Lang há miệng hô quát, sóng âm như sấm, chấn đám người lộn hai ông. Ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Đường Huyền lại là nhếch miệng cười một tiếng, sau đó một kiếm chém ra. Thử tinh chạm lại xuất hiện có trận. Kiếm mang tựa như tấm lụa, hướng về kiếm si Thẩm Lang chém xuống. "Kiệt kiệt kiệt, liền biết ngươi sẽ độc thủ." Đối mặt chém giết quyền bá trưởng tông thần quyền khủng bố kiếm khí, kiếm si Thẩm Lãng không ngừng không sợ, ngược lại một mặt tự tin, cười ha ha. "Liên đệ ngươi mở mang kiến thức một chút, thực lực của lão phu." Ngự Hoàng, hiện. Chỉ thấy hắn đầu vai khẽ động, một đạo kim sắc kiếm mang xông lên trời không, sau đó xoáy không mà xuống, rơi xuống kiếm si Thẩm Lãng trước mặt. Thẩm Lãng đưa tay cầm kiếm, cực chiêu nháy mắt vào tay. Hạo thao chạy về hướng đông. Phó biển trong vòng. Tám hư sóng kích. Trường kiếm run run ở giữa, đúng là chống rông hóa ra tám đạo hư vô hải triều. Tử tinh trảm kiếm mang rơi xuống hư vô hải triều bên trong, bị không ngừng suy yếu, cuối cùng trừ khử ở vô hình. Nha. Đường Huyền lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt kinh ngạc. Ha ha ha. Nhìn thấy chưa? Kiếm si Thẩm Lang ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Kiếm của ngươi là không có linh hồn, cho nên võ kỹ lưu ở mặt ngoài, kinh lực tuy mạnh, lại là ngoan cố khô khan, ta tùy tiện liền có thể đem hắn xoắn nát. Còn không? Quỳ xuống. Chương 1358, kiếm khí như nước thủy triều. Nhìn ngươi còn không chết. Chương 1358, kiếm khí như nước thủy triều. Nhìn ngươi còn không chết. Mắt thấy Đường Huyền võ kỹ bị phá, Tôn Nhị cũng đi theo đắc ý ha ha ha. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi rất lợi hại, nguyên lai bất quá là dựa vào ngoại vật, không có thanh kiếm kia, ngươi chẳng phải là cái gì. Lập tức, hắn lớn tiếng tán thưởng đạo, không hổ là kiếm si Thẩm Lang đại nhân, liếc mắt liền thấy xuyên tiểu tử kia, lợi hại. Quá lợi hại. Tại định nọt trong âm thanh, kiếm si Thẩm Lang thần sắc càng thêm đắc ý, trong mắt tràn ngập bệ nghệ chi sắc. Tiểu tử, ngươi đã vô kế khả thi. Đường Huyền nhìn xem trong tay bắt đầu tự thần kiếm, cười. Kiếm si Thẩm Lang cười gần nói, làm sao? Bị lão phu nhìn thấu bí mật, hiện tại không lời nào để nói sao? Đừng tìm lý do, bởi vì bất kỳ lý do gì ở trước mặt lão phu đều là buồn cười vô cùng. Đường Huyền lắc đầu nói, ngươi nói không sai, ta đích xác dựa vào chính là thanh kiếm này lực lượng. Kiếm si Thẩm Lang lông mày nhíu lại. Ừm, coi như trung thực, đừng lãng phí thời gian, đưa ngươi kiếm giao cho lão phu đi, đổi lấy một cái cho ngươi thống khoái cơ hội. Đường Huyền ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh. Biết ta vì cái gì không đi tu luyện kiếm kỹ sao? Đó là bởi vì ta thực lực bản thân đủ mạnh, đã không cần ở phương diện này lãng phí thời gian. Nhất lực phá vật pháp. Hắn hiện tại chẳng những có được toàn bộ sơ giới lực lượng, còn đồng thời có hai cây thần vũ trụ trụ gia trì. Sự mạnh mẽ, liền ngay cả chính Đường Huyền cũng không biết đến cùng đến loại tình trạng nào. Luyện tập kiếm kỹ ở trong mắt hắn, hoàn toàn là lãng phí thời gian hành vi. Nhưng mà lần này lời nói thật, lại gây nên cười vang. Ha ha ha. Kiếm si Thẩm Lang ngửa mặt lên trời cùng thiếu, một mặt miệt thị. Tôn Nhị ở bên cạnh nói, tìm lý do cũng phải tìm cái ra dáng một điểm a. Loại lý do này liền xem như ba tuổi hài đồng cũng sẽ không tin tưởng, ngươi thế mà có ý tốt nói ra miệng. Xem ra tiểu tử này đã triệt để bị dọa sợ, bắt đầu nói năng lộn xộn. Thành Phi nghiến chặt hàm răng, một bước đạp lên, cùng Đường Huyền sóng vai đứng chung một chỗ. Đừng nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ ra sức một trận chiến, có thể lao ra một cái là một cái. Đường Huyền cười nói, không cần phiền phức như vậy, ta muốn đi, không ai ngăn được. Sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng, ta không thể không bội phục sự chấn định của ngươi. Tôn Nhị cười to. Đáng tiếc, lại thế nào chấn định, cuối cùng chỉ là làm bộ, tại kiếm si Thẩm Lang đại nhân trước mặt, chỉ có chết. Chỉ thấy kiếm si Thẩm Lang bước ra một bước, khí thế lại tăng mấy lần. Vô số kiếm ảnh hiện hiện ở trước mặt hắn. Tiểu tử, cho ngươi một câu cuối cùng di ngôn thời gian. Kiếm si Thẩm Lang quát chói tai. Sau đó thân thể của hắn chậm rãi ngự không mà lên. Cả người ở trên cao nhìn xuống, tựa như ma thần, khí thế chấn thiên hám địa. Không muốn mưu toan phản kháng, ngươi hẳn phải biết, trên thanh kiếm này kiếm kỹ đối với ta vô hiệu. Đường Huyền nhìn một chút bắt đầu tự thần kiếm, cười nhạt một tiếng, sau đó đưa tay đem trường kiếm cắm đến trước mặt. A, từ bỏ chống lại sao? Kiếm si Thẩm Lang lông mày nhíu lại. Thông minh lựa chọn. Dạng này có thể để ngươi ít rất nhiều thống khổ. Rất tốt, nhìn tại ngươi như thế tức thời phân thượng, cho ngươi một thống khoái đi. Nhìn thấy Đường Huyền từ bỏ chống cự, Thành Phi do dự một chút, hai tay cũng chậm rãi rủ xuống. Cũng thế, chống cự cũng vô dụng, không bằng sớm làm lên đường, chờ thiếu soái đến. Đường Huyền cười nói, như thế chán ngán thất vọng làm gì, chờ ta mấy hơi thở, ta đem bọn hắn giải quyết liền đi. Thành Phi miệng động mấy lần, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại là không nói gì đi ra. Nàng hiện tại liền nói chuyện sức lực đều không có. Đường Huyền hoạt động một chút thân thể, sau đó lung lay nắm đấm. Rất lâu đều không dùng nắm đấm giết người. Lần này thử một chút cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn trong hư không kiếm si Thẩm Lang, nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi thấy qua nồi đất lớn năm đấm sao? Kiếm si Thẩm Lang trong mắt hung quang lóe lên. Ngươi muốn chết. Vạn kiếm chạy trở về. Sóng lớn nước và dặm. Tiếng quát khẽ rơi, Thẩm Lang hai tay hung hăng nhấn một cái. Nháy mắt, thiên địa kinh động. Vờn quanh ở trung quanh hắn kiếm khí phát ra tựa như nước sông trào lên thanh âm. Mới đầu chỉ là tinh tế một sợi, như núi suối sơ tuôn, nhưng trong lúc thoáng qua, kiếm khí lấy gấp trăm lần nghìn lần vạn lần dòng lũ tăng bật ra. Vô số vô hình kiếm khí theo bốn phương tám hướng tụ đến, ngưng tụ thành một đạo mắt trần có thể thấy màu thủy lam khí lãng. Tại khí lãng bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số xoay quanh vờn quanh kiếm ảnh. Bọt nước vẩy ra, thậm chí có thể nghe tới giang đảo vỗ bờ anh mình. Khí lãng tựa như sóng dữ đẩy về phía trước tiến vào, lôi cuốn sức mạnh như bẻ cánh khô, hướng Đường Huyền cùng Thành Phi của tới. Trong vòng phương viên trăm dặm, đều bị kiếm khí hải chiều nuốt mất, thanh thế chi dọa người, đã đạt không thể tưởng tượng tình trạng. Tại như thế cuồng bạo khí thế xuống, Đường Huyền liền tựa như tại hải chiều bên trong rẽ rủa phi trùng, lộ ra đáng thương mà bất lực. Một bên Thành Phi tuy có tâm tương trợ, nhưng nàng bị áp chế liền một đầu ngón tay đều không thể động đậy. Thậm chí liền âm thanh đều bị hải chiều cho xé rách. Chỉ còn lại hoảng hốt, bất lực cùng tuyệt vọng. Quan Chiến Tôn nhị mặt lộ cùng thiếu. Ha ha ha. Tiểu tử, nhìn ngươi còn không chết sao? Đường Huyền ngẩng đầu nhìn càng ngày càng gần thủy triều, trên mặt y nguyên duy trì lạnh nhạt mỉm cười. Hắn hai đầu gối cong cong, sau đó một chân đạp mạnh, trực tiếp phá không mà lên, đón lấy kiếm khí triều dâng. A. Kiếm si Thẩm Lang đầu tiên là sửng sở, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, đây là từ bỏ sao? Cũng là, chết như vậy cũng coi là thống khoái. Được rồi, cũng coi là lão phu ban thưởng cho tiểu tử này thương hại đi. Tại vô số song thần sắc khác nhau trong ánh mắt, Đường Huyền cùng kiếm khí hải triều đụng vào nhau. Không có kinh bạo, không có âm thanh. Tựa như phi trùng Đường Huyền, nháy mắt liền bị kiếm khí hải triều nuốt chửng lấy. Kiếm si Thẩm Lang cau mày, vốn cho rằng tiểu tử này nhiều ít còn có thể phản kháng xuống, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền chết rồi, hại lão phu lãng phí nhiều như vậy linh khí thi triển cực chiêu. Hiện tại, thanh thần kiếm kia là ta. Ngay tại kiếm si Thẩm Lang cao hứng vui vẻ thời khắc, hải triều đột nhiên nổ tung, Đường Huyền lông tóc không hao tổn xuất hiện. Cái gì? Cái này sao có thể? Kiếm si Thẩm Lang nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Nhưng mà cuối cùng hắn tu vi tinh thâm, mặc dù bị thật sâu rung động đến, nhưng phản ứng lại là cực nhanh. Mắt thấy Đường Huyền hướng về phía tới mình, hắn đầu vai khẽ động, màu vàng trường kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ. Thanh kiếm này tên là Triều Dương kiếm, cũng là thần khí, mặc dù đẳng cấp không có bắt đầu tự thần kiếm cao, nhưng cũng coi là khó gặp chân phẩm. Hắn năng lực đặc thù là trên trường kiếm có thể tản mát ra tựa như Triều Dương tia sáng, chẳng những bất luận cái gì âm tà đều không thể tới gần, thậm chí còn có được phá hư địch nhân linh khí cùng cấm chế năng lực. Kiếm si Thẩm Lang bằng vào thanh này Triều Dương kiếm, cũng là một đường giết tới thiên bảng 75. Vạn chiêu quý nhất, trăm chiêu định xem. Một kiếm nơi tay, kiếm si Thẩm Lang khí thế nâng cao một bước. Chỉ thấy Triều Dương kiếm quang mang lộ ra, dung hợp toàn bộ linh khí cùng kiếm ý, chém ra một đạo kim sắc kiếm mang, thẳng đến Đường Huyền mà đi. Một kiếm này, nhìn ngươi còn không chết sao? Kiếm si Thẩm Lang tràn đầy tự tin nói. Đường Huyền gật đầu, tốt, kia liền chết cho ngươi xem. Chương 1359, Vĩnh Dạ tinh hệ. Hải cốt. Chương 1359, Vĩnh Dạ tinh hệ. Hải cốt. Kiếm khí tới người, Đường Huyền thần sắc lạnh nhạt, đấm ra một quyền. Nắm đấm kia không có chút nào quang hoa lưu chuyển, giản dị đến như là vừa vào võ đạo võ giả. Nhưng khi con kia phổ thông nắm đấm đụng vào hội tụ kiếm si Thẩm Lang toàn bộ lực lượng kim sắc kiếm khí lúc, Thành Phi nhìn thấy nàng đời này bất khả tư nghị nhất một màn. Phình một tiếng, kim sắc kiếm khí tựa như pha lê nháy mắt vỡ vụn, kiếm khí mảnh vỡ tại không trung tiêu tán thành hư vô, liền một tia chỗ trống để né tránh đều không có. Cái tia đạo kéo dài mấy chục trượng kiếm khí giáng hạ, dưới một quyền này, lại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Thẩm Lang con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt cùng nhiệt nháy mắt bị cực hạn chấn kinh thay thế. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình có một ngày có thể nhìn thấy kiếm khí của mình bị người khác một quyền nổ nát không hợp thói thường chẳng cảnh. Người tại cực độ rung động dưới tình huống, tất cả suy nghĩ đều sẽ đình trệ. Cho dù là kiếm si Thẩm Lang tồn tại cấp bậc này cũng không ngoại lệ. Trong đầu hắn trống rỗng, cả người bị to lớn hàn khí bao vây, hoàn toàn không cách nào động đậy. Mà lúc này, Đường Huyền đã xé rách kiếm khí đi tới trước mặt hắn. "Ngươi?" Kiếm si Thẩm Lang vô ý thức phun ra một chữ, cũng vẹn vẹn chỉ có một chữ. Nồi đất lớn nắm đấm liền đã đánh vào lồng ngực của hắn. Xoạt xoạt. Xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng chói tai, Đường Huyền nắm đấm trực tiếp xuyên thấu Thẩm Lang lồng ngực, máu tươi thuận khe hở ồ ồ tuôn ra. Thẩm Lang cúi đầu nhìn xem trước ngực lỗ máu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin mà mịt, hắn há to miệng, máu tươi theo khóe miệng tràn ra. "Làm sao?" "Nhưng có thể." Tại phun ra trong cuộc sống cuối cùng bốn chữ về sau, kiếm si Thẩm Lang trong mắt kia sáng liền triệt để ảm đạm đi, thân thể mềm mềm đảo hướng mặt đất. Xoạch. Thi thể ngã xuống đất, vẽ lên đại cổ huyết hoa. Trầm mặc, tĩnh mịch. Tất cả mọi người là trợn mắt hốt hoồm, tựa như sống tại mộng ảo bên trong. Đường Huyền đưa tay chộp một cái, Triều Dương kiếm rơi vào trong lòng bàn tay. Thanh kiếm này cũng không tệ lắm. Tại kiếm si Thẩm Lang để mắt tới hắn bắt đầu tự thần kiếm thời điểm, kỳ thật Đường Huyền cũng đồng dạng để mắt tới Triều Dương kiếm. Thanh kiếm này chính là ngũ tinh thần khí, so bắt đầu tự thần kiếm yếu hai cấp bậc, nhưng lại có hấp thu tia sáng, xé nát âm tà đặc điểm. Cái này đặc điểm là tự thần kiếm không có. Nếu như đem dung hợp, có thể nhường bắt đầu tự thần kiếm uy lực nâng cao một bước. Nhìn xem kiếm si Thẩm Lang chết không nhắm mắt thi thể, Đường Huyền cười cười. Vì một thanh kiếm mất mạng, cần gì chứ? Nếu không phải Thẩm Lang bị bắt đầu tự thần kiếm sở mê, hắn liền sẽ không tùy tiện đi lên muốn chết. Tại quyền bá trưởng tông thần quyền bị chém giết thời điểm, nếu như kiếm si Thẩm Lang có thể lập tức rời đi, Đường Huyền cũng là sẽ không truy sát. Cho nên cái này cũng lại lần nữa xác minh một câu. Xúc động là ma quỷ. Đường Huyền đồng bền rơi xuống đất, điểm bụi không dính. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tôn Nhị ngực chập trùng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn chính không thể tin được con mắt. Kiếm Si Thẩm Lang lại bị một quyền đấm chết. To lớn rung động nhường hắn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đồng dạng vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, còn có Thành Phi. Miệng nàng đại trương, hoàn toàn đốc. Vốn cho là mình chết chắc, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới Đường Huyền vậy mà lợi hại như vậy. Đường, đội trưởng, ngươi, cái này. Trong lúc nhất thời, nàng ngay cả lời cũng sẽ không nói. Đường Huyền cười nói, còn không mau đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu Nhạc Vân Đào rồi? A, đúng đúng. Thành Phi như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này hoàn hồn. Mà tại đối diện, Tôn Nhị hai mắt đỏ thẫm, gào thét. Vì Thiên Lý Giáo, vì chúng ta lý tưởng, ngăn cản bọn hắn, đừng để bọn hắn rời đi nơi này, giết, giết. Tại kích động phía dưới, Thiên Lý Giáo đổ lấy dũng khí, hướng Đường Huyền cùng Thành Phi mà đến. Đường Huyền đưa tay chộp một cái, bắt đầu tự thần kiếm vào tay. Lập tức quanh thân đống nhiên hiện ra vô số nhỏ vụn điểm sáng màu bạc, như ngôi sao vần quanh. Những điểm sáng này cấp tốc kéo dài tới thành kiếm khí sắc bén, xen lẫn thành một tấm to lớn kiếm võng, đem toàn bộ thành trì đều bao phủ trong đó. Cắt, kéo. Thần sắc điên cuồng Thiên Lý Giáo đổ nhóm vọt tới phụ cận, sau đó giơ lên trường đao bổ tới. Cũng không chờ lưỡi đao cận thân, kiếm võng bên trên liền có mấy chục đạo kiếm khí kích xạ mà xuống. Kiếm khí những nơi đi qua, Thiên Lý Giáo đổ nhao nhao toái thể mà chết. Có bị chặn ngang chặt đứt, nội tạng rơi lấy đất. Có đầu lâu bay thẳng cách cái cổ, máu tươi phun tung tóe như suối. Thậm chí bị dây đặc kiếm khí cắt thành vô số mảnh vỡ, liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Giết, 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 dù chỉ là ngăn cản hắn một cái hô hấp cũng được, tuyệt đối không thể để cho hắn đi tìm tới Nhạc Vân Đảo. Tôn Nhị đã triệt để điên cuồng. Đường Huyền thần niệm khẽ động, một đạo kiếm khí gào thét mà đến, thẳng đến Tôn Nhị mà đi. Tôn Nhị mặt lộ hoảng sợ, đột nhiên quay người muốn chạy trốn. Đáng tiếc hắn làm sao có thể nhanh qua kiếm khí. Phốc thử một tiếng, lồng ngực của hắn bay đi cúc tần đại máu tươi, trong đó còn kèm theo vỡ vụn nội tạng. Thiên Lý Giáo, vạn tuổi. Tôn Nhị giơ lên dính đầy máu tươi tay phải, sau đó nhắm hai mắt lại. Trong miệng hắn mặc dù nói Thiên Lý Giáo và thuế, nhưng nội tâm đến cùng có hay không hối hận, ai cũng không biết. Kiếm vong tiếp tục rào sát, tiếng kêu thảm thiết, xương cốt tiếng vỡ vụn liên tiếp. Nhưng mà thời gian qua một lát, tất cả Thiên Lý Giáo đồ liền đã toàn quân bị diệt, toàn bộ thành trì trực tiếp biến thành địa ngục. Cho dù Thành Phi kinh nghiệm xa trường, nhìn thấy trường hợp như vậy, bao nhiêu cũng có chút không được tự nhiên. Nàng lúc này liên hệ hạm đội, sau đó an bài một cái tiểu đội ở trong này thanh lý cùng đóng quân, để phòng Thiên Lý Giáo lại đến quấy rối, cắt đứt đường lui của bọn hắn. Mà Thành Phi thì cùng Đường Huyền trở lại hạm đội, sau đó mở đủ mã lực, hướng về Vĩnh Dạ Tinh Hệ mà đi. Vĩnh Dạ Tinh Hệ, một cái không có ánh sáng hắc ám tinh hệ. Trong truyền thuyết nơi này đã từng là thượng cổ chiến trường, vô số đã từng tại thần cự trong vũ trụ lưu danh siêu cấp cường giả đều chết ở đây. Nhưng bọn hắn vì mục đích gì tới đây, lại không người nào biết. Chỉ biết tiến vào Vĩnh Dạ cấm địa người, một cái còn sống đi ra người đều không có. Tại tốc độ cao nhất đi đường dưới tình huống, Đường Huyền cùng Thành Phi chỉ phí mấy canh giờ, liền đi tới Vĩnh Dạ Tinh Hệ bên ngoài. Nhìn từ đằng xa đi, toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh Hệ bị bao phủ tại to lớn trong bóng tối, giống như là hồng hoang manh thú miệng lớn, muốn đem lui tới hết thể nuốt chửng lấy rơi. Nơi này chính là Vĩnh Dạ Tinh Hệ. Thành Phi đạo, nàng dõi mắt tứ phương, bốn phía một mảnh yên tĩnh, tựa hồ cái gì cũng không có. Đột nhiên, Lãnh Ngai Thiên Thạch bên trong trôi ra một khối lớn bóng đen. Thành Phi tập trung nhìn vào, lập tức quá sợ hãi. Cái đó là, chỉ thấy bóng đen lộ ra bộ mặt thật, rõ ràng là nửa chiếc bị đánh gãy chiến đấu thuyền mây. Tại thuyền mây trên đầu thuyền, còn khắc lấy một chữ to, Nhạc, là thiếu soái thân vệ chiến đấu thuyền mây. Thành Phi kêu lên, nàng đối với Nhạc Vân Đảo thân vệ chiến đấu thuyền mây quá quen thuộc cực kỳ, xem ra thiếu soái đích thật là ở trong này. Thành Phi lại vui vừa lo, vui chính là rốt cuộc tìm được Nhạc Vân Đảo manh mối, lo chính là theo chiếc này thân vệ chiến đấu thuyền mây bị đánh nát tình huống đến xem, tựa hồ là đụng phải một trận đại chiến. Nhưng vào lúc này, Vành Ngai Thiên Thạch bên trong kia sáng lấp lóe, Đường Huyền biến sắc, địch tập. Chương 1360, siêu viễn chỉnh giới pháo. Vành Thiên Lôi. Chương 1360, siêu viễn chỉnh giới pháo. Vành Thiên Lôi. Một tiếng địch tập, đã thấy Vành Ngai Thiên Thạch bị quang lưu hung hăng xé rách, ngàn vạn đạo giới pháo quang buộc bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt liền đã đi tới hạm đội trước đó, tốc độ nhanh chóng, số lượng nhiều, khiến da đầu run lên. Phượng Hoàng kết giới mở ra, Nhan Khuynh Thành lập tức mệnh lệnh hạm đội vọt tới phía trước nhất, mở ra phòng ngự tư thái. Chỉ thấy Khuynh Thành chi hoàng hạm đội bốc cháy lên lửa cháy hùng hực, sau đó hình thành một tầng hỏa diễm kết giới. Giới pháo quang buộc rơi xuống hỏa diễm kết giới phía trên, nhao nhao nứt toa ra. Nhưng là cái kia giới pháo quang buộc đúng là vô cùng vô tận, mà lại số lượng càng ngày càng nhiều, Phượng Hoàng kết giới lập tức bị oanh khuấy động không chịu nổi. Nếu không phải hắn có bản thân chữa trị công năng, sợ là sớm đã nổ tung. Nhưng mọi người trong lòng rõ ràng, Phượng Hoàng kết giới bị công phá là chuyện sớm hay muộn. Công kích là theo Vành Đai Thiên Thạch bên trong phát sạng, nhưng là quá xa, căn bản thấy không rõ. Thành Phi chau mày đạo. Đường Huyền hai mắt khẽ híp một cái, toàn chi chi nhãn phạm vi bắt đầu mở rộng, trực tiếp xuyên thấu Vành Đai Thiên Thạch, nhìn thấy lít nha lít nhít pháo đài. Những cái kia pháo đài ở vào một viên vỡ vụn ngôi sao phía trên, họng pháo so bình thường giới pháo muốn dài 3-4 lần, đường kính cũng muốn càng thêm thô to. La siêu viễn chỉnh giới pháo. Đường Huyền đạo, đây là một loại trải qua đặc thủ phương thức chế tạo giới pháo, có thể áp xúc năng lượng, nhường giới pháo công kích khoảng cách kéo dài, đạt tới siêu viễn cự ly công kích. Hắn thô sơ giản lược số một chút, trên biên ngôi sao kia siêu viễn chỉnh giới pháo, có ít nhất 1,000 cửa trở lên. Có rất nhiều thiên lý giáo giáo đồ đang không ngừng hướng giới pháo bên trong nhét vào linh thạch. Xem ra thiếu soái nhất định là tại phụ cận, chỉ là siêu viễn trình giới pháo muốn ngăn cản chúng ta, nằm mơ, hạm đội phòng ngự mở đường công kích. Thành Phi hử lạnh nói. Lập tức hạm nặng phòng ngự hạm sáng lên vòng bảo hộ, bắt đầu vọt tới trước. Nàng xuất lĩnh hạm đội chính là tinh anh trong tinh anh, hạm nặng phòng ngự hạm lực phòng ngự là bình thường phòng ngự hạm mấy lần, mặc dù siêu viễn trình giới pháo lực công kích 10 phần, nhưng như muốn phá hủy cũng không dễ dàng. Mà trong khoảng thời gian này, đầy đủ Thành Phi hạm đội tiến lên. Một khi tiến vào giới pháo phạm vi công kích, Thành Phi liền có thể lựa chọn đánh trả, đến lúc đó áp lực cũng sẽ tiến một bước giảm xuống. Thế nhưng là Thiên Lý giáo tựa hồ cũng sớm đã dự liệu được loại chuyện này phát sinh. Chỉ thấy siêu viễn trình giới pháo hậu phương vang lên tiếng oanh minh. Sau đó từng khỏa tựa như tinh thần tia sáng xông lên trời không, sau đó quẹt cho một phát đường vòng cung, phóng qua hạm nặng phòng ngự hạm vòng bảo hộ, rơi xuống Thành Phi trong hạm đội. Những tinh thần kia bám vào chiến đấu thuyền mây phía trên, nháy mắt bạo liệt. Ầm ầm. Tại to lớn trong tiếng oanh minh, Thành Phi tinh anh chiến đấu thuyền mây bị trực tiếp nổ thành hai đoạn, toát ra hừng hực liệt hỏa. Cái đó là Oanh Thiên Lôi. Thành Phi quá sợ hãi. Oanh Thiên Lôi chính là dùng hàng tinh tinh hạch chế tạo thành một loại vũ khí, hắn trải qua đặc thù luyện hóa, đem tinh hạch năng lượng áp xúc đến cực hạn, một khi nhận chấn động kịch liệt liền sẽ bộc phát ra. Đỉnh cấp Oanh Thiên Lôi thậm chí có được vỡ nát ngôi sao uy lực đáng sợ. Gia tốc vọt tới trước. Thành Phi cắn răng nói, giờ phút này nếu như đình chỉ tiến lên hoặc là triệt thoái phía sau, đều sẽ nhận tổn thất lớn hơn. Ầm ầm. Nàng dưới trướng hạm đội phun ra to lớn đuôi lửa, bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên. Oanh Thiên Lôi y nguyên đang không ngừng rơi xuống, phá hủy mấy trăm chiếc Thành Phi chiến đấu thuyền mây. Nhanh. Thành Phi trầm giọng nói, chiến tranh nào có không hy sinh. Vì cứu gia nhạc Vân Đảo, nàng cũng chỉ có thể cưỡng chế cảm xúc, đổi lấy thắng lợi. Tại tốc độ cao nhất xung kích phía dưới, Thành Phi hạm đội rốt cục tiếp cận vành đai thiên thạch. Nhưng vào lúc này, vành đai thiên thạch bên trong sáng lên vô số tia sáng, hình thành một màn ánh sáng. Bất ngờ không đề phòng, ở vào phía trước nhất hạng nặng phòng ngự hạm hung hăng đâm vào màn sáng phía trên. Nháy mắt, dòng điện gấp bọn, oanh minh chật chật. To lớn hạng nặng phòng ngự hạm tại chỗ nứt toa ra. Đáng chết, là ngôi sao vòng bảo hộ. Thành Phi sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Ngôi sao vòng bảo hộ chính là lấy tinh thần hạch tâm vì nguồn năng lượng, chế tạo ra đến lập thể phòng ngự vòng bảo hộ, có phi thường cường đại lực phòng ngự, liền xem như pháo đài cấp bậc công kích cũng khó có thể đem hắn công phá. Siêu viễn trình giới pháo, Oanh Thiên Lôi, ngôi sao vòng bảo hộ, tam trọng phòng ngự đập ra. Coi như Thành Phi kinh nghiệm lại phong phú, giờ phút này cũng đã bó tay toàn tập. Tiến vào, muốn đánh vỡ ngôi sao vòng bảo hộ, gần như là không có khả năng. Lui, hiện tại lui, chẳng những hạm đội mất không, mà lại cũng sẽ trở thành thiên lý giáo bia sống. Trong lúc nhất thời, Thành Phi cũng không biết nên làm cái gì tốt. Trên chiến trường, tối kỵ do dự. Chần chờ thời khắc, thiên lý giáo công kích lại lần nữa đi tới. Siêu viễn trình giới pháo cùng Oanh Thiên Lôi công kích, không cho Thành Phi một điểm cơ hội thở dốc, giết càng hung ác. Rất nhanh, liền có vượt qua 1,000 chiếc chiến đấu thuyền mây bị hủy. Đáng chết. Thành Phi trong lòng biết chính mình lại không nghĩ biện pháp, đừng nói cứu ra nhạc Vân Đảo, sợ là hạm đội của mình đều muốn hủy ở trong này. Thế nhưng là đối mặt thiên lý giáo tam trọng công kích, nàng một chút biện pháp cũng không tìm tới. Ha ha ha. Lúc này, một trận tiếng cuồng tiếu vang lên. Chỉ thấy vỡ vụn ngôi sao phía trên, thình lình xuất hiện một tên thiên lý giáo tướng quân. Hắn một mặt đắc ý nói, Thành Phi, ngươi nghĩ rằng chúng ta thiên lý giáo sẽ để cho ngươi tùy tiện cứu ra nhạc Vân Đảo sao? Thành Phi nghiến chặt hàm răng đạo, các ngươi những này yêu nhân, làm nhiều việc ác, đạo trời khó chứa. Thiên lý giáo tướng quân cười như điên nói, cái gì là thiện, cái gì là ác, chờ chúng ta thiên lý giáo khống chế toàn bộ Bắc Thiên Đế quốc về sau, chúng ta chính là chính thống, các ngươi mới là bị xử bí thư trở ác nhân. Thành Phi cắn răng nói, ta sẽ không để cho các ngươi được như ý. Thiên lý giáo tướng quân dương dương đắc ý nói, ha ha ha, ngươi phẫn nộ, ngươi căm thù, vậy thì thế nào, ngươi bây giờ cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị từng chút oanh sát. Hắn giơ lên tay phải, sau đó trùng điệp vung xuống. Cho ta oanh. Không ngừng oanh. Siêu viễn trình giới pháo cùng nhau sáng lên ánh sáng chói mắt, sau đó đánh ra đạo đạo thô to của sáng, hướng về Thành Phi mà đến. Đồng thời Oanh Thiên Lôi theo sát phía sau. Ha ha ha. Giết nhạc Vân Đảo vị hôn thê thống quái á. Thiên Ly giao tướng quân cười như điên nói. Mắt thấy Thành Phi hạm đội liền muốn bị trọng thương thời điểm, Đường Huyền kịp thời đổi tới, Phượng Hoàng kết giới tại đỉnh đầu chống lên phòng ngự, ngăn lại Oanh Thiên Lôi công kích, nhường Thành Phi hạm đội thở qua thở ra một hơi. Thiên Ly giao tướng quân nhìn thấy Đường Huyền, trong mắt lóe lên một vòng hung mang. Hừ, tiểu tử, ngươi nhiều lần xấu ta Thiên Lý giáo chuyện tốt, bản tướng quân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Huyền thản nhiên nói, và ngươi còn chưa đủ tư cách. Thiên Lý giáo tướng quân cười như điên nói, hừ, ngươi liền đụng vào bản tướng quân tư cách đều không có, lấy ở đâu dũng khí nói chuyện. Đường Huyền cười nói, có đúng không? Hắn có chút nghiêng đầu đạo, chân tâm, đối phương giống như rất xem thường chúng ta a. Chân tâm khỏe miệng lộ ra một vòng lạnh lẽo mỉm cười. Vậy ta liền dùng hỏa lực, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Thiên Lý giáo tướng quân cười lạnh nói, khoảng cách xa như vậy, các ngươi giới pháo. Không dùng. Chân tâm về lấy mỉm cười. Có đúng không? Chương 1361, Kỳ Lân Quỷ Đạo Pháo. Chân tâm thực lực. Chương 1361, Kỳ Lân Quỷ Đạo Pháo. Chân tâm thực lực. Đối mặt Thiên Ly giáo tướng quân khiêu khích, chân tâm lại là không chút nào hoảng. Nhan Quân Thành, Ngao Giả La cùng Tử Vì hạm đội đã hiện ra qua năng lực, hiện tại cũng nên đến phiên nàng. Hạm đội tránh ra, nhường chân tâm cô nương hạm đội đi lên. Thành Phi đạo. Chân tâm hạm đội ở vào phía sau cùng, khoảng cách xa như vậy căn bản là không có cách công kích đến địch nhân. nhưng mà chân tâm lại là cười khoát tay một cái. Không cần làm phiền, liền ở tại chỗ liền có thể.
Cái gì?
Thành Phi ngẩn ngơ. Tại nguyên chỗ làm sao đánh? Rất nhanh, nàng liền biết chân tâm làm sao đánh. Chỉ thấy chân tâm kỳ lần chi nộ trên chiến hạm chậm rãi nâng lên thô to vô cùng giới pháo. Họng pháo bắn ra chói mắt ánh sáng màu tím, vô số hạt năng lượng tại từ trường chói buộc xuống điên cuồng hội tụ. Mới đầu chỉ là nhỏ vụn từ điện, thoáng qua liền hóa thành lao nhanh năng lượng dòng lũ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, bốn phía không gian bị bóp méo đến nổi lên gợn sóng, liền không khí đều bởi vì năng lượng quá tải mà phát ra tư tư cháy bỏng âm thanh. Lập tức, thân pháo tuyên khắc kỳ lân đường vân dần dần sáng lên, cùng họng pháo năng lượng hô ứng lẫn nhau, phản phất có viễn cổ thần thú tại trong chùm sáng ngẩng đầu rít gào, một cỗ đủ để khiến thiên địa rung động uy áp hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Cái đó là? Thành Phi trợn mắt hốc mồm nhìn xem hội tụ năng lượng họng pháo, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi rung động. Mà lúc này, phương xa vỡ vụn ngôi sao phía trên Thiên Lý giáo tướng quân, tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm, sắc mặt có chút một chút biến hóa. Công kích cho ta, đem bọn hắn toàn bộ xé nát. Ra lệnh một tiếng, siêu viễn cự ly rơi pháo lại lần nữa bắt đầu hội tụ năng lượng. Cùng lúc đó, Kỳ Lân Quỹ đạo pháo lực lượng đã trèo đến đỉnh phong. Phát xạ. Chân tâm ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ra lệnh một tiếng, Kỳ Lân Quỹ đạo pháo họng pháo đột nhiên tách ra nối liền trời đất màu tím của sáng, mang xé rách chân không anh minh bạch phá bầu trời. Chùm sáng những nơi đi qua, vài ngai thiên thạch đều bị bốc hơi, tại trong không gian vũ trụ lưu lại một đạo màu tím dấu vết. Vỡ vụn trên tinh thần, Thiên Lý giáo siêu viễn cự ly giới pháo ngay tại hội tụ năng lượng, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Thiên Lý giáo tướng quân một mặt đắc ý bằng vào tam trọng công kích, hắn tất nhiên có thể nhẹ nhõm đem Đường Huyền cùng Thành Phi hạm đội toàn bộ xử lý, lập xuống bất thế chi công. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu của hắn đột nhiên vang lên tiếng oanh minh. Chuyện gì xảy ra? Thiên Lý giáo tướng quân ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó hắn liền thấy kiếp này khó quên một màn. Hơn ngàn đạo màu tím của sáng, mang không thể địch nổi khủng bố uy năng, ngang nhiên rơi xuống phía dưới. Không, không có khả năng. Thiên Lý giáo tướng quân trên mặt tràn ngập khó có thể tin hoảng sợ. Đường Huyền bọn người bị ngôi sao vòng bảo hộ ngăn lại, khoảng cách này chỉ có siêu viễn cự ly giới pháo tài năng công kích đến mới đúng. Vì cái gì chân tâm có thể công kích đến? Không đợi Thiên Lý giáo tướng quân nghĩ rõ ràng, Kỳ Lân chi nộ giới pháo quang trụ đã ầm vang mà rơi. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Toàn bộ vỡ vụn ngôi sao bị màu tím quang lưu nuốt mất. Siêu viễn cự ly giới pháo vang nhưng giải thể, mảnh kim loại nương theo lấy năng lượng loạn lưu tứ tán bay ra. Sóng xung kích hóa thành hình vòng khí lãng hướng bốn phía quét ngang. Không, không. Thiên Lý giáo tướng quân phát ra thê lương kêu rên, thanh âm còn chưa tiêu tán, liền bị mãnh liệt mà đến dư ba triệt để nuốt hết, tính cả hắn tuyệt vọng cùng không cam lòng, cùng nhau hóa thành trên bầu trời chói lọi mà ngắn ngủi khói lửa. Ầm ầm. Kỳ Lân Quỹ đạo pháo uy lực vượt xa tưởng tượng. Toàn bộ ngôi sao tính cả Thiên Lý giáo đổ cùng một chỗ, trực tiếp bị vành thành mảnh vỡ. Ngôi sao nổ tung, vòng bảo hộ biến mất theo. Thành Phi một mặt rung động nhìn trước mắt tung bay hải cốt, cho dù là qua thật lâu, vẫn không có theo Kỳ Lân Quỹ đạo pháo trong rung động hồi tỉnh lại. Cái này, đây rốt cuộc là cái dạng gì hạm đội, chiến đấu như vậy thuyền mây, đến cùng làm sao chế tạo ra đến? Thân là Bắc Thiên Đế quốc tướng quân, Thành Phi đi theo Nhạc Vân Đảo đánh Nam Việt Bắc, tự hỏi không có thứ gì là chưa thấy qua. Nhưng hôm nay lại là lần đầu nhìn thấy Kỳ Lân Quỹ đạo pháo dạng này đại sát khí. Uy lực quả thực khủng bố không thể tưởng tượng nổi. A, cái này hạm đội đều là ta sư minh chế tạo ra đến. Chân tâm nở nụ cười xinh đẹp, chỉ mây trôi nước chảy Đường Huyền. Thành Phi lại lần nữa giật nảy cả mình. Lợi hại như vậy hạm đội, vậy mà là xuất từ nam nhân trước mắt này trong tay, quả thực rất không thể tưởng tượng nổi. Ngươi là muốn tiếp tục sợ hãi thán phục, còn là muốn cứu Nhạc Vân Đào đâu? Đường Huyền thản nhiên nói. Thành Phi như ở trong mộng mới tỉnh. Đúng, cứu thiếu soái quan trọng. Toàn hạm đội xuất phát. Nàng lập tức thu thập rung động tâm tình, dẫn đầu hạm đội hướng về Vĩnh Dạ hạm đội mà đi. Tại xuyên qua Vĩnh Dạ hạm đội bên ngoài về sau, tiếng la giết đại tác. Chỉ thấy vô số Thiên Lý giáo tinh anh chiến đấu thuyền mây gào thét mà đến. Ai cản ta thì phải chết. Giết. Thành Phi sớm đã nghẹn một bụng lửa giận, lúc này mệnh lệnh hạm đội bắt đầu công kích. Song phương rất nhanh liền tiếp xúc lại với nhau. Nháy mắt hỏa lực liên tục, oanh minh trận trận. Không có dư thừa ngôn ngữ cùng thăm dò, ngay từ đầu chiến đấu liền tiến vào trắng nhất nhiệt hóa trạng thái. Vĩnh Dạ tinh hệ bên trong lớn chém giết. Một chiến lược cường hành, đánh đâu thắng đó. Một nhân số đông đảo, hung hãn không sợ chết. Trong lúc nhất thời, vậy mà chiến cân sức ngang tài. Sư tỷ, hỗ trợ. Đường Huyền chỉ một ngón tay. Nhan Quân Thành, Tử Quỷ cùng Chân Tâm lập tức triển khai công kích. Chân Tâm lại một lần nữa cho thấy cường đại viễn trình hỏa lực bao trùm năng lực. Đột lạt mạ hạm pháo ma trận, tựa như thiên mã như lưu tinh rơi xuống phía dưới, tại Thiên Lý giáo trong hạm đội vang lên vô số tiếng oanh minh. Hoàn toàn tinh chuẩn đả kích, nhường Thiên Lý giáo hạm đội nháy mắt bị thương nặng. Cắt, kéo. Tiếng la giết bên trong, càng nhiều Thiên Lý giáo hạm đội xông ra, ngạnh sinh sinh ngăn chặn lỗ hổng. Nhan Quân Thành cùng Tử Quỷ một trái một phải phụ trợ công kích. Mặc dù các nàng đánh Thiên Lý giáo hạm đội tử thương thảm trọng, nhưng Thiên Lý giáo hạm đội dường như vô cùng vô tận, gắt gao giữ vững phòng tuyến. Mặc dù Đường Huyền một phương chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, nhưng muốn đột phá cũng không phải chuyện dễ. Ừm. Đường Huyền cũng không có tham chiến, mà là bắt đầu tăng lớn toàn chi nhãn năng lực. Trong mấy mắt, ánh mắt của hắn xuyên thấu ngàn vạn dặm, đi tới Vĩnh Dạ tinh hệ nội bộ. Chỉ thấy một cái không giống bình thường hạm đội ngay tại tiến lên. Cái này trong hạm đội có nước cờ chiếc tạo hình không giống bình thường cự hình chiến đấu thuyền mây. Thân thuyền phía trên khắp đầy quỷ dị hoa văn, tại hoa văn trong khe hở có năng lượng kinh người đang lưu chuyển. Mà tại cầm đầu cự hình chiến đấu thuyền mây dưới trên tháp, đứng một tên người khoác áo giáp, sắc mặt âm tàn nam tử trung niên. Chính là cái này hạm đội quan chỉ huy. đế quốc tướng lãnh cao cấp. Loại tướng lãnh này đều là thuộc về đế quốc lãnh đạo trực tiếp, có thể trực tiếp đối thoại tứ đại nguyên soái tồn tại. Mà trước mắt đế quốc này tướng lãnh cao cấp chính là Thẩm Trùng. Tại bên cạnh hắn, đứng một tên thần sắc chất phát thanh niên. Làm Đường Huyền ánh mắt rơi xuống trên người hắn thời điểm, nháy mắt vì thế mà kinh ngạc. Tên thanh niên kia chính là Nhạc Vân Đạo. Qua nét mặt của hắn đến xem, đã hỏng bét Thiên Lý giáo độc thủ. Chỉ thấy Thẩm Trùng mang Nhạc Vân Đạo hướng về Vĩnh Dạ tinh hệ chỗ sâu mà đi. Không được. Đường Huyền nhướng mày. Chương 1362, Nhạc Vân Đạo bị bắt. Mục đích là cái gì? Chương 1362, Nhạc Vân Đạo bị bắt. Mục đích là cái gì? Làm sao rồi? Nhìn thấy Đường Huyền sắc mặt phi biến, Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Đường Huyền chỉ vào phương xa đạo, thiếu soái đã rơi vào đến trong tay của địch nhân, bọn hắn hướng Vĩnh Dạ tinh hệ chỗ sâu đi. Cái gì? Lời vừa nói ra, Thành Phi sắc mặt đại biến. Nàng chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là phát sinh. Đáng ghét, đáng ghét. Nàng hung hăng đánh lan can, toàn lực công kích, bất kể đại giới, cứu trở về thiếu soái. Thành Phi quát tầm lên, nhưng rất nhanh liền cho Đường Huyền ngăn lại. Chờ một chút, nếu như đổi thành người khác, Thành Phi chắc chắn sẽ không nghe, nhưng dọc theo con đường này, Đường Huyền khí độ cùng năng lực nhường nàng triệt để kính sợ, cho nên Đường Huyền lời nói, nàng không dám không nghe. Làm sao? Đường Huyền bình tĩnh nói, đừng nóng đội, thiếu soái mặc dù rơi vào đến tiên lý giáo trong tay, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, đúng hay không? Thành Phi chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng cũng không phải là vô trí, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Nghe vậy phía dưới, lửa giận giảm xuống. Ngươi nói không sai, thế nhưng là, Đường Huyền khoát tay một cái, thiên lý giáo người bắt lấy thiếu soái, tựa hồ có khác mục đích, cho nên mới sẽ hướng Vĩnh Dạ tinh hệ chỗ sâu mà đi. Nếu như lúc này ngươi toàn lực công kích, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, chỉ sợ đến lúc đó sẽ mang đến không thể đo lường hậu quả. Thành Phi nháy mắt một thân mồ hôi lạnh. Ngươi nói không sai, ta suýt nữa chuyện xấu. Vậy theo ngươi ý tứ, chúng ta nên làm cái gì? Đường Huyền trầm ngâm một chút nói, ngươi lưu tại nơi này, ngăn lại thiên lý giáo hạm đội, tốt nhất có thể đem hắn toàn diện. Lấy thiên lý giáo tác phong, khẳng định có chuẩn bị ở sau. Đến lúc đó vạn nhất chúng ta đường lui bị đoạn, liền phiền phức. Thành Phi gật đầu, có lý. Đường Huyền nói tiếp, mà ta thì theo sau nhìn xem tình huống, biết rõ ràng thiên lý giáo bắt lấy Nhạc Vân Đảo mục đích thực sự, sau đó lại nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra. Thành Phi suy tư một chút, nhẹ gật đầu. Hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Tốt, cái kia hết thể liền nhờ ngươi, nhất định. Nhất định phải mang Vân Đảo trở về. Thành Phi ngay cả dùng hai cái nhất định, cho thấy nàng lo âu tâm tình. Đường Huyền cười cười. Yên tâm đi, ta nhất định mang một cái hoàn hảo không chút tổn hại Nhạc Vân Đảo trở về. Nghe tới câu nói này, Thành Phi không khỏi hơi thở dài một hơi, thâm cũng buông xuống một nửa. Dù sao Đường Huyền năng lực, nàng còn là thấm sâu trong người. Tử Quỳ, Chân Tâm, hai người các ngươi trợ giúp thành tướng quân tiêu diệt địch nhân, sư tỷ, ngươi đi theo ta. Đã tâm niệm quyết định, Đường Huyền tự nhiên cũng không lại trì hoãn. Thành Phi phất tay khiến toàn hạm đội tập trung một điểm, hỏa lực mở đường. Chợt, ngàn vạn đạo giới pháo quang trụ gào thét mà ra, hung hăng rơi tại Thiên Lý giáo trong hạm đội. Tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ vũ trụ, giới pháo quang trụ những nơi đi qua, Thiên Lý giáo hạm đội nhao nhao nổ tung, biến thành mảnh vỡ, trực tiếp bị thanh ra một con đường. Đi. Đường Huyền phất tay, xuất lĩnh lấy phong hỏa hạm đội cùng Nhan Khuynh thành hợp binh một chỗ, thuận mở ra đến thông đạo, xông về phía trước, ngăn cản bọn hắn. Một tên Thiên Lý giáo đội trưởng nhìn thấy, lúc này kêu lên. Nhưng mà lời của hắn còn tại trong cổ họng lăn lộn thời điểm, vị trí thuyền mây đã bị một pháo đánh nát. Chân Tâm lạnh lùng nói, cái gì rác rưởi, cũng dám cản ta sư huynh đường đi, quả nhiên là muốn chết. Viễn Trình nhắm chuẩn mở ra, ai dám tới gần sư huynh hạm đội, liền cho ta trực tiếp đem hắn đánh nát. Kỳ Lân chi nộ lợi hại nhất chỗ, trừ siêu Viễn Trình kỳ lần vĩ đạo pháo bên ngoài, là thuộc về Viễn Trình nhắm chuẩn. Năng lực này có thể nhường Chân Tâm tinh chuẩn khóa chặt địch nhân tiến hành xác định vị trí đả kích. Dám tới gần Đường Huyền hạm đội Thiên Lý giáo thuyền mây, nhao nhao nổ bể ra đến. Giới pháo quang trụ tựa như mọc ra mắt. Như thế quỷ mị một màn, cũng làm cho Thiên Lý giáo đổ sinh lòng kính sợ. Bọn hắn không sợ chết, nhưng đối với một chút không cách nào dùng ngôn ngữ giải thích sự tình, mười phần e ngại. Đường Huyền hạm đội bốn phía thật giống như có tử thần, ai tới gần ai chết. Như thế, ai có thể không sợ? Tại mọi người tề tâm hợp lực mở đường phía dưới, Đường Huyền cùng Nhan Khuynh Thành rất nhanh liền giết ra khỏi chúng đây, đuổi theo Thẩm Trùng hạm đội mà đi. Vô luận là Phong Hỏa hạm đội còn là Khuynh Thành Chi Hoàng hạm đội, tốc độ đều viễn siêu phổ thông hạm đội, rất nhanh liền rút ngắn cùng Thẩm Trùng hạm đội khoảng cách. Báo cáo tướng quân, phía sau có hạm đội tiếp cận. Phụ trách điều tra binh sĩ nhìn thấy Phong Hỏa hạm đội tới gần, lập tức phát ra tiếng cảnh báo. Thẩm Trùng nhướng mày, quay đầu nhìn lại, lại là biến sắc. Không phải Thiên Lý giáo hạm đội. Xem ra là Nhạc Vân Đào cứu binh, đám kia bất tài phế vật, thậm chí ngay cả địch nhân đều ngăn không được, trong Thiên Lý giáo nuôi kẻ bất tài thực tế quá nhiều. Bốn lượng cái đại đội, nên chiến. Ra lệnh một tiếng, hai chiếc cự hình chiến đấu thuyền mây mang 5.000 chiếc tinh anh chiến đấu thuyền mây bắt đầu giảm tốc, sau đó quay đầu bày ra chiến đấu trận hình. A, xem ra địch nhân giống như phát hiện chúng ta. Đường Huyền nhìn thấy cự hình chiến hạm hướng lấy bọn hắn mà đến, không khỏi cười cười. Ai cản ta thì phải chết. Nhan Khuynh Thành hừ lạnh, sau đó trực tiếp hạ lệnh. Liệu Nguyên Chi Hỏa, phát xạ. Khuynh Thành Chi Hoàng chiến hạm chủ pháo lập tức bắt đầu tụ tập năng lượng. Sau đó trực tiếp dâng trào ra phạm vi lớn hỏa diễm trùng sáng, hướng Thẩm Trùng hạm đội mà đi. Cái này tợ lạt mạ lực trùng kích uy lực cực mạnh, lần trước càng là trực tiếp đem sở ra danh tướng Sở Vũ Quỳnh hạm đội đều cho toàn diện. Đối phương tựa hồ cũng cảm giác được tợ lạt mạ xung kích đáng sợ, chỉ thấy tất cả cỡ nhỏ thuyền mây bắt đầu hướng cự hình thuyền mây dựa vào, cuối cùng co lại thành một đoàn. Chỉ thấy cự hình thuyền mây thân thuyền phía trên trận pháp sáng lên quỷ dị tia sáng. Ở đầu thuyền ngưng tụ ra một cái lô đen thật lớn. Liệu Nguyên Chi Hỏa rơi vào đến trong lô đen, trực tiếp bị thôn phệ không còn một mảnh. Ồ, Nhan Khuynh Thành ánh mắt thoáng động. Đường Huyền cũng là mặt lộ ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng những này cự hình thuyền mây chỉ là tăng cường sức chiến đấu cùng lực phòng ngự, không nghĩ tới thế mà còn có ngưng tụ lỗ đen năng lực. Như thế một trì hoãn, thậm chúng đã mang Nhạc Vân Đảo biến mất tại Vĩnh Dạ tinh hệ chỗ sâu. Đường Huyền nhướng mày. "Sư tỷ, nơi này giao cho ngươi." Nói xong, hắn vậy mà trực tiếp theo giới tháp phía trên nhảy xuống tới. "Oanh!" Thần trụ chi lực bộc phát, Đường Huyền toàn thân bao vây lấy một bạc quan huy, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Vĩnh Dạ tinh hệ chỗ sâu mà đi. Tại thần trụ chi lực dưới sự gia trì, Đường Huyền nháy mắt và dặm, chỉ mấy bước liền xa xa nhìn thấy Thẩm Trùng hạm đội. Cái đó là? Đường Huyền con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tại Thẩm Trùng hạm đội trước đó, thình lình xuất hiện một cái to lớn vô cùng ngôi sao. Ngôi sao này so Đường Huyền cho tới nay nhìn thấy tất cả ngôi sao đều muốn lớn rất nhiều. Ngôi sao phía trên rách rách dưới dưới, chẳng những không có sinh cơ, ngược lại tràn ngập một cỗ khí tức tử vong. Mơ hồ có thể nhìn thấy tại ngôi sao mặt ngoài trên thổ địa có một đạo to lớn thanh đồng đại môn. Lúc này, Thẩm Trùng trong hạm đội xông ra một cái thuyền nhỏ. Thẩm Trùng cùng Nhạc Vân Đảo thình lình đứng tại trên thuyền nhỏ. Xem ra mục tiêu của bọn hắn chính là cái kia đạo thanh đồng đại môn. Chương 1363, tiến vào thanh đồng đại môn. Chương 1363, tiến vào thanh đồng đại môn, mục tiêu xác định. Đường Huyền lập tức gia tốc, hướng về Thẩm Trùng cùng Nhạc Vân Đảo vào tới. Có địch nhân tiếp cận bên trong. Cảnh giới hạm nhìn thấy Đường Huyền, lập tức hướng Thẩm Trùng phát ra cảnh báo. "Ừm, là đế quốc cho sao? Hắn làm sao có thể xung lại?" Thẩm Trùng nhướng mày. Bất quá hắn nhìn thấy Đường Huyền chỉ có một người thời điểm, lập tức mặt lộ khinh miệt. "Hừ, chỉ là một người, có thể làm cái gì, cho ta đem hắn triệt để bánh sát." Ra lệnh một tiếng, Thẩm Trùng tinh anh hạm đội lập tức sáng lên chói mắt giới pháo quang mang. Sau đó vô số đạo cổ sáng hướng về Đường Huyền phô thiên cái địa mà đến. Mỗi một đạo cổ sáng đều có hủy diệt ngôi sao uy năng. Đường Huyền thân ảnh tại cổ sáng xuống, lộ ra nhỏ bé vô cùng. Đừng nói là bị đánh trúng, liền xem như giới pháo quang trụ khuấy động dư ba, cũng đủ để đem hắn xé rách thành phấn. Hắn giờ phút này, tựa như sóng to gió lớn bên trong thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể bị hủy diệt. Nhưng mà Đường Huyền lại là nghiêm nghị bất động, quang minh vương miện lơ lửng đỉnh đầu, quanh thân ngưng tụ quang hệ hộ thuẫn, liền xem như lại mãnh liệt giới pháo, cũng khó có thể đánh xuyên. Đồng thời tay phải hắn trong lòng bàn tay, cũng xuất hiện ngụy hỗn độn trung hư ảnh. Bốn phía không gian bắt đầu vặn mèo. Giới pháo quang trụ chạm đến vặn mèo không gian, trực tiếp cải biến phương hướng, bị đẩy lùi ra ngoài. Cái gì? Làm sao có thể? Thẩm Trùng nhìn thấy kinh người như thế một màn, không khỏi con ngươi bạo co lại. Hắn còn là lần đầu nhìn thấy có người có thể đỉnh lấy giới pháo quang buộc công kích tiến lên. Hắn rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Rung động sau khi, Thẩm Trùng cũng là sắc mặt phi biến. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho hắn phá hư kế hoạch. Tăng tốc đi tới. Cỡ nhỏ thuyền mây hóa thành một đạo mũi tên, hướng về to lớn ngôi sao mà đi. Đường Huyền mặc dù không sợ, nhưng giới pháo quang trụ cuối cùng vẫn là ảnh hưởng tốc độ của hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn cẩn thận thuyền mây hạ xuống to lớn ngôi sao phía trên. Mà Thẩm Trùng cũng là không có gì bất ngờ xảy ra, mang bị khống chế Nhạc Vân Đảo hướng về thanh đồng đại môn mà đi. Mục tiêu của bọn hắn quả nhiên là tòa kia thanh đồng đại môn. Đường Huyền ánh mắt chớp lên, chỉ thấy Thẩm Trùng bọn người một đường đi tới thanh đồng đại môn trước. Sau đó, hắn lấy ra một viên màu đen tinh thạch, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm: "U minh làm dẫn, bóng đen làm bẫy, lấy ta chi huyết, gõ mở huyền hoàng. Trầm Uyên chi linh nghe ta triệu, tuyên cổ u ám che bát hoang." Thanh đồng đúc cửa nhận minh lực, xương văn phun trôi thông chí thương. "Sắc lệnh, huyết đế." Thẩm Trùng mắt lộ hung mang, một đao chạm tại Nhạc Vân Đảo ngực. Phốc thử một tiếng, máu tươi phun ra ngoài, rơi xuống màu đen tinh thạch phía trên. Đang hấp thu Nhạc Vân Đảo tinh huyết về sau, màu đen tinh thạch tản mát ra quỷ dị tia sáng. Lập tức, một đạo quang trụ theo màu đen trong tinh thạch trực tiếp bắn ra, đâm vào đến thanh đồng đại môn bên trên. Ông, thanh đồng đại môn đột nhiên run lên, tích xúc ngàn vạn năm cho bụi đổ rào rào rơi xuống, tựa như sấm rền tiếng oanh minh từ bên trong cửa vang lên. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, thanh đồng đại môn chậm rãi mở ra. Tiến vào. Thẩm Trùng phất tay, mang đám người tiến vào thanh đồng đại môn bên trong. Liên tại bọn hắn sau khi tiến vào, thanh đồng đại môn lại lần nữa chấn động, lại có đóng lại hiện ra. Không được. Đường Huyền ánh mắt ngưng lại. Một khi thanh đồng đại môn đóng lại, hắn chưa hẳn có thể đi vào đi. Người nào ngăn ta? Chết. Thời gian cấp bách, Đường Huyền không còn lưu tình. Hai tay một chảo. Chu Thiên kiếm. Bắt đầu tự thần kiếm. Song song vào tay. Lập tức, song kiếm nhảy múa, kiếm khí phá thiên cung. Những nơi đi qua, cả đường thuyền mây cùng chiến hạm nhau nhau bị chém rách. Phía trước con đường, nháy mắt một thanh. Đường Huyền một bước phóng ra, đã rơi xuống to lớn ngồi sao phía trên. Giờ phút này thanh đồng đại môn lưu lại khe hở, chỉ cho hai người sóng vai thông qua. Đường Huyền lập tức chân đạp hư không, hướng về thanh đồng đại môn mà đi. Nhưng vào lúc này, một đám võ giả cản đường. Người cầm đầu chính là một tên thân hình cao lớn, tay cầm song truy bi mạnh hán tử. "Tiểu tử, ta chính là Thẩm Trùng tướng quân dưới trướng đại tướng Hồ Xích, đây." Hắn lời nói còn vì nói xong, kiếm khí đã như báo táp xuống tới. Phốc thử một tiếng, Hồ Xích đầu sông lên trời không. Đoạn thủ chỗ, máu tươi phun mạnh. Xoẹt. Đầu rơi xuống đất, trong miệng vẫn đang nói rằng: "Đường này không thông." "Không thông." "Thông." Đường Huyền không có chút nào trì hoãn, trực tiếp cất bước theo hắn thi thể bên cạnh mà qua, hiểm lại càng hiểm tiến vào thanh đồng đại môn bên trong. "Phanh." Đường Huyền liền cảm giác chính mình phảng phất va vào lớp kín vô hình khí tượng, thân thể lập tức nặng nề mấy phần. Trước mắt không gian cũng biến thành bắt đầu vặn mèo. Vô số nguyên tố quang lưu hiện ra phun trào hình, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Không biết qua bao lâu, vạn mèo không gian dần dần trở nên ổn định. Trước mắt thế giới cũng dần dần rõ ràng. Nơi này là? Đường Huyền chắp tay sau lưng, nhìn xem trước mắt thế giới xa lạ, ánh mắt ngưng lại. Toàn chi chi nhăn xuống, nơi này vậy mà là một chỗ thế giới chân thật, trong không khí tràn ngập nồng đậm đến cực điểm linh khí. Nhưng cùng lúc, tại cỗ này linh khí phía dưới, thình lình tràn ngập một cỗ thần bí mà khí tức nguy hiểm. Nếu không phải Đường Huyền có toàn chi chi nhãn, thật đúng là không cách nào nhìn ra. Ẩn tăng ở dưới mặt nước nguy cơ sao? Đường Huyền tự lẩm bẩm. Hắn nhìn quanh một vòng, nhưng không có phát hiện Thẩm Trùng cùng Nhạc Vân Đào bọn người nửa điểm bóng dáng. Đổi thành người khác, giờ phút này sớm đã bó tay toàn tập. Nhưng Đường Huyền lại không lo lắng chút nào, hắn trực tiếp mở ra toàn chi chi nhãn. Đôi mắt này có khám phá hư ảo năng lực. Bất luận cái gì dấu vết để lại đều không thể chạy ra toàn chi chi nhãn chú ý quả nhiên, tại toàn chi chi nhãn nhìn kỹ, trên mặt đất xuất hiện một chút nhàn nhạt dấu chân, một đường hướng về phương xa mà đi. Những dấu chân này phi thường yếu ớt, nếu không phải Đường Huyền có toàn chi chi nhãn, nếu không thật đúng là không cách nào nhìn thấy. Toàn này trong bí cảnh cũng vô sinh linh tồn tại. Như vậy cũng liền đại biểu cho những dấu chân này chính là Thẩm Trùng cùng Nhạc Vân Đào bọn người lưu lại. Lúc này Đường Huyền chân đạp hư không, thuận dấu chân đuổi tới. Nhưng đi không bao lâu, hắn liền dừng bước. Không phải Đường Huyền không muốn đi, hoặc là nói là đường, mà là hắn đã không cách nào tiến lên. Trước mắt là một tòa to lớn vách đá. Đường Huyền cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Trùng cùng Nhạc Vân Đào dấu chân một đường kéo dài đến bên dưới vách đá phương, sau đó mất đi bóng dáng. Xem ra bọn hắn tiến vào tòa này trong vách đá. Đường Huyền lẩm bẩm nói. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, toàn chi chi nhăn xuống, trên vách đá hiện ra vô số bản mẹo cổ lão phù văn, hiện ra nhàn nhạt tu quang. Những phù văn này hắn chưa bao giờ thấy qua, lại có thể cảm nhận được gần chứa trong đó tang thương khí tức. Nếu như không có đoán sai, những phù văn này đều là độc thuộc về thần cự vũ trụ thượng cổ phù văn. Phù văn chia làm hai loại, một loại là đa trọng vũ trụ thông dụng phù văn. Tại hắn thu hoạch được thần vũ trụ trụ, nhất là luân hồi chi trụ về sau, đã đem những phù văn này toàn bộ đều nắm giữ. Còn có một loại, chính là chuyên môn phù văn. Loại này phù văn đều là từng cái vũ trụ bản thân đản sinh ra phù văn. Mặc dù chuyên môn phù văn không nhất định rất lợi hại, nhưng trừ vốn vũ trụ người bên ngoài, những người còn lại căn bản là không có cách phá giải. Liền ngay cả Đường Huyền cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ hắn liền muốn dừng bước nơi này sao? Chương 1364, rung động. Phù văn về sau không gian. Chương 1364, rung động. Phù văn về sau không gian. Đường Huyền nhíu mày, trầm ngâm một lát về sau, lập tức giơ ra ngón tay khẽ vuốt phù văn. Đụng vào nháy mắt, một cỗ yếu ớt năng lượng thuận đầu ngón tay truyền vào thể nội. Đường Huyền con ngươi đột nhiên co rụt lại, trước mắt hiện ra vụn vặt hình ảnh. Huyết nguyệt bên trong, thiên khung giống như là bị đánh nát tấm gương, che kín dữ tợn vết nứt. Tại vết nứt bên trong, phun trào ra vô cùng đáng sợ khí tức. Từng cái tạo hình quái dị huyết sắc ác ma theo vết nứt bên trong xông ra. Trên mặt đất, vô số khí tức cường đại võ giả nhao nhao phá không mà lên. Đường Huyền tùy tiện nhìn lướt qua, những võ giả này thấp nhất đều có võ đế cấp bậc. Trong đó một nửa trở lên tràn ngập thần khí tức. Song phương hung hăng đụng vào nhau. Tàn tạ thi thể tựa như hạt mưa từ trên trời giáng xuống, phủ kín toàn bộ đại địa. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết, cho dù là thấy nhiều đại chiến Đường Huyền, cũng không nhịn được vì chiến đấu như vậy rung động. Không biết đánh bao lâu, đột nhiên khe hở run rẩy lên một cách điên cuồng, sau đó lấy một loại gần như ngang ngược bá đạo phương thức bị xé nứt, một đạo khủng bố thân ảnh đẩy trời mà hàng. Đạo thân ảnh kia bao phủ tại gió bão bên trong, hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Đột nhiên, gió bão bên trong vươn một cái cự trường, oanh thiên mà rơi. Những nơi đi qua, vạn tộc cường giả nhao nhao bạo thể mà chết, không ai có thể ngăn lại. Chỉ một kích, chiến trường tĩnh mịch, vạn tộc cường giả vẫn lạc hơn phân nửa. Oanh một tiếng, cự trường triệt để rơi xuống, Đường Huyền thân thể nhoáng một cái, trong đầu huyễn tượng cũng biến mất theo. Một giọt mồ hôi lạnh theo trán của hắn rơi xuống, trong ánh mắt nhiều một tia nghiêm trọng. Rất rõ ràng, hắn vừa rồi nhìn thấy là phiến chiến trường này đã từng phát sinh qua tàn ảnh. Những ác ma kia đến cùng là cái gì? Cái kia khủng bố thân ảnh lại là tồn tại gì? Chẳng lẽ Thiên Ly giáo bắt lấy Nhạc Vân Đào mục đích là cùng cái kia đạo khủng bố thân ảnh có quan hệ sao? Đường Huyền ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Thiên Ly giáo thủ đoạn cùng mục đích khả năng còn tại hắn tưởng tượng phía trên. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể nhường Thiên Ly giáo đạt được. Đường Huyền thu ngón tay về, lại bắt đầu lại từ đầu nhìn chăm chú phù văn, trong miệng lẩm bẩm nói: xem ra Thẩm Trùng cùng Nhạc Vân Đào bọn hắn hẳn là thông qua phù văn tiến vào vách đá một chỗ khác. Nói cách khác, muốn qua biện pháp duy nhất chính là cái phù văn này. Rất rõ ràng, nơi này phù văn cùng loại với một loại mật mã khóa loại hình tồn tại, nhất định phải đưa vào chính xác mật mã mới có thể mở ra. Nếu như đưa vào sai lầm, chẳng những vào không được, còn có thể dẫn tới đáng sợ cấm chế. Suy nghĩ cố định, Đường Huyền bắt đầu tăng lớn toàn chi chi nhãn lực lượng. Bây giờ hắn đã hoàn toàn nắm giữ toàn chi chi nhãn lực lượng. Hắn có thể chia làm mấy cái giai đoạn: tỉ mị cấp, hạ cấp, cùng nguyên tử cấp. Tỉ mị cấp chính là hắn bình thường bảo trì giai đoạn, có thể thấy rõ ràng địch nhân tin tức, một chút cấm chế cùng thủ đoạn vân vân. Giai đoạn này tiêu hao sẽ không quá lớn, cơ hồ có thể toàn bộ hành trình bảo trì. Hạ cấp cần tiêu hao lực lượng là tỉ mị cấp mấy lần, chẳng những nhìn càng thêm nhỏ bé, mà lại phạm vi cùng khoảng cách cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Nếu như Đường Huyền toàn lực thôi động toàn chi chi nhãn lời nói, sẽ đạt tới nguyên tử cấp. Lúc này, Đường Huyền có thể nhìn thấy vạn sự vạn vật bản chất. Tại nguyên tử cấp biểu hiện phía dưới, một ít mắt thường không cách nào nhìn thấy dấu vết cũng biểu hiện ra. Chỉ thấy có mấy cái phù văn phía trên, nổi lơ lửng một tầng nhàn nhạt khí tức. Cố khí tức này là tại khởi động phù văn thời điểm nén xúc động lưu lại xuống. Tìm tới, Đường Huyền khẽ miệng cong lên một nụ cười đắc ý, hắn hai mắt tạo động phía dưới, sau đó đưa tay ấn xuống một cái khí tức nhất nhạt phù văn. bởi vì khí tức càng nhạt, đại biểu cho nén thời gian càng lâu, cũng liền mang ý nghĩa là trước hết nhất nén. Dựa theo khí tức tồn tại tình huống, Đường Huyền dần dần nén phù văn. Đến lúc cuối cùng một đạo phù văn đè xuống về sau, tất cả phù văn đột nhiên điên cuồng xoay tròn, nhưng mà chậm rãi ngưng tụ thành một cánh cửa ánh sáng. Đường Huyền cười nhạt một tiếng, không chút do dự cất bước tiến vào trong quang môn. Làm bước vào trong quang môn ngay mắt, một cỗ mãnh liệt không gian ba động chi lực truyền đến. Nhưng mà lấy Đường Huyền thực lực bây giờ, điểm này không gian ba động chi lực đối với hắn đã không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Không gian ba động tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong chốc lát liền đã biến mất. Làm trước mắt thế giới trở nên rõ ràng thời điểm, cặp kia từng gặp vô số sóng to gió lớn con người, giờ phút này lại không bị khống chế bỗng nhiên co bảo, hô hấp cũng nháy mắt đình trệ. Ngẩng đầu nhìn lại, thiên cung bị vô số đạo lưu quang tràn ngập các loại màu sắc trận văn cắt thành ngàn vạn mảnh vỡ. Trấn Thiên Văn. Làm Đường Huyền ánh mắt rơi xuống một mảnh màu vàng nóng thánh văn thời điểm, không khỏi lên tiếng kinh hô. Theo hắn biết, Trấn Thiên Văn chính là thiên tộc chuyên môn phong ấn trận pháp, mà thiên tộc là trong truyền thuyết cao đẳng vũ trụ sinh linh, có phi thường cường đại sức chiến đấu. Hài nhi lúc mới sinh ra, liền có võ hoàng cấp bậc sức chiến đấu, 10 tuổi trước đó liền có thể trở thành võ đế, mà trưởng thành về sau thì có thể không có chướng ngại đặt chân thần cảnh. Đồng thời thiên tộc không nhận vũ trụ pháp tắc trói buộc, có thể tùy ý qua lại bất luận cái gì vũ trụ. Hắn chuyên môn trận pháp Trấn Thiên Văn, vẹn vẹn một đạo, liền có thể tùy tiện trấn áp định phong tinh hạch cảnh tồn tại. Tinh hạch cảnh, võ đế phía trên, thần cảnh cảnh giới thứ nhất. Bởi vì Đường Huyền nguyên bản vị trí vũ trụ đẳng cấp không cao, võ đế đã là chiến lực trần nhà, cho nên Đường Huyền đối với thần cảnh tiếp xúc rất ít, cũng không hiểu rõ. Nhưng thần cự vũ trụ đẳng cấp thì phải cao rất nhiều, đối với thần cảnh ghi chép cũng là kỹ càng rất nhiều. Cái gọi là thần cảnh người, chính là nhảy ra phàm tục vũ trụ giàn buộc, lấy thần hồn chạm đến tinh hải bản nguyên, lấy thần lực khiêu động thời không chiều không gian trí cường giả. Nó cảnh giới cùng chia cựu trọng, mỗi tầng đều là đối với vũ trụ bản chất một lần chiều sâu giải tỏa kết cấu cùng khống chế, theo ngôi sao đến tinh hải, theo chiều không gian đến hỗn độn, uy năng khoảng cách có thể xưng vũ trụ cấp. Chia làm tinh hải cảnh, tinh vực cảnh, lỗ đen cảnh, chiều không gian cảnh, tinh hải cảnh, thời không cảnh, hơi vũ trụ cảnh, đa nguyên vũ trụ cảnh, vô hạn cảnh trở. Tinh hạch cảnh chính là thần cảnh cảnh giới thứ nhất, dẫn tinh thần chi lực đúc thần hạch, thần hồn sơ tiếp tinh hải. Đột phá này cảnh thời điểm, võ giả đem nhục thân chuyển hóa thành tinh hạch. Chuyển hóa sau khi hoàn thành, nhục thân nhưng tự động hấp thu ngôi sao đầy trời năng lượng, giơ tay nhấc chân mang ngôi sao trọng lượng. Mà thần hồn cũng có thể thoát ly nhục thân ngao du tinh không, xem sao trời, phân biệt tinh quỹ. Bình thường võ đế ở trước mặt hắn, như là bụi bặm đối mặt thiên thạch, không chịu nổi một kích. Mà thiên tộc Trấn Thiên Văn có thể tùy tiện trấn áp loại tồn tại này, có thể thấy được uy lực của nó. Càng làm cho Đường Huyền rung động chính là, nơi này Trấn Thiên Văn khoảng chừng trên trăm đạo. Nơi này đến cùng trấn áp một cái gì tồn tại a? Là tinh vực cảnh, còn là lỗ đen cảnh đâu? Đường Huyền một mặt rung động. Trừ Trấn Thiên Văn bên ngoài, hắn còn chứng kiến mấy loại uy lực không giới hắn phong ấn thần văn. Mỗi một đạo đường vân đều tản ra nhường hắn đều cảm giác không thể chống cự uy áp. Những cái kia trận văn cũng không phải là đứng im, mà là đang lưu chuyển chậm chậm, khi thì va chạm ra nhỏ vụ địa quang, khi thì xen lẫn thành phù văn cổ xưa. Vẹn vẹn là ánh mắt chạm đến, Đường Huyền liền cảm thấy thần hồn truyền đến trận trận nhói nhói, phản phất có vô số song đến từ thượng cổ con mắt chính xuyên thấu qua trận văn nhìn chăm chú hắn. Chương 1365, Sa đoạ ác ma tàn hồn. Chương 1365, Sa đoạ ác ma tàn hồn. Không riêng gì thiên cung, mặt đất cũng là như thế. Dưới chân đại địa sớm đã không phải bình thường bùn đất, mà là từ ngàn tỷ khối khắc đầy trận đồ huyền hoàng thạch lát thành. Mỗi một khối gạch đá đều là một cái độc lập tiểu trận. Những này tiểu trận phát ra khí tức mặc dù không bằng Trấn Thiên Văn như vậy làm cho người rung động, nhưng uy lực của nó cũng là không thể coi thường. Những này tiểu trận lẫn nhau tương liên, lấy một loại huyền ảo đến không thể nào hiểu được quy luật tổ hợp thành bên trong trận lại lẫn nhau khảm bộ, cuối cùng rót thành cái này vô biên vô hạn đại trận quần. Dưới mặt đất thỉnh thoảng truyền đến trận trận ngột ngạt oanh minh, kia là trận pháp vận chuyển lúc dẫn động địa mạch chi lực, mỗi một lần chấn động đều để Đường Huyền đạo tâm đi theo lay động. Nhất làm cho hắn tâm thần kịch chấn, là tất cả trận pháp toàn bộ đều hòa thành một thể. Vạn loại trận pháp, vạn loại uy năng, nhưng lại hoàn mỹ hòa làm một thể, đã có trấn áp chư thiên bá đạo, lại có tinh tế tỉ mỉ khống chế. Đường Huyền cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào một tòa từ pháp tắc cấu trúc lồng giam, dù cho hắn toàn chi nhãn, cũng tìm không thấy mảy may sơ hở. Một cỗ chưa bao giờ cảm giác được cảm giác bất lực xông lên đầu, hắn xuất đạo đến nay, chưa bao giờ có nhỏ bé như vậy cảm giác. Đây chính là ta chưa từng tiếp xúc qua cấp độ sao? Đường Huyền tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra như hỏa diễm. Hưng phấn. Viên kia yên lặng đã lâu nội tâm, lại lần nữa bởi vì thế giới mới mà sao động. Liên thân cự vũ trụ đều có nhiều như vậy chưa từng biết sự tình, cái kia đẳng cấp cao hơn vũ trụ đâu? Chỉ sợ vậy sẽ là khó có thể tưởng tượng. Thật là khiến người vui vẻ a. Đường Huyền mỉm cười. Nếu như hắn có thể hiểu rõ đại trận này ảo diệu, nghĩ đến thực lực nhất định có thể tiến thêm một bước. Nhưng hắn hiện tại cũng không có thời gian chậm rãi linh ngộ, nhất định phải mau chóng cứu ra Nhạc Vân Đào mới được. Hắn mở ra toàn chi nhãn, nhìn thấy trong không khí lưu lại dị dạng khí tức, kia là Thẩm Trùng cùng Nhạc Vân Đào bọn người lưu lại. Lập tức, Đường Huyền một chân đạp mạnh, ngự không mà lên, đuổi theo mà đi. Hắn đuổi theo khí tức không ngừng tiến lên. Cảnh vật trước mắt đang nhanh chóng lui lại bên trong. Không biết bay bao lâu, trước mắt xuất hiện một đầu ngã ba đường. Ừm. Đường Huyền dừng bước, nhíu mày. Cái này ba con đường đều bị một loại quỷ dị màu xám sương mù bao phủ, không nhìn thấy nơi xa tình huống. Mà Thẩm Trùng cùng Nhạc Vân Đào khí tức rõ ràng ở trong này dừng lại một chút, nhưng là lập tức khí tức chia hai đạo, phân biệt tiến vào bên trái cùng ở giữa trong lối rẽ. Rất rõ ràng, đây là Thẩm Trùng vì mê hoặc hắn mà cố ý tách ra đi. Nói cách khác, bên trái cùng ở giữa lối rẽ, trong đó có một đầu là chính xác con đường. Kia rốt cuộc là bên trái, còn là ở giữa đâu? 2-1, tỷ lệ là 5 thành. Nếu như là tại bình thường, Đường Huyền nhắm mắt xông một đầu liền có thể. Nhưng bây giờ thời gian có hạn, một khi chọn sai đường, như vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, đồng thời còn sẽ gặp phải không thể dự báo nguy hiểm. Lúc này, toàn chi chi nhãn lại lần nữa phát huy ra kỳ hiệu. Đường Huyền tiến vào nguyên tử cấp độ. Mặc dù Thẩm Trùng chia binh rời đi, nhưng hắn là sẽ không cùng Nhạc Vân Đào rời đi. Thân là tướng lãnh cao cấp, khí tức tuyệt đối cùng phổ thông tướng lĩnh không giống. Chỉ cần có thể tìm tới khác biệt khí tức, liền có thể tìm tới chính xác con đường. Coi như Thẩm Trùng có thể ẩn tàng khí tức, nhưng hắn tuyệt đối che giấu không được Nhạc Vân Đào khí tức. Quả nhiên, tại nguyên tử cấp toàn chi chi nhãn xuống, Đường Huyền nhìn thấy không giống địa phương. Bên trái lối rẽ khí tức bên trong, rõ ràng có hai đạo khí tức không giống bình thường. Ha, tìm tới. Hắn không chút do dự, vọt thẳng vào đến bên trái trong sương mù. Tiến vào nháy mắt, Đường Huyền đột cảm giác thân thể trầm xuống. Cái kia xương mù giống như có nặng ngàn cân, ép hắn hô hấp có chút trì trệ. Bất quá hắn có sơ giới năng lượng hộ thân, rất nhanh liền quen thuộc. Lập tức hắn bắt đầu gia tăng tốc độ vọt tới trước. Không đến một lát, trước mắt trong sương mù mơ hồ xuất hiện một đám nhân ảnh. Tìm tới. Đường Huyền mừng rỡ, đột nhiên gia tốc vọt tới. Quả nhiên thấy phía trước có một đám người, ngay tại chậm rãi tiến lên. Người cầm đầu chính là Thẩm Trùng cùng Nhạc Vân Đào. Đường Huyền ánh mắt ngưng lại, lại lần nữa gia tốc, phóng qua đám người, đưa tay hướng về Nhạc Vân Đào chụp tới. Xuất kỳ bất ý phía dưới, lấy hắn năng lực, khẳng định có thể cứu ra Nhạc Vân Đào. Nhưng là, Đường Huyền một chảo phía dưới, lại là trực tiếp bắt một cái không. Tay của hắn không trở ngại chút nào xuyên thấu Nhạc Vân Đào thân thể. A, đây là tàn ảnh. Kinh ngạc chưa định, đã thấy Thẩm Trùng cùng Nhạc Vân Đào bọn người khuôn mặt đột nhiên bắt đầu vặn mèo, sau đó biến thành một loại chưa bao giờ thấy qua đáng sợ ác ma. Đường Huyền hơi nheo mắt lại, tin tức hiện hiện. Mục tiêu: Sa đoạ ác ma tàn hồn đẳng cấp, võ đế cựu tinh thuộc tính, ma kỹ năng 1, ác ma xung kích, thả ra đáng sợ ma khí, tạo thành mấy lần xung kích, đồng thời nương theo lấy ác ma ăn mòn chi lực, kỹ năng 2, ác ma ấn ký, nhưng ở trên người địch nhân gieo xuống ác ma ấn ký, hấp thu lực lượng của địch nhân, cũng sáng tạo một cái ác ma hạt giống, làm ác ma hạt giống lực lượng tích xúc đầy về sau, nhưng đạn sinh ra sa đoạ ác ma, đồng thời đối với địch nhân tạo thành trọng thương. Kỹ năng 3, linh hồn tiêu gen, sa đoạ ác ma chấn động cánh, phát ra công kích linh hồn sóng âm, đối với địch nhân linh hồn tạo thành to lớn xung kích, trung cực kỹ năng, ác ma chấn thân. Mở ra về sau, nhưng hiện lộ ra sa đoạ ác ma chân thân, toàn thuộc tính tăng lên gấp 20 lần, đánh giá, Titan nhất tộc người hầu ác ma tộc chiến sĩ, có được phi thường đáng sợ sức chiến đấu. Làm Đường Huyền thấy rõ ràng tin tức về sau, nháy mắt trong lòng kịch chấn. Những ác ma này thế mà là Titan nhất tộc người hầu. Như vậy nói cách khác, tòa này bên trong chiến trường thượng cổ phong ấn, chính là một tôn sa đoạ ác ma. Liên Titan tộc người hầu đều có được cường đại như thế sức chiến đấu. Cái kia thái tháp tộc sức chiến đấu, có thể nghĩ. Đường Huyền vốn cho rằng lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như không địch lại Titan tộc, tự vệ cũng là không có vấn đề. Nhưng hiện tại xem ra, Titan tộc sức chiến đấu khả năng còn tại hắn tưởng tượng phía trên. Với bạn, Đường Huyền hai mắt nhắm lại, cùng sa đoạ ác ma giao thủ, cũng có thể nhường hắn tốt hơn tìm hiểu một chút Titan tộc thực lực. Hống hống hống. Những cái kia sa đoạ ác ma đột nhiên há miệng, màu đen ma khí hóa thành của sáng, hướng về Đường Huyền gào thét mà đến. Ma khí những nơi đi qua, mê bụ bị xé nứt ra đạo đạo vết rách. Đường Huyền cố ý thăm dò một chút sa đoạ ác ma thực lực, thần niệm khẽ động, quang minh vương miện hiện hiện đỉnh đầu. Nháy mắt xung quanh thân thể của hắn, xuất hiện một mặt quang hệ hộ thuẫn, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Rầm rầm rầm. Ác ma xung kích hung hăng đập nện tại quang hệ trên hộ thuẫn, sau đó nổ bể ra đến. Ma khí bốn phía, thanh thế dọa người vô cùng. Đường Huyền có thể rõ ràng cảm giác được quang hệ hộ thuẫn đang điên cuồng run rẩy, quang minh vương miện bên trong quang hệ năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao bên trong. Chỉ một đợt xung kích, liền đem quang minh vương miện quang hệ năng lượng tiêu hao 3 thành trở lên. Hắn nhíu mày. Những này sa đoạ ác ma còn không phải chân thân, mà là tàn hồn. Liên tàn hồn đều có lực lượng như thế. Vậy chân chính sa đoạ ác ma nên là kinh khủng bậc nào? Hắn đưa tay chộp một cái, bắt đầu tự thần kiếm vào tay. Chương 1366, xem ai hút nhanh chương 1366, xem ai hút nhanh tự tinh trạm. Đường Huyền Trường kiếm lắc một cái, chém ra hình bán nguyệt lưỡi kiếm. Xoạt xoạt một tiếng, một cái sa đoạ ác ma tàn hồn bị chém làm hai nửa. Bắt đầu tự thần kiếm có được chém rách linh hồn năng lực. Dù cho là sa đoạ ác ma, cũng vô pháp ngăn cản. Đường Huyền trong lòng khẽ buông lỏng, chỉ cần có thể chém giết, như vậy hết thảy đều không phải vấn đề. Nhưng lập tức, con ngươi của hắn liền vì đó co rụt lại. Chỉ thấy bên cạnh sa đoạ ác ma tàn hồn đột nhiên há miệng hút vào, sẽ bị chém giết sa đoạ ác ma tàn hồn hút vào trong bụng. Tạch tạch tạch. Hấp thu đồng bạn tàn hồn bên trong, con kia sa đoạ ác ma khí tức lấy mắt thường có thể thấy được trình độ tăng vọt một đoạn. Chỉ thấy nó hai tay khẽ động, đánh ra mấy viên điểm đen. Những cái kia điểm đen trực tiếp bám vào tại quang minh vương miện trên hộ thuẫn. Đường Huyền thân thể đột nhiên lắc một cái, hắn có thể rõ ràng cảm giác được những cái kia điểm đen ngay tại điên cuồng hấp thu quang minh hộ thuẫn lực lượng. Trong khoảnh khắc, những cái kia điểm đen tăng vọt mấy chục lần. Phình một tiếng, một viên điểm đen nổ tung, khủng bố ma khí càn quét mà ra. Theo bên trong hiện ra một cái sa đoạ ác ma. Cái này sa đoạ ác ma cũng không phải là tàn hồn, mà là có thực thể, khí tức cũng cường đại hơn nhiều. Tinh hạch cảnh nhất tinh. Đường Huyền nhìn rõ ràng, con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Sa đoạ ác ma thứ hai võ kỹ, ác ma ấn ký. Ở trên người địch nhân gieo xuống ác ma ấn ký, hấp thu lực lượng của địch nhân, cũng sáng tạo một cái ác ma hạt giống, làm ác ma hạt giống lực lượng tích xúc đầy về sau, nhưng đản sinh ra sa đoạ ác ma. bởi vì Đường Huyền ngưng tụ năng lượng quá mức cường đại, cho nên ác ma ấn ký trong khoảnh khắc liền bị thôi hóa, thành chân chính thực thể sa đọa ác ma. Phúc vô song chí họa bất đơn hành. Chỉ nghe kinh bạo âm thanh không ngừng, tất cả điểm đen đều tùy theo nổ tung, biến thành thực thể sa đọa ác ma. Hết thể năm con. Cái kia năm con ác ma phát ra ma khí, tựa như bài sơn đảo hải của tới. Oen. Khí tức đập tại quang hệ vòng bảo hộ phía trên, liên tục gặp xung kích quang hệ vòng bảo hộ lại khó kiên trì, nháy mắt băng liệt. Lập tức, khí tức đập tại Đường Huyền trên thân, hắn trực tiếp bị đánh bay mấy chục trượng. Nhưng mà có sơ giới năng lượng hộ thân, Đường Huyền cũng không có thụ thương. Nhưng là ánh mắt của hắn lại ngưng trọng ba phần. Ông. Đỉnh đầu Quang Minh Vương miệng phát ra kêu rên thanh âm, tia sáng tận tán, năng lượng hao hết. Tại lực lượng lần nữa khôi phục trước, sợ là đã không cách nào tái sử dụng. Đường Huyền nhíu mày, thần niệm khẽ động, đem Quang Minh Vương miệng thu về. Hống hống hống. Năm con sa đọa ác ma há miệng gầm thét, ma khí càng thêm táo bạo, càng quét thời khắc, càng đem những cái kia sa đọa ác ma tàn hồn toàn bộ thôn phệ trống không. Khí tức cũng đi tới tinh hạch cảnh nhị tinh. Thân thể càng là tăng vọt 3 lần có thừa, đạt tới khoảng 3 trượng. Năm con sa đọa ác ma đem Đường Huyền vây quanh ở trong đó. Thân hình cao lớn tựa như ngọn núi. Chỉ là nhìn bằng mắt thường đến cảm giác các bách, cũng đủ để cho võ đế cường giả đạo tâm run rẩy, mất đi đấu trí. Nhưng mà Đường Huyền lại là thong dong lạnh nhạt vẫn như cũ. Khó trách vì chém giết những này sa đọa ác ma, hy sinh nhiều cường giả như vậy, quả nhiên là khó chơi. Hắn đảo mắt một vòng, ánh mắt nhắm lại. Không nói đến cái kia thực lực cường đại cùng khó mà phá hủy nhục thân, chỉ là thôn phệ tái sinh năng lực, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào tuyệt vọng. Người bình thường thậm chí liền xuất thủ dũng khí đều chưa hẳn sẽ có. Giết, giết, cắt, kéo. Sa đọa ác ma trong miệng không ngừng phát ra tựa như kim loại ma sát thanh âm chói tai, sau đó chậm rãi tới gần. Mỗi một bước đều mang đến to lớn vô cùng cảm giác áp bách. Đường Huyền lập thân trong đó, bất động như núi. Toàn chi nhăn xuống, năm con sa đọa ác ma tất cả động tác đều trốn không thoát hai con mắt của hắn. Đột nhiên ở giữa, ở vào phía sau con kia sa đọa ác ma đột nhiên hít sâu một hơi. Phía sau hai cánh chấn động. Ê a. Thê lương tiếng kêu rền vang lên. Thanh âm kia thấu tâm xuyên não, trực kích linh hồn. Đường Huyền ánh mắt một hoa, toàn bộ thế giới trở nên trời đất quay cuồng. Thứ ba võ kỹ, linh hồn xung kích, có thể đối với địch nhân tạo thành to lớn linh hồn tổn thương. Linh hồn tu vi hơi yếu người trong khoảnh khắc liền sẽ trở thành một bộ xác không. Đường Huyền tuy có sơ giới năng lượng hộ thân, nhưng y nguyên cảm giác được thần hồn rung chuyển, đầu váng mắt hoa. Cùng lúc đó, còn lại bốn con sa đọa ác ma đột nhiên bật lên, trong tay ác ma trưởng đào hướng Đường Huyền yếu hại hung hăng đâm tới. Giờ phút này Đường Huyền còn chưa theo linh hồn trong hôn mê hoàn toàn khôi phục, thân thể không thể tự do di động, đừng nói phản kích, liền phòng ngự đều chưa hẳn có thể làm đến. Đổi thành người khác, giờ phút này sớm đã tuyệt vọng, nhưng Đường Huyền át chủ bài đông đảo, tự nhiên không sợ. Thần niệm khẽ động, ngụy hỗn độn trung xuất hiện. Hỗn độn chi ngự. Nháy mắt, xung quanh thân thể của hắn bao phủ một tầng màu đen vòng bảo hộ. Sa đọa ác ma công kích rơi xuống màu đen trên vòng bảo hộ, trực tiếp bị vỡ nát. Mà màu đen vòng bảo hộ lại là bất động như núi. Hỗn độn chi ngự chính là ngụy hỗn độn trung thủ đoạn mạnh nhất một trong, có được phòng ngự tuyệt đối. Dù cho là sa đọa ác ma, cũng đừng hòng dung chuyển nửa phần. Ngăn lại công kích đồng thời, Đường Huyền cũng đã khôi phục lại. Hắn trực tiếp phát động bắt đầu tự thần kiếm kỹ năng, khóa không tinh chạm trận. Thân kiếm run rẩy ở giữa, mấy chục đạo kiếm khí bắn ra, đem một tên sa đọa ác ma bao phủ trong đó. Hiu hiu hiu. Sau một khắc, kiếm khí như mưa vẩy xuống. Cho dù sa đọa ác ma thân thể cứng cỏi, cũng vô pháp ngăn cản, nháy mắt bị rào sắt thành một đoàn huyết vụ. Còn lại bốn con sa đọa ác ma nhìn thấy đồng bạn bị giết, lập tức há miệng, muốn bắt chước làm theo đem lực lượng thôn vệ. Nhưng Đường Huyền lại thế nào khả năng để bọn hắn toàn nguyện? Hắn trực tiếp lấy ra luyện thiên hồ, nhìn xem chúng ta ai hút nhanh. Luyện thiên hồ miệng hiện ra vòng xoáy, thần khí chi uy há lại nho nhỏ sa đọa ác ma có khả năng ngăn cản, trong khoảnh khắc liền bị hút vào trong đó. Sau đó Đường Huyền bắt chước làm theo, đem còn lại bốn con sa đọa ác ma từng cái chém giết, cũng đem luyện hóa. Chỉ chốc lát, luyện thiên hồ liền phun ra một khối màu đen tinh thạch rơi vào đến Đường Huyền trong tay. Khối này tinh thạch mười phần nặng nề, tựa như cầm một ngôi sao đồng dạng. Bên trong khói mù lờ lờ, phản phất có được ác ma gào thét rít gào. Mục tiêu: sa đọa ác ma kết tinh đẳng cấp, thần cấp bắt tinh thuộc tính, ma hiệu quả, có thể cho trừ quang hệ bên ngoài tất cả thần khí kèm theo ác ma hệ năng lực, nhưng có khả năng đối với thần khí tạo thành tổn hại. Đánh giá: ẩn chứa có thượng cổ sa đọa ác ma tinh hoa kết tinh, có lực lượng vô cùng cường đại. Đường Huyền ánh mắt có chút sáng lên. Phàm là có thể cùng ác ma hệ dính vào quan hệ năng lực, tuyệt đối không thể coi thường. Nếu như đem cùng thần khí dung hợp, tất nhiên có thể nhường năng lực nâng cao một bước. Nhưng mà không được hoàn mỹ chính là khối này thủy tinh có khả năng hư hao thần khí. Nếu như đổi thành người khác, tất nhiên sẽ thận trọng cân nhắc, nhưng Đường Huyền lại cũng không để ý nếu như thần khí hư hao, cùng lắm thì dùng luyện tiên hồ lại luyện chế một lần chính là. Hắn hiện tại trong tay có 4 kiện thần khí. Theo thứ tự là bắt đầu tự thần kiếm, ngụy hỗn độ trùng, quang minh cùng hắc ám vương miện. Về sau hai loại là quang minh cùng hắc ám sáo trang bên trong thần khí, nếu như luyện chế ra vấn đề, rất có thể phá hư sáo trang hiệu quả. Đó chính là bắt đầu tự thần kiếm cùng ngụy hỗn độ trùng. Chương 1367, dung hợp. Vô hạn chi kiếm. Chương 1367, dung hợp. Vô hạn chi kiếm. Đang suy nghĩ sau một lát, Đường Huyền cuối cùng vẫn là lựa chọn bắt đầu tự thần kiếm. Bởi vì ác ma hệ có thể lực lớn đa số đều là công kích loại, mà ngụy hỗn độn trung lệnh phòng ngự cùng phụ trợ. Lập tức, Đường Huyền tay phải cầm bắt đầu tự thần kiếm, tay trái cầm sa đọa ác ma kết tinh, tùy theo va chạm đến cùng một chỗ. Dung hợp. Đụng vào nháy mắt, hai kiện bảo vật tản mát ra cực kỳ hào quang chói sáng. Tại trong tia sáng, sa đoạ ác ma thủy tinh bắt đầu bám vào đến bắt đầu tử thần trên thân kiếm. Ầm ầm, tựa như sấm rền tiếng vang theo bắt đầu tử thần kiếm bên trong vang lên. Đường Huyền có thể thấy rõ ràng cường đại ác ma chi lực điên cuồng tràn vào đến thân kiếm bên trong, sau đó cùng hắn nguyên bản ổn định lực lượng bắt đầu sinh ra xung đột. Hai cỗ lực lượng không ngừng đụng nhau, dẫn phát nổ tung. Xoạt xoạt, bắt đầu tử thần kiếm thân kiếm xuất hiện vết nứt. Ừm. Đường Huyền nhíu mày. Sa đoạ ác ma lực lượng quá mức cường đại, dù cho bắt đầu tử thần kiếm đã đạt tới bát tinh cấp bậc thần khí, cũng y nguyên không chịu nổi. Không đến một lát, bắt đầu tử thần kiếm lực lượng liền đã bị phá hủy non nửa, mà sa đoạ ác ma lực lượng thì bắt đầu chiếm cứ thân kiếm. Nhưng bắt đầu tử thần kiếm căn bản không chịu nổi sa đoạ ác ma lực lượng, chỉ nghe được xoạt xoạt một tiếng, tại chỗ gãy thành mấy khúc. Đường Huyền thở dài, cuối cùng vẫn là không được sao. Hắn lúc này tế ra luyện tiên hồ, đem đứt gãy bắt đầu tử thần kiếm hút vào trong đó, bắt đầu luyện hóa. Có luyện tiên hồ áp chế, sa đoạ ác ma lực lượng bình tĩnh lại, sau đó dựa theo Đường Huyền tâm ý bắt đầu đúc lại. Chỉ chốc lát, luyện tiên hồ bên trong bay ra một viên quang cầu. Tại quang cầu bên trong có một thanh hoàn toàn mới trường kiếm. Mục tiêu, không biết đẳng cấp, bản nguyên cấp nhất tinh thuộc tính, ma bị động năng lực, trảm tinh, trảm hồn, trảm cấm chế kỹ năng chủ động 1, cực độ ác ma bạo phong trảm, phóng thích về sau, nhưng tạo ra trăm đạo ác ma kiếm khí, trong nháy mắt tiến hành chém giết công kích, kỹ năng chủ động 2, lỗ trắng nát vực kiếm, có thể chạm ra lỗ trắng cấp bậc kiếm khí, có được phá hủy tinh vực lực lượng cường đại, đồng thời đem lỗ trắng bên trong hết thảy tất cả hủy diệt, kỹ năng. Chủ động 3, vô hình kiếm ý lĩnh vực, mở ra về sau, có thể đem tùy ý lực lượng chuyển hóa thành tự thân kiếm khí, tăng lên thực lực bản thân, không hạn mức cao nhất được ra, bản nguyên kỹ năng. Vạn kiếm cực đạo vực sâu chạm, hội tụ toàn bộ lực lượng một kiếm, có chạm diệt bản nguyên năng lực, đánh giá, dung hợp bắt đầu tử thần kiếm cùng sa đoạ ác ma chi lực kiếm khí, đẳng cấp siêu việt thần cấp, đạt tới cấp bậc cao hơn, có lực sát thương đáng sợ. Nhìn xem cái kia thanh toàn thân đen nhánh, trên chuôi kiếm điêu khắc một cái giữ tận ác ma ảnh chân dung trường kiếm, Đường Huyền trong mắt che kín kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới thế mà luyện chế ra một thanh bản nguyên cấp binh khí. Cái gọi là bản nguyên, chính là siêu việt thần cấp trở lên cấp độ. Thần cấp cũng không phải là bảo vật. Cấp điểm cuối, trên đó là bản nguyên cấp, đa nguyên cấp, đại đạo cấp, siêu việt cấp cùng trong truyền thuyết hồng môn cấp, thần khí uy lực đều cường đại như thế, bản nguyên cấp uy năng chỉ sợ là hoàn toàn siêu việt tưởng tượng tồn tại đi. Đường Huyền vẫy tay, trường kiếm vào tay. Vào tay nháy mắt, một cỗ trước đây chưa từng gặp lực lượng cường đại theo thân kiếm bên trong truyền đến. Lực lượng thật mạnh. Đường Huyền trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là vui vẻ. Thanh kiếm này còn không có danh tự sao? Kia liền gọi Vô Hạn Chi Kiếm đi. Vô hạn, đại biểu cho vô hạn khả năng, vô hạn tương lai. Đường Huyền cất kỹ Vô Hạn Chi Kiếm, sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên. Mà lúc này, Thẩm Trúng đã mang Nhạc Vân Đảo đám người đi tới không gian cuối cùng. Kia là một mảnh vô biên vô hạn hỗn độn hư không. Nơi ánh mắt chiếu tới càng nhìn không đến bất luận cái gì vách tường cùng mái vòm, chỉ có tràn ngập trong không khí u tử sắc sương mù như vật sống chậm rãi chảy xuôi. Tại mảnh không gian hỗn độn này chính giữa, một đạo núi liền trời đất cổ sáng đột ngột đứng sừng sững lấy, nội bộ mơ hồ có thể thấy được vô số đạo răng khắp nơi trận pháp đường nét. Nơi này chính là toàn bộ trận pháp năng lượng hệ tâm, tất cả linh lực đều nguồn gốc từ đạo này thần bí cổ sáng. Nhưng mà chân chính khiến tâm thần người rung động là cổ sáng phía dưới cố kia cao tới trăm trượng cự hình quan tài. Quan tài chỉnh thể hiện màu đen nhánh, không biết từ loại nào chất liệu chế tạo thành, bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, nhưng lại lộ ra một cố cổ điển tang thương khí tức, phảng phất đã tồn tại ngàn vạn năm lâu. Quan tài hình dạng và cấu tạo cực kỳ kỳ lạ, nắp quan tài phía trên che kín vô số đạo lít nha lít nhít phong ấn, những phong ấn này hình thái khác nhau, có rất nhiều màu vàng xiển xích hình dáng phù văn, có rất nhiều màu đỏ chu sa chú ấn, còn có rất nhiều dùng không biết tên xương thú khắc họa quỷ dị đồ án, bọn chúng đan vào lẫn nhau, tầng tầng lớp lớp, đem toàn bộ quan tài bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, tản mát ra làm người sợ hãi lực áp chế. Rốt cuộc tìm được, Thẩm Trung trên mặt hiện ra một vòng vui mừng. Sau đó trong miệng của hắn phun ra một cái khiến tất cả vũ trụ cũng vì đó run rẩy danh tự. Sa đoạ ác ma chi vương Ca Giác. Thẩm Trung híp hai mắt, nhìn xem to lớn quan tài, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Thần sát chất phát Nhạc Vân Đào chậm rãi đi tới. Thẩm Trung trên mặt hiện ra một vòng nụ cười dữ tợn, sau đó hắn đột nhiên rút ra một cây truy thủ, đâm thật sâu vào đến Nhạc Vân Đào trong ngực. Phốc thử, máu tươi nháy mắt phun ra ngoài. Thẩm Trung lập tức lấy ra một cái dữ tợn mặt quỷ, đem Nhạc Vân Đào máu tươi hấp thu hết. Cái kia dữ tợn mặt quỷ hấp thu máu tươi bên trong, nháy mắt sáng lên ánh sáng chói mắt, sau đó chậm rãi lơ lửng mà lên. Kiệt kiệt kiệt, phá chú chi huyết đem phá giải vạn tộc phong ấn, giải phóng sa đoạ ác ma chi vương. Thẩm Trung hưng phấn nói. Nguyên lai, Nhạc Vân Đào thể nội ẩn chứa có cực kỳ hiếm thấy phá chú chi huyết. Loại này huyết dịch có thể phá giải bất luận cái gì phong ấn trận pháp. Mà Thiên Ly giáo mục đích thực sự là vì giải phóng cùng khống chế trong truyền thuyết kém chút hủy đi thần cự vũ trụ sa đoạ ác ma chi vương. Sau đó mượn nhờ sa đoạ ác ma chi vương lực lượng phá hủy Bắc Thiên Đế quốc. Chỉ thấy cái kia giữ tận mặt quỷ chậm rãi hướng về phong ấn đại trận bay đi. Đụng vào nháy mắt, toàn bộ đại trận phảng phất bị kích hoạt, tất cả phong ấn buộc phát ra hào quang chói sáng. Xì xì xì, tiếp xúc chỗ, màu đen dòng điện không ngừng chạy trốn, phát ra chói tai thanh âm. Chỉ thấy giữ tận mặt quỷ phảng phất xuống lại, hung hăng cắn một cái tại phủ văn phong ấn phía trên. Trên hàm răng, phá chú giọt máu rơi. Phình một tiếng, cái kia đủ để phong ấn tinh hạch cảnh cường giả phủ văn phong ấn, lại bị giữ tận mặt quỷ cắn một cái nát. Toàn bộ đại trận kia sáng, cũng theo đó ảm đạm mấy phần. Ha ha ha, Thẩm Trùng cười ha hả. Rất tốt, quả nhiên có hiệu quả, chỉ cần sa đoạ ác ma chi chủ tỉnh lại, Bắc Thiên Đế quốc trong khoảnh khắc liền sẽ bị ta Thiên Lý giáo hủy diệt. Vùng vũ trụ này, để cho ta Thiên Lý giáo thống trị. điên cuồng tiếng cười quanh quẩn ở trong không gian. Sau một khắc, một đạo trong sáng lạnh nhạt thanh âm vang lên. "Ừm, nghĩ rất tốt, nhưng muốn hay không hỏi một chút, ta có đáp ứng hay không đâu?" Chương 1368, phong ấn bị phá. Khủng bố phân thân. Chương 1368, phong ấn bị phá. Khủng bố phân thân. Đạo thanh âm này tựa như tiếng sấm. Thẩm Trung nháy mắt sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cuối thông đạo, một đạo ngạo nghễ thân ảnh đồng bền mà tới. "Làm sao? Làm sao có thể?" Thẩm Trung trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đường Huyền bước ra một bước, đi tới phong ấn không gian. Hắn cũng không để ý tới Thẩm Trung, mà là ngay lập tức nhìn về phía to lớn quan tài. Mục tiêu: phong ấn hòm quan tài hiệu quả, phong ấn sa đoạ ác ma chi vương cạ giặc quan tài, từ bạn tộc huyết đục rèn đúc mà thành. Mục tiêu: sa đoạ ác ma chi vương cạ giặc đẳng cấp, tinh hạch cấp cửu tinh thuộc tính, ma kỹ năng bị động, ác ma lĩnh vực, cạ giặc tự mang lĩnh vực, vị trí không gian đem triệt để bị ác ma chi khí ấp trứng, sinh linh bị ác ma chi khí khống chế, trở thành sa đoạ ác ma, kỹ năng 1, ăn mòn ba động, ác ma khí tức hội tụ thành hình quạt, hướng ra phía ngoài khuấy động mà ra, chẳng những có cường đại lực trùng kích, hơn nữa còn sẽ ăn mòn những nơi đi qua hết thảy. Kỹ năng 2, đa trọng ác ma tiễn, triệu hồi ra số nhiều ác ma tiễn, đối với trong phạm vi tiến hành không khác biệt công kích, bị đánh trúng về sau sẽ bị ác ma chi lực bám thân, sau đó hóa thân thành sa đoạ ác ma. Kỹ năng 3, ác ma chi trưởng, ác ma khí tức hội tụ thành tự trưởng, có phá hư hết thảy đáng sợ lực áp chế. Trung cực kỹ năng, vũ trụ băng liệt, cả giặc trung cực kỹ năng, dung hợp toàn bộ ác ma chi lực, có được hủy diệt vũ trụ lực lượng. Đánh giá, Titan tộc dưới trướng sa đoạ ác ma tộc chi vương, có được hủy diệt vũ trụ lực lượng đáng sợ. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng chân chính nhìn thấy cả giặc tin tức thời điểm, Đường Huyền còn là cho thật sâu rung động đến. Tinh hạch cấp cửu tinh thực lực, vậy sẽ là một cái không cách nào tưởng tượng tồn tại. Một khi nhường hắn thoát khốn, đừng nói hắn, toàn bộ thần cự vũ trụ đều đem hủy diệt. Cho nên Đường Huyền tuyệt đối không thể để cho hắn phục sinh. Trừ thần cự vũ trụ bên ngoài, còn có một chút chính là vạn nhất cả giặc phục sinh, nói không chừng cũng sẽ ảnh hưởng chính mình vũ trụ. Lấy hắn hiện tại lực lượng, còn không đủ để cùng hắn đối kháng. Đường Huyền di động ánh mắt, nhìn thấy cái kia giữ tận mặt quỷ. Chính là cái kia sao? Hắn nhảy lên một cái, hướng về giữ tận mặt quỷ mà lên. "Mơ tưởng, ngăn hắn lại cho ta." Thẩm Trung gầm thét. Dưới trướng hắn tâm phúc nhao nhao rút đao vào tới. Đường Huyền vung tay lên, thanh quang tiễn như mưa vẩy ra. Phốc phốc phốc. Những cái kia tâm phúc còn chưa tới gần, liền đã toàn bộ tuyệt mệnh. Lấy Đường Huyền thực lực bây giờ, những người này liền tới gần hắn tư cách đều không có. Mà lại bọn hắn đều là thiên lý giáo đồ, cho nên Đường Huyền giết cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng. Chỉ một kích, Thẩm Trung tâm phúc liền đã toàn diện. "Cái gì?" Thẩm Trung lại lần nữa giật nảy cả mình. Mắt thấy Đường Huyền hướng về giữ tận mặt quỷ mà đi, Thẩm Trung nổi giận gầm lên một tiếng, áo choàng tung bay ở giữa, một thanh kim sắc đại đao xoáy không mà ra. "Bản tướng quân tuyệt đối sẽ không để ngươi phá hư ta thiên lý giáo kế hoạch." "Phá quân lệnh." "Tấu." Thẩm Trung hai tay cầm đao, bước nhanh tiến lên, kim đao mũi đao tại mặt đất ma sát, bắn ra vô số hỏa hoa, thanh thế vô cùng dọa người. Đường Huyền tiện tay vung lên, đánh ra tam sát thiểm lôi liên. Cực hạn chi lôi khí tức nhường Thẩm Trung tê cả da đầu, nhưng hắn vẫn không có mảy may do dự, cầm đao ngạnh xông mà lên. Đao lôi chạm vào nhau, Thẩm Trung nháy mắt bị đánh bay, ngã trên mặt đất, máu phun phè phè. Hắn mặc dù là Bắc Thiên Đế quốc tinh anh tướng lĩnh, thực lực đạt tới võ đế cấp độ, nhưng tại Đường Huyền trước mặt, y nguyên tựa như sâu kiến đồng dạng. Đường Huyền cũng không có để ý Thẩm Trung, mà là trực tiếp phất tay một quyền, đánh về phía giữ tận mặt quỷ. Phanh! Trong quyền rơi xuống, giữ tận mặt quỷ đột nhiên chấn động, hiện ra đạo đạo vết nứt, sau đó nổ bể ra đến. Không! Không! Thẩm Trung phát ra đau lòng nhức óc kêu thảm. Mặc dù đánh nát mặt quỷ, nhưng Đường Huyền trên mặt cũng không có nửa điểm vẻ mừng rỡ, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Ầm ầm. Đột nhiên, thiên địa đứng im. Đường Huyền con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không được. Hắn nháy mắt vung tay lên, đem Nhạc Vân Đảo thu vào đến sơ giới trong không gian. Sau một khắc, phong ấn sa đoạ ác ma chi chủ cạ giặt quan tài điền cuồng run rẩy lên. Bốn phía phong ấn phủ văn đồng thời sáng lên chói mắt tia sáng, đạo đạo cường đại phong ấn chi lực điên cuồng ra chỉ tại quan tài phía trên. Nhưng hoàn chỉnh trận pháp đã bị giữ tận mặt quỷ phá hư một khối lớn, dẫn đến phong ấn chi lực yếu bất không ít. Hô hô hô. Trận trận một ngạt tiếng hít thở theo trong quan tài vang lên. Xoạt xoạt. Ngay sau đó, quan tài cho ngạnh sinh sinh chống ra một đường nhỏ. Đại cổ ma khí thuận khe hở phun ra ngoài. Những ma khí kia cũng không có tiêu tán, mà là tựa như dịch nhẫn hội tụ lại với nhau, sau đó chậm rãi hiện ra một đạo nhân hình. Mục tiêu: sa đoạ ác ma chi vương cạ giặt phân thân đẳng cấp, tinh hạch cấp nhất tinh thuộc tính, ma kỹ năng 1, ngụy ăn mòn ba động, ác ma khí tức hội tụ thành hình quạt, hướng ra phía ngoài khuấy động mà ra, chẳng những có cường đại lực trùng kích, hơn nữa còn sẽ ăn mòn những nơi đi qua hết thảy. Kỹ năng 2, ác ma tiễn, bị đánh trúng về sau sẽ bị ác ma chi lực bám thân, sau đó hóa thân thành sa đoạ ác ma. Kỹ năng 3, ác ma xung kích, đối với một khối phạm vi tiến hành ma khí thôn vệ, uy lực mạnh mẽ, trung cực kỹ năng, ác ma lô đen, lấy ác ma chi lực hình thành lô đen, thôn vệ địch nhân. Đánh giá, Titan tộc dưới trướng sa đoạ ác ma tộc chi vương cả giặc ngưng tụ phân thân, chỉ có bản thể một phần vạn lực lượng. Ác ma chi vương phân thân xuất hiện về sau, lập tức đưa tay phải ra, lòng bàn tay ma khí bốc lên, hội tụ thành một viên quả cầu ánh sáng màu đen. Ác ma xung kích. Trong khoảnh khắc, năng lượng hội tụ hoàn tất, ác ma chi vương phân thân tay run một cái, quả cầu ánh sáng màu đen gào thét mà ra. Nhưng ác ma xung kích mục tiêu cũng không phải là Đường Huyền, mà là phong ấn chi trận, linh quang sóng xung kích. Đường Huyền song trưởng hợp nhất, giữ bên hông, sau đó mãnh đẩy mà ra, đánh ra một đạo cổ sáng màu trắng. Linh quang sóng xung kích cùng ác ma xung kích giao hội, nháy mắt gây nên không gian sụp đổ. Hai cỗ cực đoan lực lượng điên cuồng dây dưa, cuối cùng song song nổ bể ra đến. Đường Huyền vung tay lên, long khí phòng ngự xuất hiện, đem dư ba ngăn lại. Ác ma chi vương phân thân nhìn thấy công kích bị phá, tinh hồng hai mắt nháy mắt khóa chặt Đường Huyền. Hiu, chỉ thấy nó thân ảnh đột nhiên bắt đầu mơ hồ, đã biến mất ngay tại chỗ. Nhanh, nhanh không kịp mấy mắt. Đường Huyền con ngươi đột nhiên co rụt lại, huy quyền hướng về mặt bên đánh tới. Phanh, chỉ thấy mặt bên hiện ra ác ma chi vương phân thân thân ảnh. Toàn chi chi nhăn xuống, lại nhanh tốc độ cũng vô dụng. Hai quyền đấm nhau, Đường Huyền liền cảm giác lực lượng của đối phương vô cùng vô tận, khủng bố đến cực điểm. Hắn thân thể nhoáng một cái, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng, nhưng mà cũng không có thụ thương. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy nắm đấm của hắn mặt ngoài có một tầng núc ních hắc sắc ma khí, ngay tại thôn phệ hắn sơ giới năng lượng. Ha ha ha, ác ma chi vương đã thức tỉnh, ngươi ngăn cản không được hủy diệt. Thẩm Trung nhìn thấy Đường Huyền bị đẩy lui, lúc này cười như điên. Ác ma chi vương phân thân đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó một trường đập xuống. Phốc thử, Thẩm Trung thành huyết vụ. Chương 1369, đối chiến sa đọa ác ma chi chủ phân thân. Chương 1369, đối chiến sa đọa ác ma chi chủ phân thân. Ai, đây là giết người diệt khẩu sao? Đường Huyền cười nói. Hắn vốn còn nghĩ đem Thẩm Trùng cho làm thịt, lần này ngược lại là bất việc. Nhưng mà, sau này nếu là có người nói Thẩm Trùng chết như thế nào, cũng không thể tính tại trên đầu của ta à. Mặc dù thân ở nghịch cảnh, nhưng Đường Huyền lại như cũ nói cười cười. Trường hợp như vậy, hắn đã sớm lịch vô số lần. Thượng cổ ta thần, đỉnh cấp cường giả. Hắn cái gì chưa từng gặp qua. Hống hống hống. Quanh sát Thẩm Trùng về sau, sa đoạ ác ma chi chủ phân thân ngửa mặt lên trời cùng hống, sau đó tay phải bung lên, ma khí trong lúc cuộn, một viên màu tím đen mũi tên bắn nhanh mà đến. Ác ma tiễn. Chẳng những có lực sát thương to lớn, hơn nữa còn có thể ở trên người đối phương trung hạ ác ma chi trùng. Đường Huyền trước đó được chứng kiến ác ma chi trùng, tự nhiên biết hắn lợi hại. Lập tức hắn vung tay lên, long khí hội tụ, biến thành hộ thuẫn cản ở trước mặt, đồng thời thân ảnh tựa như bóng đen, hướng về sau đồng bể mà qua. Ác ma tiễn rơi xuống long khí trên hộ thuẫn, tùy theo nổ bể ra đến. Chỉ thấy màu tím đen khí lãng không ngừng hướng vào phía trong quần của lõm, long khí hộ thuẫn cơ hồ là nháy mắt bị xoắn nát. Sau đó khí lãng bộc phát, những nơi đi qua, không gian lấy mắt thường có thể thấy được trình độ trở nên hư thối. Uy năng như thế, nhìn Đường Huyền cũng là ánh mắt ngưng trọng không thôi. Cái này nếu như bị đánh trúng, coi như hắn có sơ giới năng lượng hộ thân, chỉ sợ cũng sẽ không tốt qua. Lập tức hắn cong lại bắn ra, một đoàn lôi tương hướng về sa đoạ ác ma chi chủ phân thân mà đi. Cực hạn chi lôi có phi thường cường đại phá tà hiệu quả. Mặc dù chưa chắc sẽ đối với sa đoạ ác ma chi chủ tạo thành tổn thương, nhưng bây giờ đứng ở trước mắt hắn bất quá là một bộ phân thân, hẳn là sẽ có hiệu quả. Quả nhiên, cảm nhận được cực hạn chi lôi khí tức, sa đoạ ác ma chi chủ phân thân trong đôi mắt hiện lên một vòng dị dạng. Nó đưa tay chộp một cái, ác ma khí tức hội tụ, biến thành một cái vòng xoáy. Lôi tương rơi vào đến trong vòng xoáy, phát ra mấy tiếng minh bạo. Lập tức trong vòng xoáy lại lần nữa bắn ra mấy cái ác ma tiễn. Vừa rồi Đường Huyền đã kiến thức đến ác ma tiễn lợi hại, biết không thể ngăn kháng, lúc này vung tay lên, mở ra cực hạn chi thủy lực lượng. Chỉ thấy cực hạn chi thủy đàn sen dung hợp, biến thành 18 đạo màn nước. Làm ác ma tiễn xuyên thấu màn nước thời điểm, lực lượng sẽ bị cực hạn chi thủy không ngừng trừ khử, thẳng đến đi tới thứ 12 đạo màn nước thời điểm, bị triệt để ma diệt. Cực quang tự hình. Đường Huyền hai tay ôm quyền, giơ cao đỉnh đầu, sau đó trùng điệp vung xuống. Lúc đại cực hạn chi thủy lực lượng hóa thành màu bạc trắng khí đông cổ sáng, hướng về sa đoạ ác ma chi chủ phân thân đánh tới. Khí đông cổ sáng những nơi đi qua, không gian đều bị băng phong. Sa đoạ ác ma chi chủ phân thân bắt chước làm theo, lại lần nữa triệu hồi ra ma khí vòng xoáy, đem khí đông nuốt chửng lấy. Bất quá lần này Đường Huyền chỗ đánh ra, chính là độ không tuyệt đối khí đông, dù cho là ma khí vòng xoáy cũng vô pháp hoàn toàn hóa nạn. Trong nháy mắt, ma khí vòng xoáy bên trên che kín một tầng sương trắng, cuối cùng bị đông cứng thành băng điêu. Cơ hội tốt. Đường Huyền ánh mắt sáng lên, đỉnh đầu hiện ra quang minh vô miệng, sau đó trực tiếp hai tay quanh. Tinh quang diệt tuyệt, vô tận tinh mang hội tụ tại hắn lòng bàn tay, sau đó vỡ ra. Trong một chớp mắt, toàn bộ không gian bị nhuộm thành một mảnh màu vàng. Tại quang minh vương miện dưới sự gia trì, tinh quang diệt tuyệt uy lực nháy mắt tăng lên mấy lần. Quang hệ là trừ lôi hệ bên ngoài, đối với hắc ám hệ tạo thành tổn thương lớn nhất tồn tại. Chỉ thấy tinh quang tựa như núi kêu biển gầm, hướng về sa đoạ ác ma chi chủ phân thân đập tới. Sa đoạ ác ma chi chủ phân thân ma khí phòng ngự vòng xoáy bị đóng băng, chỉ có thể lui lại né tránh. Nhưng tinh quang diệt tuyệt tự mang truy tung năng lực, nháy mắt đuổi kịp sa đoạ ác ma chi chủ phân thân. Giống. Sa đoạ ác ma chi chủ phân thân đột nhiên triển khai hai cánh, hung hăng một cái. Bèn, lực lượng cường đại nháy mắt nhường không gian vặn bẹo. Tinh quang rơi xuống vặn bẹo trong không gian, nhao nhao nước to ra. Tại vỡ vụn tinh quang về sau, sa đoạ ác ma chi chủ phân thân cũng lập tức triển khai phản kích. Nó giơ lên hai tay, chỉ thấy ánh lục hội tụ, biến thành hai viên ăn mòn quang cầu. Lập tức nó đem hai viên ăn mòn quang cầu hung hăng đụng vào nhau. Ăn mòn quang cầu nổ tung, hóa thành hình nửa vòng tròn khí lãng, quét ngang mà ra. Đường Huyền lập lại chiêu cũ, ngưng tụ 18 đạo màn nước chống lại. Nhưng lần này, màn nước vậy mà cũng mất đi hiệu lực. Cái kia ăn mòn khí lãng chạm đến màn nước về sau, ẩn chứa có cực hạn chi thủy màn nước trực tiếp hóa khí, thậm chí liền nửa phần ngăn cản đều không có làm được. Đường Huyền đang khiếp sợ đồng thời, phản ứng cũng là cực nhanh, hai tay như bắn tỉ bà, một đạo lại một đạo cực hạn hỏa diễm xuất hiện trong lòng bàn tay, sau đó bị ghép lại với nhau. Thất trọng phần thiên hỏa liên. Đi. Đường Huyền cong lại bắn ra, phần thiên hỏa liên ném ra, đồng thời thân hình lui nhanh. Ngay tại phần thiên hỏa liên sắp chạm đến ăn mòn khí lãng thời điểm, Đường Huyền đem trước thời hạn dẫn bạo, nổ tung sóng lửa cùng ăn mòn khí lãng đụng vào nhau. Mặc dù cực hạn chi hỏa bị ăn mòn mất, nhưng lực trùng kích vẫn còn, cuối cùng song song chôn bụi. Mà Đường Huyền đã thân tại bên ngoài trăm trượng, ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Một vòng giao phong, mặc dù hắn không có cảm giác thực lực chân chính, nhưng Sa Đoạ Ác Ma chi chủ phân thân thực lực vẫn là để hắn kinh hãi. Liên một bộ phân thân đều đáng sợ như thế, như vậy chân chính Sa Đoạ Ác Ma chi chủ lực lượng nên là cỡ nào đáng sợ. Hống hống hống. Chỉ thấy Sa Đoạ Ác Ma chi chủ phân thân ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức vậy mà lại lần nữa tăng vọt một đoạn. Ác ma lĩnh vực có thể thôn vệ bất kỳ lực lượng nào biến thành của bản thân, đồng thời sẽ bị bao phủ sinh linh hóa thành Sa Đoạ Ác Ma. Chỉ có điều phân thân ác ma lĩnh vực còn không có lớn uy lực, đối với Đường Huyền tạo thành không được ảnh hưởng. Nhưng thôn vệ lực lượng tác dụng vẫn còn, bốn phía phong ấn chi lực đang không ngừng bị Sa Đoạ Ác Ma chi chủ phân thân thôn vệ. Đường Huyền nhướng mày, nếu như bỏ mặc cái này Sa Đoạ Ác Ma chi chủ phân thân tứ ngược xuống dưới, một khi phong ấn bị thật công phá, nhường chân chính vương giả cạ giặc đi ra, vậy hắn liền thật phiền phức. Cho nên Đường Huyền tuyệt đối không thể như thế. Suy nghĩ cố định, hắn lúc này không do dự nữa, tay phải bổ một cái, vô hạn chi kiếm vào tay. Đồng thời đỉnh đầu hiện ra ngụy hỗn độ trung. Bước ra một bước, hư không nhấc lên gợn sóng, sau đó biến thành dị độ thế giới, đem hắn cùng Sa Đoạ Ác Ma chi chủ phân thân bao phủ. Dạng này, ngươi liền không thể đối với phong ấn tạo thành phá hư. Đường Huyền mỉm cười, tiếp xuống hắn muốn vận dụng toàn lực, cứ như vậy, lực trùng kích tất nhiên sẽ rất lớn, có thể sẽ đối với phong ấn tạo thành phá hư, cho nên nhất định phải đem Sa Đoạ Ác Ma chi chủ phân thân cô lập ra. Như vậy, hắn liền có thể an tâm công kích. Ngụy hỗn độn trung hình thành không gian, có thần chi thuộc tính, cho nên liền xem như ác ma lĩnh vực, cũng vô pháp tùy tiện hấp thụ lực lượng. Sa Đoạ Ác Ma chi chủ phân thân cảm nhận được lực lượng nơi phát ra bị đoạn, lập tức trở nên nôn nóng bất an. Nó đột nhiên há miệng, chỉ thấy vờn quanh tại thân thể nó chung quanh ma khí bắt đầu điên cuồng xoay tròn, cuối cùng biến thành to lớn ác ma vòng xoáy. Vòng xoáy cùng ngụy hỗn độn trung hình thành không gian chi lực điên cuồng ma sát, khuấy động lên đạo đạo gợn sóng, giống mạng nhện vết nước hiện hiện. Đường Huyền ánh mắt lạnh lẽo, náo đủ rồi sao? Chương 1370, tiến về Chấn Đông Tinh vực. Chương 1370, tiến về Chấn Đông Tinh vực đều bị kéo đến ngụy hỗn độn trung không gian, còn làm càng như vậy, Đường Huyền lúc này quyết định không còn lưu thủ. Vô hạn chi kiếm run nhẹ nhẹ ở giữa, kiếm chiêu đắn lên tay mà ra. Tâm niệm vừa động, trăm đạo kiếm khí màu đen gào thét mà ra, đem Sa Đoạ Ác Ma chi chủ phân thân bao vây lại. Đường Huyền một tay cầm kiếm, hung hăng chém xuống. Hưu. Trăm đạo kiếm khí nháy mắt biến thành cuồng phong bạo vũ, thôn vệ Sa Đoạ Ác Ma chi chủ phân thân thân ảnh. Tại dung hợp ác ma kết tinh về sau, nguyên bản khóa không tinh trạng trận cùng mãnh long đoạn không trạng biến thành bây giờ cực độ ác ma bạo phong trạng. Chẳng những uy lực gia tăng mấy lần, đồng thời còn có thể trong nháy mắt khu động tất cả kiếm khí vây sát địch nhân. Tương đương dùng mãnh long đoạn không trạng tốc độ phóng thích khóa không tinh trạng trận, đồng thời còn mang theo không nhìn phòng ngự ác ma khí tức. Liền xem như Sa Đoạ Ác Ma chi chủ phân thân dạng này vật nghịch thiên, cũng ở trong khoảnh khắc bị rào sắt thành nguyên thủy nhất Sa Đoạ Ác Ma khí tức. Thật là lợi hại kiếm chiêu. Đường Huyền mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chiêu này uy lực so trước đó chí ít tăng lên gấp 20 lần trở lên. Xem ra bản nguyên chi khí lực lượng so hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Chỉ là nhất tinh liền có như thế uy lực, như vậy tam tinh đâu, ngũ tinh đâu? Đường Huyền trong lòng lập tức một trận lửa nóng. Hắn có luyện tiên hồ, chỉ cần vật liệu đầy đủ, liền có thể vô hạn tăng lên bảo vật đẳng cấp. Ngay tại hắn vui vẻ thời điểm, bị xoắn nát Sa Đoạ Ác Ma khí tức cũng vì tiêu tán, mà là hội tụ lại với nhau, không ngừng bặm mẹo, rất rõ ràng là muốn gây dựng lại. Đường Huyền đối với này sớm có dự đoán, lúc này lấy ra luyện tiên hồ, đem Sa Đoạ Ác Ma khí tức cho hấp thu luyện hóa thành một viên ác ma kết tinh. Bất quá lần này hắn cũng không có gấp dung hợp. Vô hạn chi kiếm đã dung hợp qua một lần ác ma kết tinh, lại dung hợp hiệu quả đã không rõ ràng. Lập tức hắn theo ngụy hỗn độn trung ngưng tụ diễn hóa ngôi sao thế giới lui đi ra. Lúc này, phong ấn Sa Đoạ Ác Ma chi chủ cạ giặt quan tài đã mở ra khoảng nửa tức khe hở. Đại cổ ma khí điên cuồng dâng trào. Nhưng mà ma khí rất nhanh liền lọt vào vạn tộc phong ấn chấn áp, bị gắt gao áp chế tại quan tài miệng, không để cho tán giật. Trong quan tài, mơ hồ có tim đập thanh âm. Đường Huyền biết, một khi quan tài hoàn toàn mở ra, Sa Đoạ Ác Ma chi chủ cạ giặt sẽ triệt để thức tỉnh. Cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho chuyện này phát sinh. Nhưng vấn đề là hắn nên như thế nào ngăn cản đâu? Vô luận là Sa Đoạ Ác Ma chi chủ cạ giặt còn là vạn tộc phong ấn, đều vượt xa khỏi hắn nhận biết. Cho nên hắn dù có toàn chi chi nhãn dạng này thần vật, cũng bó tay toàn tập. Cũng may quan tài mặc dù bị mở ra, nhưng vạn tộc phong ấn hữu hiệu như cũ. Lấy toàn chi chi nhãn phán đoán, chỉ ít tại một khôn nguyện bên trong, Sa Đoạ Ác Ma chi chủ cạ giặt là không cách nào hoàn toàn thức tỉnh. Thời chung phải do người buộc chung. Đường Huyền suy nghĩ một chút, lúc này đưa tay đem Nhạc Vân Đào tung ra ngoài. Hắn đem giải dược cho Nhạc Vân Đào đi xuống. Sau một lát, Nhạc Vân Đào há mồm phun ra mấy ngụm máu đen, vạn độc não thần đan độc tố từ từ biến mất, chống rông con ngươi bên trong cũng thêm ra một điểm hào quang. Hô hô, nơi này là địa phương nào? Đường Huyền cười nói, ngươi cái gì đều không nhớ sao? Đại lượng ký ức xung kích, Nhạc Vân Đào hai tay ôm đầu, mặt lộ vẻ thống khổ, hơn nửa ngày mới chỉ hoãn tới một điểm. Ta nhớ tới. Hắn nhắm một con mắt, hút lấy hơi lạnh đạo. Ta bị thẩm trùng ám toán, an độc đan, cả người phảng phất linh hồn xuất hiếu, một đường đến nơi này. Mà nơi này là? Đường Huyền tiếp lời nói, nơi này là Sa Đoạ Ác Ma chi chủ cạ giặt nơi phong ấn. Cái gì? Nhạc Vân Đào con ngươi đột nhiên co rụt lại, sau đó la thất thanh. Sa Đoạ Ác Ma chi chủ cạ giặt, thân là Chấn Đông Nguyên soái chi tử, hắn lại như thế nào không biết Sa Đoạ Ác Ma chi chủ cạ giặt là cái gì đây? Khi hắn ánh mắt rơi xuống mở ra một đường nhỏ quan tài lúc, càng là sắc mặt đại biến. Hoàng Bét, phong ấn bị phá hư. Đường Huyền đem phát sinh sự tình nói một lần. Nhạc Vân Đào nghe chính là mồ hôi lạnh chảy ròng. May mắn các hạ kịp thời xuất thủ, nếu không một khi Sa Đoạ Ác Ma chi chủ Cạ Giặc đột phá phong ấn, cái kia toàn bộ Bắc Thiên Đế quốc. Nói đến đây, hắn đã không cách nào nói tiếp. Kia là một cái chỉ là tưởng tượng đều cảm giác tê cả da đầu cảnh tượng đáng sợ. Lập tức Nhạc Vân Đào trầm giọng nói, việc này không thể coi thường, ta nhất định phải lập tức hồi báo cha ta soái, mời hắn định đoạt. Đường Huyền gật đầu, tốt. Nơi đây phong ấn còn có thể kiên trì một khôn nguyện, chúng ta đi thôi. Nhưng mà vì phòng ngừa Thiên Lý giáo người lại đến phá hư, ta còn cần nho nhỏ bố trí một phen. Hắn lúc này cầm ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận bàn, đem lĩnh giả di tích bao phủ lại. Nếu ai dám mạnh mẽ xuống tới, ngay lập tức sẽ dẫn tới Chu Thiên Tinh đấu hoành sát. Mà tòa đại trận này uy lực là cùng sơ giới đẳng cấp liên quan. Đường Huyền không cho rằng Thiên Lý giáo bên trong có ai có thể cưỡng ép phá trận, mà thật muốn có người có thể làm được cưỡng ép phá trận, vậy hắn cũng không có cách nào. Dù sao cái kia đẳng cấp tồn tại đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Hai người lập tức ra vĩnh dạ di tích. Di tích bên ngoài, Nhan Quynh Thành, Thành Phi đám người đã đem Thiên Lý giáo hạm đội đánh tan, giờ phút này ngay tại thanh lý chiến trường. Nhìn thấy Đường Huyền cùng Nhạc Vân Đào bình yên trở về, Thành Phi trực tiếp vui cực mà nước mắt, trực tiếp bổ nhào vào Nhạc Vân Đào trong ngực. Dù sao chỉ thiếu một chút, nàng liền còn muốn cùng Nhạc Vân Đào sinh tử tương cách. Mà Đường Huyền thì là hiểu rõ trở lại Nhan Quynh Thành, tử quỷ cùng chân tâm bên người. Tam nữ cũng không có hỏi thăm Đường Huyền có sao không, bởi vì các nàng đối với hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Coi như nơi nguy hiểm hơn nữa, cũng vô pháp làm bị thương Đường Huyền. Nhạc Vân Đào trấn an được Thành Phi về sau, nhường hắn dẫn đầu hạm đội về trước Vân Đào tinh hệ, chính mình thì cùng Đường Huyền đi hướng Chấn Đông tinh vực. Nơi đó là Chấn Đông nguyên soái vị trí tinh vực, là Bắc Thiên Đế quốc phía đông hạch tâm tinh vực. Vô luận là theo những phương hướng khác đi phía đông, còn là theo phía đông đi hướng còn lại phương hướng, Chấn Đông tinh vực đều là đường phải trải qua. Tại Chấn Đông nguyên soái chế tạo xuống, vô luận tài nguyên, phòng ngự, chiến lược bờ, đạt tới đỉnh phong. Hắn dưới trướng có thập đại quân đoàn, Đường Huyền vị trí 386 đại đội, thuộc về quân đoàn thứ 7. Tại Nhạc Vân Đào dưới sự dẫn đầu, hai người thuận lợi đi tới Chấn Đông tinh vực. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng chân chính nhìn thấy Chấn Đông tinh vực thời điểm, Đường Huyền còn là cho thật sâu rung động đến. Chỉ thấy toàn bộ tinh vực bị đại trận bao phủ, vô luận bất luận cái gì góc độ, đều là hoàn mỹ vô khuyết. Cho dù là toàn chi chi nhãn, cũng tìm không thấy bất luận cái gì sơ hở. Nếu như ai nghĩ quần muốn mạnh mẽ xuống tới, căn bản không cần Chấn Đông nguyên soái độc thủ, chỉ là tòa đại trận này liền có thể nhẹ nhõm đem địch nhân toàn bộ xoắn nát. Liền xem như Đường Huyền dưới trướng phong hỏa hạm đội loại tồn tại này, cũng không ngoại lệ. Mà đây bất quá là Chấn Đông tinh vực tầng thứ nhất phòng ngự thôi. Ở bên trong còn có hoàn chỉnh lập thể phòng ngự hệ thống. Phù du pháo, uy đạo pháo, đủ loại ngoại giới khó mà nhìn thấy cường đại binh khí, ở trong này nhưng mà khắp nơi có thể thấy được. Khoa trương hơn chính là, Đường Huyền tốn hao không nhỏ tinh lực cho chân tâm chế tạo cấp 4 pháo đài. Ở trong này, khắp nơi có thể thấy được. Chương 1371, Chấn Đông tướng quân. Nhạc Giang Hồng. Chương 1371, Chấn Đông tướng quân. Nhạc Giang Hồng. Toàn bộ tinh vực bên ngoài có ít nhất hơn ngàn tòa cấp 4 pháo đài đang đi tuần. Mỗi một tòa cấp 4 pháo đài trung quanh còn vờn quanh nguyên một chỉ hạm đội. Những hạm đội này đều là đế quốc tinh anh chiến đấu thuyền mây. Hắn sức chiến đấu xa không phải Thiên Lý giáo những cái kia phổ thông hạm đội có thể so sánh với. Khi thấy những hạm đội này lần đầu tiên, Đường Huyền liền biết vì cái gì Thiên Lý giáo vốn có cường đại như thế thực lực dưới tình huống, ý nguyên chỉ dám len lén âm thầm dở trò xấu. Tại dạng này chiến lược xuống, Thiên Lý giáo coi như toàn quân xuất động, chỉ sợ cũng không cách nào dung chuyển Chấn Đông tinh hệ nửa phần. Tại Nhạc Vân Đảo dưới sự dẫn đầu, hai người cưỡi chuyên môn thuyền mây leo lên Chấn Đông chủ tinh. Nếu như nói bên ngoài phòng ngự có thể so với tường đồng bách sắt, như vậy Chấn Đông chủ tinh chính là chân chính tường đồng bách sắt. Tất cả kiến trúc đều là đồng tiêu thiết chú, phía trên khắc đầy công kích cùng phòng ngự trận pháp. Đường Huyền len lén đem toàn chi nhãn lực lượng thôi động đến tầng thứ 2. Khi hắn thấy rõ ràng Chấn Đông chủ tinh bộ mặt thật sự lúc, cũng không khỏi hít vào một ngụm lạnh ra. Mục tiêu: Chấn Đông chủ tinh pháo đài đẳng cấp 7 thuộc tính, không hiệu quả 1, Chấn Đông tinh vực chi lực, bên ta tất cả đơn vị, toàn thuộc tính tăng lên gấp 5 lần, hiệu quả 2, Chấn Đông đại trận, mở ra về sau, có thể để Chấn Đông tinh vực bên trong đơn vị tiến vào vô địch trạng thái, tại thời gian nhất định bên trong không nhận bất cứ thương tổn gì, hiệu quả 3, phá pháp chi lực, một khi tiến vào Chấn Đông tinh hệ bên trong, địch nhân toàn thuộc tính giảm mất gốc 5 lần, tất cả ẩn hình hiệu quả mất đi hiệu lực, tăng thêm hiệu quả biến mất, trung cực kỹ năng, vô hạn hỏa lực, mở ra về sau, pháo đài công kích tiến vào không làm lệnh trạng thái, đánh giá, từ cả một ngôi sao chế tạo to lớn pháo đài, ở vào Chấn Đông tinh vực khí vận chi điểm, có phòng ngự tuyệt đối chi lực. Đường Huyền nội tâm âm thầm rung động. Hắn đã từng thôi diễn qua cấp 5 trở lên pháo đài sức chiến đấu. Mặc dù hắn đã đem chiến lực kéo rất lớn, nhưng chân chính nhìn thấy cấp 7 pháo đài thời điểm, mới phát hiện chính mình còn là bảo thủ. Mà cường đại như thế Chấn Đông chủ tinh mới vẹn vẹn chỉ là cấp 7 pháo đài. Nghe nói Bắc Thiên Đế quốc chủ tinh có được toàn vũ trụ mạnh nhất cấp 9 pháo đài. Vậy nên là bực nào kinh thiên động địa sức chiến đấu. Đã từng Đường Huyền còn đang vì chính mình chế tạo ra phong hỏa hạm đội, Khuynh Thành chi hoàng những hạm đội này mà cao hứng, nhưng là hiện tại hắn phát giác chính mình còn là hết ngồi đáy giếng. Bắc Thiên Đế quốc thực lực, thâm bất khả trắc. Chuyên môn thuyền mây chậm rãi hạ xuống, sớm có vệ binh tại không cản trở. Tham kiến tiêu soái. Vệ binh cùng nhau không người, đều nhịn, tản mát ra túc sát bầu không khí. Đổi thành thường nhân đối mặt cảnh này, sợ là sớm đã toàn thân run rẩy, bắp chân đều đang run rẩy. Nhưng Đường Huyền lại là sắc mặt thong dong lạnh nhạt. Bây giờ hắn tay cầm hai cây thần vũ trụ trụ, cường đại hơn nữa khí thế đối với hắn mà nói, đều chẳng qua một trận thanh phong. Nhạc Vân Đào nhẹ gật đầu, dẫn đường a. Vệ binh lập tức mang Đường Huyền cùng Nhạc Vân Đào đi tới trong đại điện. Giờ phút này trong đại điện, sớm đã ngồi đầy người. Tại chủ vị phía trên, ngồi một người trung niên, Trấn Đông Nguyên Soái Nhạc Giang Hồng. Hắn mặc dù không giáp trụ lại tự mang Thiên Quân Vạn Mã trầm ngưng khí tràng, khuôn mặt là kinh nghiệm xa trường cương nghị hình dáng, trên mặt có mấy đạo rõ ràng vết thương, không những không hiện dữ tợn, ngược lại thêm mấy phần sát phạt quyết đoán tàn khốc. Nhìn người lúc không giận tự uy, phản phất có thể xuyên thủng người đáy lòng tất cả hư ảo. Tại Nhạc Giang Hồng hạ thủ, ngồi bảy tên thân mang giáp trụ hán tử, mỗi người đều tản ra lăng lệ sát phạt khí thế. Vẹn vẹn một đạo ánh mắt, cũng đủ để cho tặc phỉ sợ hãi, phản đồ kêu khóc. Bọn hắn chính là Nhạc Giang Hồng dưới trướng thập đại quân đoàn trưởng trong đó bảy cái, còn có ba người bởi vì chấp hành nhiệm vụ chưa từng đi tới. Tham kiến phụ soái, các vị quân đoàn trưởng. Nhạc Vân Đào đi vào đại điện, sau đó cúi người chào. Đối mặt con trai của mình, Nhạc Giang Hồng ánh mắt cũng theo đó nhu hòa mấy phần. Nơi này không có người ngoài, không cần đa lễ. Người vẫn tốt chứ? Nhạc Vân Đào đã trước thời hạn đem phát sinh tình huống đối với Nhạc Giang Hồng báo cáo, cho nên Nhạc Giang Hồng mới có thể khẩn cấp triệu tập thập đại quân đoàn trưởng đi tới. Ta không sao, may mắn có Đường Huyền đại đội trưởng cứu giúp, ta mới may mắn nhặt một cái mạng. Nhạc Vân Đào cười chỉ Đường Huyền. Đường Huyền thì là một bước đặt lên, không mình hành lễ. Tham kiến nguyên soái, các vị quân đoàn trưởng. Nhạc Giang Hồng mặt mũi tràn đầy tán dương nhẹ gật đầu. Trước đó Lâm Động tướng quân hướng ta để cử ngươi thời điểm, thế nhưng là khen không dứt miệng, lúc ấy bản soái còn có chút do dự, là Lâm Động tướng quân lấy tự thân vì đảm bảo, bản soái mới miễn cưỡng đáp ứng, không nghĩ tới ngươi lại là một nhân tài. Hắn đưa tay vỗ vỗ. Một tên binh lính bưng lấy một cái khay đi tới. Trên mâm đặt vào ba kiện đồ vật, hai khối lệnh bài, một cái túi. Cái này hai khối lệnh bài, một khối là Trấn Đông lệnh, nắm giữ này lệnh, ngươi có thể mệnh lệnh thập đại quân đoàn trưởng phía dưới bất luận cái gì hạm đội, đồng thời ngươi gặp được sự tình gì có thể trực tiếp báo cáo bản nguyên soái. Nhạc Giang Hồng chỉ vào lệnh bài nói. Còn có một khối là bảo khố lệnh, có thể để ngươi tùy ý lựa chọn ba kiện bảo vật. Đến nôi cái túi kia, bên trong chứa một chút tài nguyên, xem như kèm theo ban thưởng. Đường Huyền nhìn xem ba kiện bảo vật, khoe miệng lộ ra mỉm cười vui vẻ. Hắn bận bịu như thế nửa ngày, gây nên không phải liền là những bảo vật này à? Lập tức hắn cũng không có khách khí, mà là trực tiếp đem bảo vật nhận lấy. Đa tạ nguyên soái. Nhạc Giang Hồng khoát tay một cái. Không cần cảm ơn, đây đều là ngươi nên được. Hắn hơi dừng lại một chút, sau đó mở miệng nói, có một việc, bản nguyên soái hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Đường Huyền tự nhiên biết là chuyện gì, lúc này vừa cười vừa nói, là liên quan tới Sa Đoạ Ác Ma chi chủ Cạ Giặt sao? Phải. Nhạc Giang Hồng gật đầu. Sa Đoạ Ác Ma chi chủ Cạ Giặt chính là thượng cổ ma đầu, có được không thể tưởng tượng nổi uy năng, năm đó vì đem hắn phong ấn, Bắc Thiên Đế quốc cường giả cơ hồ tổn thất hầu như không còn, nếu không phải như thế, Nam Thiên Đế quốc căn bản là không có cách quật khởi. Nhưng Cạ Giặt có được bất tử bất diệt năng lực, cho dù hao hết Bắc Thiên Đế quốc cường giả chi năng, cũng chỉ có thể đem hắn miễn cưỡng phong ấn, vốn cho rằng sẽ như vậy phong ấn lại đi. Không có đi đến Thiên Lý giáo không biết từ chỗ nào thu hoạch được nơi phong ấn vị trí, còn tù binh con ta Nhạc Vân Đạo, kém chút liền đem phong ấn làm hỏng. Một khi ma đầu thoát khốn, hậu quả khó mà lường được. Liên quan tới điểm này, Đường Huyền cũng phi thường đồng ý toàn chi chi nhãn, có thể nhường hắn nhìn thấy càng thêm kỹ càng. Bây giờ phong ấn bị hao tổn, ma đầu phá phong sắp đến, nguyên soái nhất định phải nghĩ biện pháp một lần nữa phong ấn mới có thể. Nhạc Giang Hồng gật đầu nói, một lần nữa phong ấn cũng là không phải là không có biện pháp, cái kia vạn tộc phong ấn đại trận chính là từ vạn tộc cường giả hiến tế tinh huyết cùng linh hồn chế tạo thành. Bản thân liền cân nhắc đến một ngày kia ma đầu có thể sẽ phá phong tình huống, cho nên ở trong trận ẩn tàng tái sinh chi lực. Chỉ cần kích hoạt tái sinh chi lực, đại trận liền có thể đoàn tụ, áp chế ma đầu. Đường Huyền Hiếu kỳ hỏi, vậy như thế nào kích hoạt tái sinh chi lực đâu? Nhạc Giang Hồng vươn ba ngón tay. Ba điều kiện. Chương 1372, tấn thăng phó tướng. Ba kiện bảo vật. Chương 1372, tấn thăng phó tướng. Ba kiện bảo vật. Kiện thứ nhất bảo vật là tinh linh tộc sinh mệnh chi tinh. Nhạc Giang Hồng trầm giọng nói. Đường Huyền ánh mắt hơi động một chút. Theo hắn biết, tinh linh tộc chính là đa chiều chủng tộc một trong. Cái gọi là đa chiều chủng tộc chính là hắn tại rất nhiều trong vũ trụ đều có tinh linh tộc thân ảnh. Tinh linh tộc không nhận vũ trụ pháp tắc ảnh hưởng, có thể độc lập với vũ trụ pháp tắc bên ngoài, có được phi thường cường đại thực lực. Nhạc Giang Hồng nói tiếp, sinh mệnh chi tinh có được sinh mệnh chi nguyên, có thể nhường vạn tộc phong ấn trong pháp trận vạn tộc cường giả linh hồn khôi phục, nhờ vào đó tới chữa trị trận pháp. Hắn dừng lại một chút, nói tiếp, kiện thứ hai bảo vật chính là thiên tộc trấn ma phù văn. Đường Huyền hơi kinh hãi, vậy mà lại là hơn một cái duy chủng tộc, hơn nữa còn là đỉnh tiêm loại kia. Không có ai biết thiên tộc lai lịch, cũng không người nào biết thiên tộc thực lực. Chỉ biết bất luận cái gì ngỗ nghịch thiên tộc tồn tại sinh linh, đều sẽ bị vô tình xóa bỏ. Đều không ngoại lệ. Là thuộc về trong truyền thuyết chủng tộc. Trấn ma phủ văn phòng phẩm có cao đẳng vũ trụ pháp tắc, là duy nhất có thể trấn áp Sa Đoạ Ác Ma chi chủ Cạ Giặt chi vật. Nhạc Giang Hồng đạo. Có hai món bảo vật này, sau đó dùng kiện thứ ba bảo vật đem dung luyện trở thành trấn ma chi ấn, liền có thể một lần nữa phong ấn Sa Đoạ Ác Ma chi chủ Cạ Giặt. Đường Huyền khẽ chau mày, vậy cái này kiện thứ ba bảo vật là cái gì? Nhạc Giang Hồng hơi trầm lại, trong ánh mắt thêm ra một tia kiên quyết. Hắn trầm giọng nói, cuối cùng một kiện bảo vật chính là ta Nhạc gia tổ truyền phá trướng chi huyết. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh ngạc. Cái gì? Phá trướng chi huyết? Nguyên soái ngài, truyền thuyết phá trướng chi huyết chính là một loại có thể sáng tạo cùng phá hư bất kỳ cấm chế gì thần kỳ huyết mạch, nhưng là sớm tại thượng cổ thời kỳ, loại này huyết mạch liền đã đoạn tuyệt, chẳng lẽ hẳn là nguyên soái là bộ tộc kia hậu duệ sao? Bảy đại quân đoàn trưởng đều là sắc mặt phi biến, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đi theo Nhạc Giang Hồng nhiều năm, nhưng xưa nay không biết Nhạc Giang Hồng vậy mà thân có trong truyền thuyết phá trướng chi huyết, mà duy nhất không có kinh ngạc chính là Đường Huyền. Hắn cũng sớm đã thông qua toàn chi chi nhãn nhìn thấy Nhạc Giang Hồng cùng Nhạc Vân Đào tin tức, tự nhiên cũng liền nhìn thấy bọn hắn ẩn tàng huyết mạch. Trong truyền thuyết, phá trướng chi huyết chính là trong truyền thuyết người cùng thần thú kết hợp về sau mà sinh ra biến dị huyết mạch. Hắn có phá cấm cùng chữa trị song trọng năng lực, chỉ cần một giọt máu, liền có thể phá giải bất kỳ cấm chế gì, cho dù là cao vĩ độ cấm chế cũng là đồng dạng. Trước đó Thẩm Trung bắt lấy Nhạc Vân Đào, cũng chính là lợi dụng phá trướng chi huyết phá hư phong ấn Sa Đoạ Ác Ma chi chủ cả giặt phong ấn. Nếu không lấy bản tộc phong ấn độ mạnh, coi như Thẩm Trung đem hết toàn lực, cho dù là tự bạo, cũng đừng hòng dung chuyển đại trận kia nửa phần. Nhưng có phá trướng chi huyết, Thẩm Trung tùy tiện liền phá hư vạn tộc phong ấn. Đối mặt bảy đại quân đoàn trưởng kinh ngạc, Nhạc Giang Hồng nhẹ nhàng khoát tay một cái, gượng cười. Đây là ta Nhạc gia bí mật, Nhạc gia tổ tiên vốn là thần cự vũ trụ thánh tộc hậu duệ, cùng thần thú hy cùng nhất tộc thông hôn, đã đản sinh ra phá trướng chi huyết, về sau phàm là Nhạc gia nam nhi xuất sinh, đều sẽ tiếp tục cái này thánh huyết. Ta có, Vân Đào cũng có. Nhưng vì để tránh cho bị người hữu tâm lợi dụng, cho nên ẩn mà không nói. Nhạc Giang Hồng sắc mặt hơi trầm xuống, chỉ có điều cái kia Thiên Lý giáo không biết thông qua phương pháp gì biết phá trướng chi huyết bí mật, cho nên đem Vân Đào bắt đi, nếu không phải Đường đội trưởng kịp thời xuất thủ cứu giúp, sợ là đã đủ thành đại họa. Đám người lúc này mới chợt hiểu, thật đáng sợ Thiên Lý giáo, thậm chí ngay cả như thế bí mật đều có thể dò xét đi ra. Đáng chết, bọn hắn thật sự là chỗ nào cũng đúng tay vào, nếu để cho bọn hắn khống chế Bắc Thiên Đế quốc, vậy không biết nên là loại nào sinh linh đồ thán. Hừ, chúng ta tuyệt đối không thể để cho Thiên Lý giáo tai họa cái này to lớn tinh hạ. Bảy đại quân đoàn trưởng đều là một mặt lòng đầy căm phẫn. Nhạc Giang Hồng gật đầu, từ giờ trở đi, mời bảy đại quân đoàn trưởng bí mật chỉnh đốn dò xét dưới trướng phải chăng hữu hình dấu vết khả nghi, đầu nhập Thiên Lý giáo người, một khi phát hiện, lập tức đuổi bắt, ngoan cố chống lại người. Giết. Tuân mệnh. Bảy đại quân đoàn trưởng cùng nhau không người. Nhạc Giang Hồng gật đầu, nói tiếp, Vân Đào, tìm kiếm tinh linh tộc cùng tiên tộc sự tình, chỉ sợ còn cần ngươi đi một chuyến. Nhạc Vân Đào đống nhiên đứng dậy, lấy tay đấm ngực. Giao cho ta đi, phụ soái. Ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nhạc Giang Hồng hơi trì trệ, sau đó thở dài. Cái kia hai tộc trời sinh tính cao ngạo, mà lại đều ở vào đơn độc phong ấn trong không gian, ngươi muốn tìm được bọn hắn, không phải là chuyện dễ. Nhạc Vân Đào kiên định mà nói, mặc kệ có bao nhiêu khó, ta cũng phải tìm đến bọn hắn, lấy ra sinh mệnh chi tinh cùng trấn ma phù văn. Đường Huyền nhìn hắn một cái, sau đó cười nói, Nguyên soái, ta mời khiến bồi thiếu soái một nhóm. Nhạc Giang Hồng khỏe miệng có chút kéo một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Tốt, đã Đường đội trưởng có lòng, bản soái chuẩn. Hiện tại bản soái thăng ngươi vì hộ vệ phó tướng, ban cho tinh anh tàu bảo vệ ngàn chiếc, cấp 2 pháo đài một tòa, thần vật liệu thép liệu 10 vạn khối. Đường Huyền mặt lộ mỉm cười, tạ Nguyên soái. Sau đó, hắn cùng Nhạc Giang Hồng quen biết cười một tiếng, hết thảy đều không nói lời nào. Nhạc Giang Hồng vừa rồi cái kia lời nói, ít nhiều có chút biểu diễn thành phần, chính là muốn Đường Huyền chủ động mở miệng đi giúp Nhạc Vân Đào. Hắn biết, lấy Thiên Lý giáo thủ đoạn, ngay cả mình huyết mạch bí mật đều có thể dò xét đến, như vậy Nhạc Vân Đào đi tìm tinh linh tộc cùng thiên tộc tự nhiên cũng sẽ biết. Thiên Lý giáo tuyệt đối không có khả năng ngồi yên không để ý đến, đến lúc đó nhất định sẽ thiết hạ trùng điệp cả bẫy. Nhạc Vân Đào dũng khí, thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất, nhưng năng lực ứng biến lại thiếu mấy phần. Lần trước bị bắt chính là chứng minh, cho nên nhất định phải có một cái dị thường thông minh, có thể khám phá Thiên Lý giáo âm mưu người hỗ trợ. Người này tốt nhất là một bộ mặt lạ hoắc, mà lại năng lực muốn mạnh phi thường. Mà người này, trừ Đường Huyền, không làm người thứ hai nghĩ. Đường Huyền tự nhiên cũng nghe hiểu Nhạc Giang Hồng trong lời nói ý tứ, lập tức thuận nước đẩy thuyền đáp ứng xuống. Đương nhiên, hắn thông khoái như vậy đáp ứng, ý tứ cũng rất rõ ràng. Muốn ta hỗ trợ có thể, nhưng không thể giúp không. Nhạc Giang Hồng cũng không có keo kiệt, trực tiếp cho 1.000 chiếc tinh anh tàu bảo vệ, một tòa cấp 2 pháo đài, còn có 10 vạn khối thần thép. Trước hai cái cũng là thôi. Cái này thần thép thế nhưng là cực phẩm kiến trúc vật liệu. Toàn bộ Bắc Tiên Đế quốc, chỉ có Nhạc Giang Hồ nơi này có một tòa thần thép mỏ. Hắn chẳng những có cường đại lực phòng ngự, còn có được bản thân chữa trị cùng hấp thu linh khí trưởng thành đặc tính. Là chế tạo pháo đài tốt nhất vật liệu một trong. Chấn Đông Tinh vực tất cả kiến trúc đều là từ thần thép chế tạo thành. Nhưng thần thép sản lượng không cao, một năm cũng liền trăm vạn khối. Liền ngay cả Bắc Tiên Đế quốc đế hoàng muốn, Nhạc Giang Hồng cũng cho không có bao nhiêu. Nhưng là hắn lại một hơi cho Đường Huyền 10 vạn khối. Đây cơ hồ là cả năm sản lượng 1/10. Có thể thấy được hắn thành ý 10 phần. Đường Huyền đi tới thần cự vũ trụ, vì chính là tài nguyên, đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, chiếu đơn thu hết. Đương nhiên, bắt người tay ngắn, cắn người mềm mềm. Vật tới tay, chuyện nên làm tự nhiên cũng không thể mờ. Nhạc Giang Hồng cười nói, "Tốt, cho các ngươi nửa ngày thời gian chuẩn bị, sau đó đi thần dụ tinh tìm kiếm thần vũ trụ dụ, hắn sẽ nói cho các ngươi biết làm sao đi tìm tinh linh tộc cùng tiên tộc." Chương 1373, ngoài ý muốn. Mộng ảo huyền huyền hỏa. Chương 1373, ngoài ý muốn. Mộng ảo huyền huyền hỏa. Trấn Đông Nguyên Soái bảo khố trước. Đường phó tướng, nơi này chính là Trấn Đông Nguyên Soái bảo khố, bên trong có cho tới nay Trấn Đông Nguyên Soái thu thập được tất cả bảo vật, ngài có thể tùy ý tuyển bá kiện. Một tên tổng quản mang theo định mà nói. Dù sao Đường Huyền là thiếu soái Nhạc Vân Đào ân nhân cứu mạng, lại là Nhạc Giang Hồng trong mắt hồng nhân. Mặc dù bây giờ chỉ là một cái phó tướng, nhưng ai cũng biết hắn trở thành đại tướng, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Hiện tại cùng hắn kéo tốt quan hệ, đối với chính mình về sau rất nhiều chỗ tốt. Đường Huyền gật đầu cười. Tốt. Tên kia tổng quản lập tức quay người, dùng một loại giọng ra lệnh đạo. Mở cửa. Hắn đối với Đường Huyền lĩnh mệnh, không có nghĩa là đối với người khác cũng giống vậy. Thủ vệ võ giả lập tức lấy ra chìa khóa, mở ra trấn Đông Nguyên Soái bảo khố đại môn. "Đường đại nhân, mời đến đi." Tổng quản lui lại hai bước, nhường đường ra. Đường Huyền nhẹ gật đầu, sau đó cất bước đi vào bảo khố. Bước vào nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được không gian có trong nháy mắt đứt gãy. Trong lực bảo khố khiến thì thả ra một cỗ nhàn nhạt linh khí, đem chính mình bảo vệ, tránh gặp cấm chế cùng không gian đứt gãy công kích. Làm Đường Huyền triệt để bước vào bảo khố về sau, đại môn chậm rãi đóng lại. Phốc phốc phốc. Nháy mắt, vô số bảo quang lấp lánh mà ra. Chỉ thấy Đường Huyền thân thể trung quanh, nổi lơ lửng vô số quang cầu. Mỗi một viên quang cầu bên trong đều bao vây lấy một kiện bảo vật. Đường Huyền tùy ý nhìn lướt qua, không khỏi mắt lộ ra sợ hãi thán phục. Nơi này bảo vật, vậy mà đều là thần cấp ngũ tinh trở lên tồn tại. 7-8 tinh bảo vật cũng không hiếm thấy. Khá lắm, quả nhiên là quá giàu. Nhìn xem trước mắt như núi bảo vật, cho dù Đường Huyền đạo tâm như sắt, giờ phút này cũng kìm lòng không được sinh ra một vòng tham lam. Nếu như có thể đem những bảo vật này toàn bộ cầm tới tay, vậy hắn vũ trụ đẳng cấp cùng chiến lực ít nhất phải lật gấp 2-3 lần. Hô, Đường Huyền thở dài nhẹ nhõm, chậm rãi bình tĩnh lại. Bảo vật dù tốt, nhưng lấy chi có đạo. Đoạt bảo không phải tác phong của hắn, mà lại coi như hắn đoạt, cũng chưa chắc có thể cầm được đi. Cái này cấm chế của bảo khố, có ít nhất trên trăm đạo. Trong đó có mấy đạo liền xem như Đường Huyền, cũng cảm giác được có chút sờn cả tóc gáy. Mà lại liền xem như may mắn phá giải những cấm chế kia, bên ngoài còn có trấn Đông Nguyên Soái chờ một đám cường giả chờ đợi mình đâu. Lại nói, chỉ cần mình lập công nhiều, đổi bảo vật cơ hội còn nhiều nữa. Làm gì vì hạt vừng ném dưa hấu đâu. Lập tức Đường Huyền bình tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận quan sát. Mục tiêu, gan rồng thương đẳng cấp, thần cấp thất tinh thuộc tính, thánh kỹ năng 1, thánh khí lĩnh vực, nắm giữ thương này người, nhưng tự động mở ra thánh khí lĩnh vực, thân ở lĩnh vực bên trong, lực lượng cùng dự, lực lượng cùng tốc độ tăng lên gấp 3, đồng thời không nhận âm tà chi khí ảnh hưởng. Kỹ năng 2, thương long giống, một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương ra như rồng, gia tăng 2 lần sát thương, đồng thời có phá cương hiệu quả. Kỹ năng 3, thần long minh. Hình quạt công kích, đang đánh ra vật lý tổn thương thời điểm bộc phát thần long gào thét, đối với địch nhân linh hồn tạo thành xung kích. Chuyên môn kỹ năng, cùng long bạo, nhân thương hợp nhất, lực sát thương tăng lên gấp 20 lần, có không nhìn phòng ngự cùng tất trúng hiệu quả. Đánh giá, chính là lấy xương rồng cùng gan rồng rèn luyện đi ra thần thương, thánh thuộc tính cùng quang thuộc tính võ giả nắm giữ, có thể phát huy uy lực lớn. Mục tiêu, song tử tinh thần giáp đẳng cấp, thần cấp bát tinh thuộc tính, không, kỹ năng 1, song tử huyễn ảnh, mở ra về sau, ngôi sao giáp có thể huyễn hóa ra cùng bản thể huyễn ảnh, tiến hành công kích. Kỹ năng 2, tinh thần chi lực, mặc về sau, có thể đạt được chư thiên tinh thần giá trị, toàn thuộc tính tăng lên gấp 3, kỹ năng 3, tiến hóa, nhận địch nhân công kích thời điểm, có thể đem hắn hấp thu, chuyển hóa thành người mặc lực lượng, chuyên môn kỹ năng, song tử tinh. Thân hủy diệt, phóng thích chiến giáp toàn bộ lực lượng, tạo thành có thể so với hàng tinh nổ tung uy lực kinh khủng. Đánh giá, dùng tinh thần sa chế tạo đỉnh cấp chiến giáp, mặc về sau có thể tăng thực lực lên. Từng kiện đỉnh cấp bảo vật, trực tiếp đem Đường Huyền con mắt đều nhìn tốn. Cái này rất tốt, cái kia một kiện càng tốt hơn. Mỗi một kiện đối với hắn đều hữu dụng, nhưng hắn chỉ có 3 lần cơ hội, không thể lãng phí. Đường Huyền nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, trở nên càng thêm tỉnh táo. Hắn lựa chọn bảo vật, có một bộ chuyên dụng chuẩn tắc, không phải uy lực mạnh bảo vật, liền nhất định thích hợp hắn. Phải căn cứ hiện tại hắn tự thân tình huống để phán đoán. Tỷ như gan rồng thường, tổn thương phi thường lớn, nhưng Đường Huyền đã có vô hạn chi kiếm, coi như lựa chọn gan rồng thường, lấy ra cũng vô pháp sử dụng, chỉ có thể hợp thành, vô hình tạo thành to lớn lãng phí. Song tử tinh thần giáp cũng là đạo lý giống vậy. Rất tốt, nhưng đối với hắn vô dụng. Đường Huyền không cho rằng có cái gì công kích có thể xuyên thấu chính mình sơ giới năng lượng phòng hộ, cho nên song tử tinh thần giáp với hắn mà nói, cùng gân gà đồng dạng. Có chuẩn tắc về sau, bài trừ cũng nhanh rất nhiều. Hai tay của hắn đánh bác, du đầu tại bảo vật bên trong. Toàn chi chi nhãn tạo động, tất cả bảo vật tin tức đều nhìn một cái không sót gì. Khi hắn đi ra bước thứ 8 thời điểm, đột nhiên bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía một viên quả cầu ánh sáng màu trắng. A, kia là viên kia bạch sắc quang cầu bên trong có một đóa trong suốt ngọn lửa nhỏ. Mục tiêu, mộng ảo huyền huyền hỏa đẳng cấp, thần cấp ngũ tinh thuộc tính, lửa đánh giá, chín đại cực hạn hỏa diễm một trong, sinh ra tại bên trong giấc mộng, có không thể nắm lấy thần bí năng lực. Đường Huyền vây tay, ẩn chứa có mộng ảo huyền huyền hỏa quang cầu rơi xuống trong tay hắn. Nghĩ không ra tìm tới tìm lui cũng không tìm tới loại thứ 8 cực hạn hỏa diễm, thế mà tại thần cự vũ trụ. Tại hắn trong vũ trụ, Trúc Viêm đã thu hoạch được 7 loại hỏa diễm. Theo thứ tự là Địa Liên Phá Linh Hỏa, Vô Hình Ngẩn Không Hỏa, Phượng Hoàng Tiên Vũ Hỏa, U Minh Diệt Tâm Hỏa, Hư Vô Không Gian Hỏa, Cửu Thiên Lôi Tuyệt Lửa cùng Huyền Băng Huyền Trận Lửa. Còn thiếu khuyết Mộng Ảo Huyền Huyền Hỏa cùng Hỗn Độn Luân Hồi Lửa hai loại. Nhưng Hỗn Độn Luân Hồi Lửa nhất định phải tại tập hợp xong 8 loại cực hạn hỏa diễm về sau mới có thể xuất hiện. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa lên nói, Trúc Viêm chỉ thiếu khuyết Mộng Ảo Huyền Huyền Hỏa một loại. Chỉ cần có thể cầm tới này lửa, hắn liền có thể dung hợp 8 loại cực hạn chi hỏa, thành tựu chân chính hỏa chi đế hoàng, nhất cử bước vào thần cảnh. Đường Huyền không có chút gì do dự, trực tiếp lấy ra lệnh bài, đem Mộng Ảo Huyền Huyền Hỏa thu vào. Mặc dù Mộng Ảo Huyền Huyền Hỏa chỉ có thần cấp ngũ tinh, nhìn như lãng phí một cái danh lệch, nhưng lại có thể giúp Đường Huyền tạo ra được một cái thần cảnh đẳng cấp cường giả tuyệt thế. Đổi thành bất luận kẻ nào, nghĩ đến cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Cầm tới kiện thứ nhất bảo vật, Đường Huyền tâm tình cũng là vô cùng tốt. Tiếp xuống hắn muốn lựa chọn, chính là dạng thứ hai bảo vật. Nên chọn cái gì tốt đâu? Đường Huyền sờ sờ cái cằm, hắn đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống một viên quang cầu phía trên. Kiện thứ nhất bảo vật cho Trúc Viêm, như vậy kiện thứ hai bảo vật liền cần tăng lên một chút chính mình. Mục tiêu, Nhật Nguyệt Kiếm Trận. Chương 1374, Hồng Mông Chi Khí. Chu Tiên Kiếm Mảnh Vỡ. Chương 1374, Hồng Mông Chi Khí. Chu Tiên kiếm mảnh vỡ. Mục tiêu: Nhật Nguyệt kiếm trận đẳng cấp, thần cấp cựu tinh thuộc tính, không đánh giá, trận này chính là thượng cổ Nhật thần cùng Nguyệt thần liên thủ sáng tạo, lấy Nhật Nguyệt chi lực vi hạch, lấy kiếm khí dẫn động giữa thiên địa Nhật Nguyệt tinh hoa, liền có thể ở trong trận hình thành thời gian như đồng hồ cắt trường năng lượng, thực hiện thời gian cục bộ điên đảo, đã có thể để kẻ thụ thương thương thế quay lại khép lại, cũng có thể để cho công kích của địch nhân động tác chậm lại. Thậm chí đào lưu, nếu như có thể phối hợp Thái Dương tinh hỏa cùng Quá Âm hàn khí, uy lực đem đạt tới cấp bậc cao hơn. Nhìn xem trong quang cầu Nhật Nguyệt kiếm hình, Đường Huyền hai mắt có chút sáng lên. Thế mà là hiếm thấy vô cùng kiếm trận, hơn nữa còn là hai đại thần cảnh cường giả liên thủ chế tạo ra đến. Uy lực của nó tuyệt đối không thể nghi ngờ, nhưng uy lực cũng không phải là gây nên Đường Huyền hứng thú mấu chốt, mà là hắn vô hạn chi kiếm, có được kiếm ý lĩnh vực, như thế nào phối hợp Nhật Nguyệt kiếm trận, uy lực tuyệt đối có thể nâng cao một bước, trở thành hắn một chương phi thường cường lực át chủ bài. Nghĩ tới đây, Đường Huyền không chút do dự, trực tiếp đem viên này quang cầu cầm xuống. Còn thừa lại cuối cùng một kiện, nên chọn cái gì đâu? Đường Huyền sờ lên cằm, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Trong bảo khố bảo vật thực tế quá nhiều. Đường Huyền nhìn mắt đều hoa, không ít kiện bảo vật nhường hắn cũng có chút động tâm. Thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Cái tiếp theo khẳng định càng tốt hơn. Nhân tính chính là như thế, luôn luôn đối với rất nhiều thứ có không hề tầm thường kỳ vọng, nhất là lựa chọn bảo vật. Rõ ràng trước mắt bảo vật đã rất tốt, nhưng lại hết lần này tới lần khác sẽ sinh ra cái tiếp theo sẽ tốt hơn ảo giác. Chọn bèn chọn lựa nửa canh giờ. Đường Huyền nhắm hai mắt lại, chậm rãi bình phục có chút nôn nóng tâm tình. Lập tức, trên mặt của hắn hiện ra nụ cười tự giễu. Ha ha, ta đến cùng là đang mong đợi cái gì, dù sao còn có bảo vật gì có thể làm cho ta muốn ngừng mà không được đâu. Hắn thở dài nhẹ nhõm, chuẩn bị tùy ý chọn một kiện thần cấp cựu tinh bảo vật lấy ra hợp thành được rồi. Tăng lên một chút ngụy hỗn độn chung cũng tốt. Tâm niệm cố định, Đường Huyền chậm rãi đưa tay, chỉ hướng một kiện thần cấp cựu tinh bảo vật. Nhưng mà ngay tại hắn bàn tay đến một nửa thời điểm, thể nội Chu Tiên kiếm tháp đột nhiên run rẩy lên. Đây là? Đường Huyền tay phải nháy mắt cứng đờ ở giữa không trung, hai con ngươi chậm rãi trợ to. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Xuyên thấu vô số quang cầu, ánh mắt rơi xuống một viên quang cầu phía trên. Viên kia quang cầu bày biện ra một loại nhàn nhạt màu đen, tránh tại góc tối, nếu không nhìn kỹ, căn bản là không có cách nhìn thấy. Dù cho Đường Huyền có được toàn chi chi nhãn, ngay từ đầu cũng không có thấy. Cũng không phải nói hắn không nhìn thấy, mà là nơi này bảo vật quá nhiều, tin tức lập tức toàn bộ hiện ra, trực tiếp làm cái kia quả cầu ánh sáng màu đen chặn lại. Nếu không phải Chu Tiên kiếm tháp sao động, hắn chỉ sợ đã muốn cùng viên này quả cầu ánh sáng màu đen bỏ lỡ cơ hội. Đường Huyền nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Viên này quang cầu rốt cuộc là thứ gì, vậy mà có thể dẫn động Chu Tiên kiếm tháp dị động. Hắn hít sâu một hơi, tăng lớn toàn chi nhãn lực lượng, trực tiếp khóa chặt quả cầu ánh sáng màu đen. Tin tức chậm rãi nổi lên. Mục tiêu: Chu Tiên kiếm mảnh vỡ đẳng cấp. Thuộc tính: Hiệu quả. Đánh giá: Hồng Ngông chi khí Chu Tiên kiếm mảnh vỡ. Đường Huyền hai mắt đột nhiên trợ to, một cỗ to lớn hàn ý theo bản chân bay thẳng đỉnh đầu. Đã không biết bao lâu, hắn không có loại này cảm giác ra đầu tê dại. Hồng Ngông chi khí, Chu Tiên kiếm bản thể mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời, đạo tâm kiên định như hắn, cũng cảm giác được một trận tinh thần hoảng hốt. Hắn vội vàng cố tự trấn định, lại lần nữa xác định. Trái xem phải xem, bên trên nhìn xem nhìn. Đường Huyền trọn vẹn nhìn mười mấy lần, xác nhận lại sau khi xác nhận, rốt cục xác định không sai. Không chút do dự, hắn trực tiếp vung vẩy lệnh bài, đem quả cầu ánh sáng màu đen thu vào. Cấm chế giải trừ, một khối lớn cỡ bàn tay mảnh vỡ rơi xuống. Đường Huyền đưa tay đón, vào tay nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên nghiêng về phía trước, một cái lảo đảo, kém chút ném tới. Khối kia mảnh vỡ xem ra chỉ lớn bằng bàn tay cười, nhưng là trọng lượng lại so mấy trăm ngôi sao còn muốn to lớn nhiều. Liền xem như hắn, cũng thiếu chút không có bắt được. Lập tức hắn âm thầm dùng sức, mới đưa mảnh vỡ cầm chắc. Nặng như vậy, Đường Huyền thầm giật mình. Đang giật mình sau khi, nội tâm của hắn lại có chút hưng phấn. Dù sao đây chính là Hồng Mông cấp bậc thần khí, uy lực của nó có thể nói là siêu việt tưởng tượng. Nhưng mà, cái đồ chơi này làm như thế nào sử dụng đây? Đường Huyền nhíu mày. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó triệu hồi ra Chu Tiên kiếm ý, đem cả hai tới gần lại với nhau. Kỳ quái chính là, vô luận là Chu Tiên kiếm tháp còn là Chu Tiên kiếm mảnh vỡ, đều không phản ứng chút nào. Đây, cái này, Đường Huyền ánh mắt trở nên quái dị. Rõ ràng vừa rồi Chu Tiên kiếm ý còn đối với mảnh vỡ lên phản ứng, làm sao này sẽ không có động tĩnh nữa nha? Hắn thử nửa ngày, nghĩ các loại biện pháp, nhưng Chu Tiên kiếm ý cùng Chu Tiên kiếm mảnh vỡ giống như là khó chơi con rùa già, hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Đường Huyền trực tiếp mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó gọi làm sao chuyện này đâu? Sững sờ nửa ngày, hắn đành phải tìm cho mình cái lý do. Xem ra hẳn là mở ra biện pháp không đúng. Trầm ngâm sau một lát, Đường Huyền trực tiếp lấy ra luyện thiên hồ. Đã chính ngươi không biết điều, vậy ta cũng chỉ có thể chủ động điểm. Luyện hóa cho ta. Đã đều là đồng xuất một vật, như vậy luyện hóa nghĩ đến hẳn là cũng hẳn là không có vấn đề gì. Tâm niệm vừa động, luyện thiên hồ miệng sáng lên một cơn lốc xoáy. Nhưng mà vô luận là Chu Tiên kiếm tháp còn là Chu Tiên kiếm mảnh vỡ, đều là bất động như núi. A, cái này. Đường Huyền triệt để mắt trợn tròn. Rất rõ ràng, Chu Tiên kiếm đẳng cấp vượt qua luyện thiên hồ, lúc này mới dẫn đến không cách nào luyện hóa. Hắn còn là lần đầu gặp được như thế chuyện khó giải quyết. Sau khi trầm mặc một lát, hắn chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Nghe Nhạc Nguyên xoáy nói, cái kia thần dụ tinh phía trên thần dụ không gì không biết, có lẽ có dung hợp biện pháp, có thể đi hỏi một chút. Mặc dù không cách nào sử dụng khối này Chu Tiên kiếm mảnh vỡ, nhưng Đường Huyền cũng không có thất vọng. Đối với hắn mà nói, có thể sử dụng cố nhiên là dệt hoa trên gấm, dùng không được cũng không quan trọng, bởi vì hắn không cho rằng có ai có thể ép hắn vận dụng Chu Tiên kiếm tháp tình trạng. Thu thập một chút thất lạc tâm tình, Đường Huyền cất bước đi ra bảo khố. Cái này trong bảo khố bảo vật quá mức phong phú, khẳng định còn có rất nhiều thứ mà hắn cần. Chỉ có điều trở ngại thời gian cùng số lần có hạn, dẫn đến hắn không cách nào tinh tế xem xét. Chờ giải quyết Thiên Lý giáo sự tình, còn muốn tiến đến cũng không phải gì đó việc khó. Nói cho cùng, hay là muốn lập công. Chỉ cần công lao đủ lớn, hắn liền có thể nhiều lần thu hoạch được tiến đến cơ hội, thu hoạch được càng nhiều bảo vật cùng tài nguyên. Bên kia Nhạc Vân Đảo cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Lần này là đi tìm thần dụ, như vậy tùy hành người tự nhiên càng ít càng tốt. Cho nên chỉ có Đường Huyền cùng Nhạc Vân Đảo hai người. Hắn nhìn thấy Đường Huyền đi tới, liền nói ngay, "Đường huynh, đều chuẩn bị xong chưa?" Đường Huyền nhẹ gật đầu, "Đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể xuất phát." Lập tức, hai người đạp lên truyền tống trận, tại một trận bận mẹo về sau, biến mất ngay tại chỗ. Chương 1375, thần dụ cảnh. Có ý chí ngôi sao. Chương 1375, thần dụ cảnh. Có ý chí ngôi sao. Hắc ám không gian, âm khí vần quanh, túc sát bầu không khí, khiến người không rét mà run. Lúc này, trong bóng tối truyền ra một đạo băng lãnh thanh âm. Chính xác hồi báo, Thẩm Trùng vẫn lạc, Nhạc Vân Đào được cứu đi, thánh chủ chưa từng giải phong. Nếu như Đường Huyền ở trong này lời nói, nhất định sẽ nhận ra đạo thanh âm này chủ nhân. Võ Tôn Pháp Vương. Trong âm thanh của hắn, ẩn chứa kiềm chế nổi giận. Bốn phía truyền đến trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Cái gì? Thẩm Trùng vẫn lạc, cái này sao có thể? Chẳng lẽ là giải phong quá trình xảy ra ngoài ý muốn sao? Không, nghe nói là Nhạc Vân Đảo vị hôn thê Kinh Hồng Thành Phi kịp thời đổi tới, đem hắn cứu lại. Làm sao có thể? Kinh Hồng Thành Phi thực lực mặc dù không kém, nhưng ta Thiên Lý giáo bố trí trùng điệp vây quanh, liền xem như 100 cái nàng, cũng không có khả năng xâm phá. Như vậy nói cách khác, là một người khác hoàn toàn, rốt cuộc là người nào? Lúc này, Võ Tôn Pháp Vương thanh âm lại lần nữa vang lên. "Cha, cha cho ta, rốt cuộc là ai? Ở sau lưng phá hư ta Thiên Lý giáo chuyện tốt, bắt hắn lại về sau, bốn pháp vương muốn tự tay đem hắn nghiền xương thành tro." Lập tức, lại một đường thanh âm vang lên. "Tốt, bây giờ không phải là phẫn nộ cùng oán trách thời điểm, vừa rồi nhận được tin tức, Trấn Đông Nguyên Soái nhường con của hắn Nhạc Vân Đào đi thần dụ tinh tìm kiếm thần dụ, muốn một lần nữa phong ấn thánh chủ." Võ Tôn Pháp Vương lập tức giật mình. "Cái gì? Văn Thánh Pháp Vương, ngươi nói thế nhưng là thật?" "Văn Thánh Pháp Vương, Thiên Lý giáo pháp vương một trong, am hiểu phía sau màn chủ tính cùng tính toán. Thẩm Trùng bắt lấy Nhạc Vân Đào kế hoạch, chính là xuất từ bút tích của hắn. Hắn cũng được xưng là Thiên Lý giáo túi khôn. Văn Thánh Pháp Vương đạo, tin tức là chơi diều truyền về." "Chơi diều" hai chữ mới ra, Võ Tôn Pháp Vương con ngươi có chút co rụt lại. Người này là Thiên Lý giáo an bài tại Trấn Đông Tinh vực nội ứng. Thiên Lý giáo có thể cùng Trấn Đông Nguyên Soái quần nhau đến nay, cũng là dựa vào tình báo của hắn. Đã tình báo là chơi diều truyền ra, cái kia tất nhiên là không có vấn đề. Thần dụ tinh sao? Lần này liền từ vốn Pháp Vương tự mình xuất thủ, đem cái kia Nhạc Vân Đào bắt lấy. Nhưng mà Văn Thánh Pháp Vương lại mở miệng ngăn cản. "Chỉ sợ ngươi đi không được." Võ Tôn Pháp Vương sững sờ, "Vì cái gì?" Văn Thánh Pháp Vương trầm giọng nói, "Lần trước hành động thất bại, cuối cùng vẫn là đánh cỏ động rắn, cái kia Nhạc Giang Hồng trực tiếp triệu tập ba cái quân đoàn trưởng, đối với ta Thiên Lý giáo các nơi căn cứ tiến hành dọn dẹp. Giáo chủ có lệnh, tất cả pháp vương lập tức xuất động, chi viện căn cứ, nếu không căn cứ một hủy, ta giáo sẽ bị trọng thương." Võ Tôn Pháp Vương lông mày lập tức nhíu lại. "Cái kia Nhạc Vân Đào bên đó đây, chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn xem hắn đi tìm thần dụ?" Văn Thánh Pháp Vương lắc đầu nói, "Nhạc Giang Hồng cử động lần này chính là muốn kiềm chế lại ta Thiên Lý giáo chủ lực, hiểm hộ Nhạc Vân Đảo, nhưng hắn có chút xem thường Thiên Lý giáo. Tại Thẩm Trùng chết, kế hoạch thất bại một khắc này, bốn pháp vương liền đã đoán được bọn hắn khẳng định sẽ đi tìm thần dụ, đã trước thời hạn dù cho tốt bắt trọng sát trận. Khi bọn hắn đạp lên thần dụ tinh một khắc này, địa ngục chi môn liền đã vì hắn mở ra." Võ Tôn Pháp Vương đại hỉ. "Tốt, đã Văn Thánh Pháp Vương đã trước thời hạn an bài tốt, bản kia pháp vương cũng yên lòng." Nghe qua Trấn Đông Nguyên Soái dưới trướng thập đại quân đoàn trưởng từng cái đều là đỉnh cấp cường giả, bốn pháp vương ngược lại là muốn gặp bọn họ một chút, tự tay đem bọn hắn từng chút xé nát. Hiện tại, tất cả mọi người cùng bốn pháp vương xuất phát. Tiếng nói vừa ra, Võ Tôn Pháp Vương thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, trong hắc ám có không ít khí tức đi theo rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Văn Thánh Pháp Vương. Hắn đứng tại chỗ, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi âm tàn, tựa như ưng kêu hai mắt, sau đó trong miệng chậm rãi phun ra ba cái chữ: "Đường Huyền sao?" Ha ha ha. Chói hai tiếng cùng thiếu theo Văn Thánh Pháp Vương trong miệng phát ra. Lập tức, hắn đột nhiên quay người, biến mất ngay tại chỗ. Trong hư không, phiêu đãng thanh âm dư vị. "Vì ai đi? Bởi vì ngươi đã gây nên bốn pháp vương hứng thú, tiếp xuống ngươi đem đối mặt chính là địa ngục." Thần dụ tinh truyền tống trận. Ầm ầm. Tia sáng từ trên trời giáng xuống. Đường Huyền cùng Nhạc Vân Đào sóng vai đi ra. "Đến, nơi này chính là thần dụ tinh." Nhạc Vân Đào nói. Đường Huyền nhìn khắp bốn phía. Trước mắt là vô cùng vô tận biển mây, một cỗ viễn siêu thế gian bất kỳ địa phương nào nồng đậm sinh cơ đập vào mặt, phản phất cả người đều thấm vào sinh mệnh năng lượng hải dương. Nơi này cây xanh um tùm đến gần như kỳ huyễn, cổ thụ chọc trời thần cảnh tráng kiện đến cần mấy chục người ôm hết, tán cây như dù đóng che đậy chân trời, gió nhẹ lướt qua liền phát ra thanh thủy êm tai tiếng vang. Mặt đất bao trùm lấy thật dày cỏ xỉ rêu, đạp lên xốp như bông vải. Ồ, Đường Huyền không khỏi kinh nghi một tiếng. Toàn chi chi nhăn xuống, nơi này thực vật tựa hồ cũng có được yếu ớt ý thức. Trong không khí trừ cỏ cây thanh hương, còn quanh quẩn một tầng nhàn nhạt tinh huy sương mù, vì mảnh này sinh cơ giạt rào thổ địa tăng thêm mấy phần khó nói lên lời khí tức thần bí. Đối mặt như thế kỳ cảnh, dù cho là kiến thức rộng rãi Đường Huyền, cũng không khỏi vì đó tán thưởng. Một nơi tuyệt vời thần tiên động phủ. Nhạc Vân Đào cười nói, xinh đẹp đi, nơi này có thể nói là Bắc Thiên Đế Quốc. Không, thậm chí là toàn bộ thần cự vũ trụ xinh đẹp nhất ngôi sao. Trong truyền thuyết ngôi sao này cùng thần cự vũ trụ cùng tuổi, thậm chí đã đản sinh ra một sợi bản thân ý thức. Đường Huyền con ngươi có chút co rụt lại. Cùng vũ trụ cùng tuổi ngôi sao, quả thực không thể tin được. Nhạc Vân Đào chỉ đường, sau đó hai người sóng vai tiến lên. Phụ soái nhường chúng ta tìm kiếm thần dụ, kỳ thật chính là ngôi sao này phía trên tinh chủ, hắn là thần dụ tinh tuổi tác lớn nhất người, nắm giữ lấy thần dụ tinh tất cả bí mật cùng tri thức. Đường Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Hai người xuống truyền tống trận về sau, một đường hướng phía trước. Một bước một cảnh, khiến cho người tâm thần thanh thản. Vậy chúng ta nên đi nơi nào tìm kiếm thần dụ đâu? Đường Huyền hiếu kỳ hỏi. Hắn thử nghiệm thôi động toàn chi trí nhãn, nhưng vẹn vẹn chỉ là kéo dài đến ngàn trượng, ánh mắt liền đã mơ hồ. Rất rõ ràng, ngôi sao này ý thức không nguyện ý có người như thế nhìn trộm chính mình. Đường Huyền suy nghĩ một chút, liền thu hồi toàn chi nhãn ánh mắt, đem hắn bảo trì tại trạng thái bình thường. Đối với không biết, hắn từ đầu đến cuối có một loại kính sợ thái độ. Đã thần dụ ngôi sao không nguyện ý nhường chính mình nhìn, vậy hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Mặc dù hắn có thể cưỡng ép quan sát, nhưng cứ như vậy, lộ ra đối với thần dụ tinh ý chí phi thường không tôn trọng. Tôn trọng là làm người tối thiểu nhất đạo đức ranh giới cuối cùng. Nhạc Vân Đào đưa tay phải ra, lòng bàn tay thình lình đặt vào một viên thủy tinh. Chỉ thấy thủy tinh phía trên sáng lên vô số điểm sáng, sau đó tạo thành thần dụ tinh bộ dáng. Tại trung bộ một nơi nào đó, có một viên điểm sáng không ngừng lấp lóe. Nghe đồn thần dụ cư trú ở trung ương thần điện bên trong, chỉ cần chúng ta hướng thần dụ tinh chỗ sâu đi, liền có thể đạt tới. Đường Huyền gật đầu. Ngay tại hai người muốn tiến lên thời khắc, hai bên trong bụi cỏ đột nhiên bắn ra vô số hắc sắc quang mang. Nhìn kỹ lại là từng cái sắc bén đoạn tiễn. Trên đầu tiên lóe ra hào quang màu xanh lục. Chương 1376, Phong Đô Bảy Quỷ, Yêu Ma Nửa Tăng Đạo. Chương 1376, Phong Đô Bảy Quỷ, Yêu Ma Nửa Tăng Đạo. Là đột tiễn. Cẩn thận. Đường Huyền giơ tay lên, Huyền Minh Chân Thủy biến thành vòng phòng hộ, đem hai người bảo hộ ở trong đó. Phốc phốc phốc. Đột tiễn bắn tới Huyền Minh Chân Thủy phía trên, nhao nhao nước toát ra. Nhưng Huyền Minh Chân Thủy vòng bảo hộ bị bắn trúng địa phương, mắt trần có thể thấy trở nên đen nhánh. Đồng thời một cỗ khiến người buồn nôn tanh hôi chi khí xông vào mũi. Đường Huyền hơi hút một kia, trước mắt lập tức một hoa, thân thể cũng có chút run lên. Hắn lập tức mặt lộ kinh sợ. Thật là khủng khiếp độc tố. Nhanh nín thở. Hai người vội vàng nín thở. Lúc này phương pháp tốt nhất là dùng liệt diễm đem độc tố tiêu hủy. Nhưng Đường Huyền thu hoạch được mộng ảo huyền huyền hỏa về sau, Trúc Viêm vì tìm kiếm cùng dung hợp toàn bộ cực hạn hỏa diễm, đã rời đi sơ giới, cho nên hắn hiện tại đã không cách nào lại mượn Trúc Viêm lực lượng. Nhưng mà Đường Huyền cũng không thèm để ý, hắn còn có cái khác cực hạn chi lực có thể sử dụng. Phần Thiên Tử Phong, diệt cho ta. Hắn chỉ một ngón tay, một đạo màu tím vòi rồng gào thét mà ra, đem tất cả độc tố đều kéo tới cùng một chỗ. Sau đó bị Tử Phong bên trong liệt diễm chỗ đốt diệt. Cắt, kéo. Mắt thấy độc tiễn vô hiệu, trong bụi cỏ thoát ra mười mấy tên người mặc áo đen, trên mặt khăn đen sát thủ. Những sát thủ này khí tức đều là vô cùng cường đại, đạt tới võ đế ngũ tinh trở lên. Đến được tốt. Nhạc Vân Đào thét dài một tiếng, một tay một chảo, ngân thương vào tay. Nháy mắt thương ảnh bạo liệt mà ra. Tiếng oanh minh, ba cái sát thủ áo đen đã bị đánh bay. Nhưng mà khiến người kinh ngạc một màn xuất hiện. Bị đánh bay sát thủ áo đen bò lên về sau, đúng là không nhìn thương thế, lại lần nữa đánh giết mà đến. Bọn hắn con ngươi hoàn toàn không có bất cứ tia cảm tình nào, thật giống như mất đi thần trí đồng dạng. Cẩn thận, những sát thủ này đã không phải là người sống, bọn hắn đều là khôi lỗi. Đường Huyền gật đầu. Hắn có toàn chi nhãn, tại sát thủ lao ra nháy mắt, liền biết. Lập tức tay phải hắn vung lên, tam sát tiệm lôi liên lên tay mà ra, trùng điệp bổ vào một tên sát thủ áo đen ngực, đem hắn trực tiếp đánh bay, ngực bị vênh một mảnh cháy đen, sâu có thể đụng xương. Nếu như đổi thành thường nhân, như thế dưới thương thế, chỉ sợ đã vì đó vẫn lạc. Nhưng sát thủ áo đen lại là thoáng như chưa tỉnh, ý nguyên mặt không biểu tình bỏ lên tiến công. Cái này đều không chết sao? Đường Huyền hai mắt nhắm lại, tay phải hắn nhẹ nhàng vồ một cái, phá mông phủ vào tay, sau đó chém ngang mà ra. Phốc thử. Tên kia sát thủ áo đen bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Máu tươi cùng cơ quan nội tạng phun ra một chỗ, trực tiếp chết không thể chết lại. Ha ha, lần này điên tính nhiều. Đường Huyền cười khẽ. Không chờ hắn kịp phản ứng, bị chém giết sát thủ áo đen thi thể đột nhiên bành trướng lên, sau đó vang một tiếng, nổ vỡ nát. Máu tươi cùng thịt nát hỗn hợp khí lãng quét ngang mà ra. Đường Huyền tay trái dựng lên, long khí tuấn hiện, ngăn lại khí lãng. Võ đế cường giả tự bạo, uy năng đáng sợ đến mức nào? Dù cho là sơ giới năng lượng gia trì long khí tuấn, cũng bị chấn trải rộng vết nứt. Đường Huyền khẽ cho mày, trầm giọng nói: "A, thế mà có dấu tự bạo chú ấn. Nhạc huynh, cẩn thận, không thể dựa vào những này sát thủ áo đen quá gần." Nhạc Vân Đào vốn còn nghĩ muốn cận chiến, nhưng mắt thấy như thế tình huống, lúc này lui lại không thôi, cũng không dám lại tới gần, chỉ là xa xa bổ ra đao khí. "Giết!" Nha. Tiếng la giết bên trong bụi cỏ, lại lần nữa xông ra mười mấy tên sát thủ áo đen. Hai nhóm sát thủ chung vào một chỗ, số lượng đã đạt tới 70 nhiều. Đem Đường Huyền cùng Nhạc Vân Đào bao vây lại. Đối mặt sẽ tự bạo sát thủ, liền ngay cả Đường Huyền cũng cảm giác được một tia khó giải quyết. Lúc này, tại một chỗ trên vách núi, đứng bảy tên xuyên hình thủ kỳ quái người. Bọn hắn có mập mạp như leo, có thon gầy như khỉ, còn có trên cổ cuộn lại một đầu song đầu quái xà. Tất cả mọi người hình tượng đều không giống. Duy nhất bình thường chính là đứng tại trung ương nhất người. Hắn toàn thân bao khỏa ở trong quần áo đen, khuôn mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc, nhìn qua thật giống như người chết đồng dạng. nhất là con mắt càng là tràn ngập tử khí. Lúc này, cái kia trên cổ treo song đầu quái xà người nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Nửa tăng đạo, ngươi có thể làm sao? Không được liền lời nói, đổi ta xà quái đến. Chỉ thấy bên cạnh hắn đứng một tên người mặc đạo bào người. Kỳ quái chính là, người này đạo bào nửa khúc trên là ca sa, nửa đoạn dưới thì là đạo bào phi tăng phi đạo, trong tay cầm cũng không phải bình thường đạo sĩ phất trần, mà là một thanh phụ chú. Mỗi cái phụ chú phía trên đều vẽ lấy quỷ dị chú ấn, trong đó có một đạo phụ chú chỉ còn lại một nửa. Kiệt kiệt kiệt. Nửa tăng đạo cười gằn, ta tự bảo khôi lỗi cho tới bây giờ không có thất thủ qua, xà quái, ngươi yên tĩnh nhìn xem liền tốt. Nhiệm vụ này đối với chúng ta Phong Đô bảy quỷ đến nói, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Xà quái cười gằn, kiệt kiệt kiệt, khoác lác đừng nói trước như vậy đấy, cái kia Nhạc Vân đảo cũng không phải một cái có thể bị tùy tiện nắm tồn tại. Nửa tăng đạo thản nhiên nói, ở trong mắt ta không có gì khác nhau. Lập tức trong miệng hắn bắt đầu nói lẩm bẩm, đúng. Phật sát đạo khiến chấn khối lỗi, thiết cốt chú huyền kình, nhanh chân đạp gió đi. Tật. Một tiếng tật. Những vị dị kia sát thủ áo đen khôi lỗi đột nhiên thân thể run rẩy lên, sau đó tốc độ đột nhiên bạo tăng. Nhạc Vân Đào liền cảm giác thấy hoa mắt, hai tên sát thủ khôi lỗi đã lẻn đến trước mặt hắn. Tốc độ nhanh chóng, tựa như quỷ mị. Thật nhanh. Nhạc Vân Đào ánh mắt ngưng lại, bất quá hắn phản ứng cũng là cực nhanh, ngân thương ngăn lại công kích đồng thời, thuận thế phản kích. Thương Long vừa hô phá mây quan, chỉ thấy ngân thương cuồn cuộn, hóa thành thương long, gào thét mà ra. Phanh phanh hai tiếng, hai tên sát thủ áo đen trực tiếp bị đánh bay. Giữa không trung, sát thủ thân thể bành trướng, tùy theo kinh bạo. Nhạc Vân Đào đã sớm chuẩn bị, ngự thương thành tuẫn, ngăn lại xung kích đồng thời, lui về phía sau. Nhưng bước chân hắn còn chưa đứng vững, còn lại sát thủ khôi lỗi liền đã lao đến, phát động liên tục không ngừng công kích. Dù là Nhạc Vân Đào thực lực phi phàm, đối mặt như thế công kích, cũng không khỏi có chút luống cuống tay chân. Đường Hinh, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp a. Đường Hinh bốn phía cũng đồng dạng có không ít sát thủ khôi lỗi. Hắn hai mắt nhắm lại, sát thủ khôi lỗi tin tức liền đã nổi lên. Mục tiêu, tự bạo khôi lỗi đẳng cấp, võ đế ngũ tinh thuộc tính, không, kỹ năng 1, không sợ, nhận bất cứ thương tổn gì, đều không thể ảnh hưởng hắn hành động. Kỹ năng 2, thuật ám sát, có thể trực tiếp công kích địch nhân yếu hại. Kỹ năng 3, chú ấn tiếp nhận, có thể tiếp nhận chú ấn tăng cường thuộc tính. Bản nguyên kỹ năng, tự bạo, xứng nhận đến chí mạng thương hại về sau. Đánh giá, Phong Đô bảy quỷ một trong yêu ma nửa tăng đạo luyện chế tự bạo khôi lỗi, có được thực lực cường đại. Tự bạo khôi lỗi bản thân tin tức thường thường không có gì lạ, nhưng đánh giá lại gây nên Đường Huyền chú ý Phong Đô bảy quỷ. Yêu ma nửa tăng đạo. Ừm. Nói cách khác, nếu như không đánh tan yêu ma nửa tăng đạo, liền không cách nào giải quyết triệt để những này tự bạo khôi lỗi. Tốt, liền nhường ta nhìn ngươi ở nơi nào đi. Chương 1377, mới ma nhãn. Thử vong chi đồng. Chương 1377, mới ma nhãn. Thử vong chi đồng. Mục tiêu hiện hiện. Đường Huyền lập tức mở ra toàn chi chi nhãn, nhìn về phía bốn phía. Nhưng là, bốn phía một mảnh hoang vu, không có chút nào sinh linh khí tức. Ừm, không tại phụ cận, cái kia hẳn là tại chỗ xa hơn. Đường Huyền trầm ngâm một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Nháy mắt, ngàn trượng bên trong tất cả ba động vào hết hắn mắt. Chỉ thấy 700 trượng một chỗ trên vách núi, có tà khí phun trào. Tìm tới. Đường Huyền lập tức tập trung tinh thần, nhìn kỹ lại. Chỉ thấy tà khí bên trong, thình lình đứng bảy đạo thân ảnh. Nếu như hắn không có đoán sai, bảy người này chính là cái gọi là Phong Đô bảy quỷ. Trong đó có một người mặc một nửa đạo bào người, trên thân nhấp nô chú thuật chi lực. Lập tức, toàn chi chi nhăn xuống, người này tin tức nổi lên, chính là yêu ma nửa tăng đạo. Rất tốt. Đường Huyền hai mắt nhíu lại, bất quá hắn cũng không có gấp động thủ, mà là chuẩn bị nhìn xem những người khác. Nhưng vào lúc này, cầm đầu cái kia sắc mặt trắng bệnh người như là phát giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu hướng về Đường Huyền nhìn tới. Hai người ánh mắt cách mấy trăm trượng giao hội, nháy mắt khuấy động lên vô hình dư ba. Ừm. Ồ. Đường Huyền cùng cái kia sắc mặt trắng bệnh người đồng thời vì đó sững sờ. Lão đại, làm sao rồi? Xa quái cảm nhận được nhà mình lão đại dị dạng, lúc này mở miệng hỏi. Thái độ của hắn cùng chia đôi tăng đạo thời điểm giọng rêu cợt hoàn toàn khác biệt. Tôn kính bên trong mang ba phần e ngại. Phong Đông Nguyệt, Phong Đô bảy quỷ lão đại, cũng là tuyệt đối hạch tâm. Thực lực so còn lại 6 người chung vào một chỗ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Ta cảm nhận được một cỗ bản nguyên lực lượng. Phong Đông Nguyệt lẩm bẩm nói, tựa hồ là có người đang dòm ngó chúng ta. Xa quái kinh ngạc nói, sẽ là ai thăm dò chúng ta đây? Chẳng lẽ là thần dụ? Chỉ có hắn có năng lực như thế thăm dò chúng ta. Phong Đông Nguyệt khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười lạnh lùng. Vô luận là ai, dám thăm dò chúng ta, hắn liền muốn trả giá bi thảm đại giới. Chỉ thấy cặp mắt của hắn dần dần biến thành một loại màu xanh đen. Một cỗ cường đại ba động theo trong đôi mắt bắn nhanh mà ra, hung hăng đâm vào đến trong hư không. Xa quái bọn người nhìn thấy, nháy mắt hít vào một ngụm lạnh ra. T, lão đại thế mà vận dụng tử vong chi nhãn. Kiệt kiệt kiệt, bất kể là ai, an lão đại tử vong chi nhãn một kích, trên hoàng tuyển lộ đã trên danh nghĩa. Đây chính là nhìn trộm chúng ta Phong Đô bảy quỷ đại giới. Quỷ dị vô hình ba động đâm xuyên hư không, hướng về Đường Huyền mà đến. Đây là tử vong chi nhãn ba động. Đường Huyền nháy mắt đánh giá ra cỗ ba động này bộ mặt thật, chính là ma nhãn một trong tử vong chi nhãn. Này mắt có được tử vong chi lực, một khi bị đôi mắt chi lực đánh trúng, bất luận cái gì sinh linh sinh mệnh lực đều sẽ bị tử vong chi nhãn nháy mắt rút đi. Ầm ầm, hư không nổ tung, vô hình ba động mang theo tử vong chi lực ầm vang mà rơi. Nhạc Vân Đào đột nhiên cảm giác được một trận hàn ý, linh hồn của mình cùng sinh mệnh lực phảng phất bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, muốn rời khỏi thân thể. Cái này, đây là lực lượng gì? Hắn lập tức sắc mặt đại biến. nhưng bốn phía quan sát phía dưới lại cái gì đều không nhìn thấy. Ma nhãn lực lượng chỉ có ma nhãn tài năng cảm ứng được. Đến được tốt. Đường Huyền trong mắt hiện ra một vòng kích động. Phải, hắn không phải sợ hãi mà là kích động. Tử vong chi nhãn đối với người khác mà nói là tước đoạt sinh mệnh không hiểu sát chiêu, nhưng là đối với hắn mà nói thì là tăng lên toàn chi chi nhãn bảo vật. Không gian chi nhãn mở. Đường Huyền trong con mắt hiện ra không gian ngũ mang tinh quang huy. Nháy mắt đỉnh đầu hắn không gian không gãy liệt chồng. Tử vong chi nhãn lực lượng rơi xuống chồng chất trong không gian, cũng không phải là biến mất, mà là lấy một loại gần như bẻ cánh khô phương thức đem chồng chất không gian phá hủy. Lực lượng thật mạnh a. Đường Huyền ánh mắt hơi động một chút. Tử vong chi nhãn lực lượng vượt qua tưởng tượng của hắn. Mắt thấy không gian chi nhãn lực lượng không cách nào ngăn cản, hắn lại lần nữa phát động thời gian chi nhãn. Thời gian chi nhãn cùng không gian chi nhãn lực lượng được ra. Tử vong chi nhãn tốc độ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên chậm, cuối cùng trừ khử vô hình. Ngăn lại tử vong chi nhãn lực lượng về sau, Đường Huyền cũng không có phản kích, mà là chủ động thu hồi toàn chi nhãn lực lượng. Lúc này Phong Đô bảy quỷ tụ tập cùng một chỗ, nếu như động thủ, thắng bại khó liệu. Trước nghĩ biện pháp cạo chết mấy cái, suy yếu Phong Đô bảy quỷ lực lượng, lại cướp đoạt tử vong chi nhãn lực lượng. Trước lúc này, tốt nhất không muốn đánh cỏ động rắn. Trên vách núi, Phong Đô Nguyệt đột nhiên sắc mặt cứng đờ, trong miệng phát ra kinh nghi thanh âm. "Ừm." Sa quái hỏi, "Lão đại, làm sao rồi?" Phong Đô Nguyệt tao mày nói, "Ta vừa rồi bắn ra tử vong ánh mắt, biến mất." Một bên mập mạp cười nói, "Vậy khẳng định là mục tiêu đã bị tử vong ánh mắt thôn phệ, tự nhiên biến mất không thấy gì nữa." Sa quái tiếp lời nói, "Đúng vậy à, lão đại tử vong chi nhãn không ai cản nổi, chưa hề thất thủ, lần này cũng sẽ không ngoại lệ." Đám người nhao nhao nở nụ cười. Phong Đô Nguyệt trầm ngâm một chút, sắc mặt hòa hoãn xuống tới. Hắn đối với chính mình tử vong chi nhãn có được tuyệt đối tự tin. Nghĩ đến hẳn là âm thầm nhìn trộm cái kia đạo ý chí đã bị tử vong ánh mắt thôn phệ, cho nên biến mất. Lập tức Phong Đô Nguyệt lại lần nữa mở ra tử vong chi nhãn cảm ứng một chút. Phát hiện vừa rồi thần bí ba động quả nhiên biến mất, khóe miệng của hắn lập tức lộ ra một vòng cười lạnh. Quả nhiên biến mất, mặc dù không biết là ai, nhưng bị tử vong ánh mắt thôn phệ, cũng coi là chết vinh quang. Phong Đô Nguyệt mở miệng nói, "Nửa tăng đạo, đừng lãng phí thời gian, nhanh chóng giải quyết." "Tốt." Yêu ma nửa tăng đạo cười gần một tiếng, trong miệng lại nổi lên tà chú. "Uống hồng trà." Nửa tăng làm dẫn, nửa đường bị sắc, giữa thiên địa các loại tự bạo khôi lỗi, đều nghe ta lệnh, khôi lỗi đồng tâm, hủy tuyệt hết thảy. Tà chú rơi xuống, vây quanh ở Đường Huyền cùng Nhạc Vân đảo bốn phía tự bạo khôi lỗi đột nhiên toàn thân run rẩy lên, sau đó thân thể lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bành trướng. Nhạc Vân đảo đột nhiên biến sắc, "Không tốt, bọn chúng muốn tự bạo." Những này tự bạo khôi lỗi đều là võ đế cấp bậc tồn tại. Ánh sáng một cái tự bạo chỗ bộc phát uy năng liền đã không thể coi thường. Nhiều như vậy tự bạo khôi lỗi đồng thời tự bạo, sợ là phương viên trong trăm trượng, lại vô sinh tồn khả năng. Nhưng càng làm cho Nhạc Vân Đào bó tay toàn tập chính là, tự bạo khôi lỗi không thể đụng chạm, một khi nhận xung kích, sẽ chỉ trước thời hạn tự bạo. Trên vách núi, yêu ma nửa tăng đạo ưỡn thẳng lưng, một mặt đắc ý kiệt kiệt tiệt, tất cả khôi lỗi cùng một chỗ tự bạo, liền xem như võ đế đỉnh phong cường giả, cũng sẽ bị tươi sống nổ chết. Lập tức, hắn dựng thẳng lên đến năm ngón tay. Còn có năm cái hô hấp, nhiệm vụ này liền xem như hoàn thành, chúng ta có thể đi trở về hướng Văn Thánh Pháp Vương giao nộp. 5, 4, 3, 2. Ngay tại hắn dương dương đắc ý chuẩn bị đếm ra nhất thời, đã thấy một đạo màu vàng kia sáng phá vỡ hư không, bắn nhanh mà đến. Cái gì? Kia là? Luồng hào quang màu vàng nóng kia tốc độ nhanh vô cùng, đợi đến đám người kịp phản ứng thời điểm, đã tới yêu ma nửa tăng đạo trước mặt. Phốc thử. Màu vàng kia sáng, sâu lực mà qua. Chương 1378, hy vọng bọn hắn thức thời một chút. Chương 1378, hy vọng bọn hắn thức thời một chút ta. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, yêu ma nửa tăng đạo trực tiếp bay ngược mà ra, va vào một khối to lớn trên tảng đá. Hắn cúi đầu nhìn lại, ngực thình lình cắm một cây tràn ngập lực lượng ánh sáng mũi tên. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể hắn kinh mạch, đan điền, linh khí liền bị lực lượng ánh sáng triệt để xé rách. Yêu ma nửa tăng đạo ngẩng đầu, khí tuyệt tại chỗ. Thậm chí liền di ngôn đều cũng không nói ra miệng. Nửa tăng đạo, như thế nào? Đến cùng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đột nhiên xuất hiện biến hóa, cũng làm cho còn lại 6 quỷ quá sợ hãi. Liền xem như Phong Đông Nguyệt hai mắt trợn lên, toàn thân hàn khí ứa ra. Công kích, đến cùng từ đâu mà đến? Đáng chết, Nhạc Vân Đào đã phát hiện chúng ta. Xa quái quát, sau đó dùng không biết tên pháp bảo giết chết yêu ma nửa tăng đạo. Phong Đông Nguyệt trầm ngâm một chút nói, Nhạc Vân Đào bên người có cường giả âm thầm trợ giúp, tạm lui, tránh né mũi nhọn. Lập tức Phong Đô 6 quỷ thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, nửa tăng đạo vong, tất cả tự bạo khôi lỗi tựa như quả cầu ra xì hơi, thân thể trở nên khô cát, sau đó đờ đẫn ngã xuống đất, lại không động tĩnh. Cái này, đây là có chuyện gì? Nhạc Vân Đào một mặt ngốc trệ. Những này tự bạo khôi lỗi không phải muốn nổ tung sao? Vì sao lại đột nhiên mất đi tức giận chứ? Chẳng lẽ cùng Đường Huyền ném ra màu vàng trường mâu có quan hệ sao? Ngay tại vừa rồi tự bạo khôi lỗi muốn lúc nổ, Đường Huyền đột nhiên ngưng tụ một cây tia sáng lấp lánh trường mâu, sau đó hư không ném ra. Một cái hô hấp không đến, những cái kia tự bạo khôi lỗi liền biến thành dạng này. Điều khiển người đã chết rồi, những khôi lỗi này tự nhiên mất đi hiệu quả. Đường Huyền cười nói, thân xác hắn lạnh nhạt thong dong, thật giống như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Quang minh chi mâu, một khi khóa chặt địch nhân, liền sẽ mở ra tất chúng hiệu quả, mặc cho địch nhân như thế trốn tránh, đều sẽ bị công kích đến. Nhưng mà quang minh chi mâu là có thể bị ngăn cản cùng phòng ngự. Cho nên Đường Huyền ngay từ đầu không có sử dụng, cũng là lo lắng địch nhân có thể sẽ ngăn cản. Thế là hắn liền lựa chọn tại thời điểm mấu chốt nhất đột nhiên phát ra, đánh yêu ma nửa tăng đạo một trở tay không kịp, quả nhiên một kích thành công. May mắn có đường huynh tương trợ, nếu không chẳng cảnh này ta thật không biết làm sao phá giải. Nhạc Vân Đào nhìn xem trên mặt đất tự bạo khôi lỗi thi thể, lòng còn sợ hãi nói: những này tự bạo khôi lỗi sức chiến đấu mặc dù không cao, nhưng tự bạo uy lực kinh người, hơi không cẩn thận liền sẽ bị tác động đến, bị thương tổn. Hắn nhíu mày một cái nói: kỳ quái, cái này điều khiển tự bạo khôi lỗi người, tại sao muốn đột nhiên công kích chúng ta? Đường Huyền cười nói: lý do cũng không khó đoán. Nhạc Vân Đào cũng là người thông minh, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, là Thất Thanh Thiên Lý Giáo. Đường Huyền gật đầu: không sai, trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra lý do khác. Trên thực tế hắn sớm đã thông qua toàn chi nhãn nhìn thấy Phong Đô Bảy Quỷ lai lịch thân phận. Cái này, làm sao có thể? Nhạc Vân Đào sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Đường Huyền đạo: rất rõ ràng, Nhạc Nguyên Soái bên người có nội gián nội ứng, đã đem chúng ta hành tung nói cho Thiên Lý Giáo, cho nên chúng ta vừa mới đến Thiên Lý Giáo, liền loạn vào công kích. Cái gì? Nhạc Vân Đào thần sắc chấn động kịch liệt. Cái kia phụ soái chẳng phải là nguy hiểm? Dù sao thân tại ẩn giấu một cái nội ứng, hữu tâm tính vô tâm dưới tình huống, Nhạc Giang Hồng rất có thể có nguy hiểm. Đường Huyền lại là khoát tay một cái: yên tâm đi, Chấn Đông tinh vực để phòng xâm nghiêm, mà lại Chấn Đông Nguyên Soái cũng không phải một cái dễ dàng chủ quan người, cái kia nội ứng chỉ cần không đốc, liền tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thành công cũng là thôi, nhưng một khi thất bại, hậu quả có thể nghĩ, chí ít trong thời gian ngắn, hắn không có khả năng có hành động gì. Nhạc Vân Đào trầm ngâm một chút, khẳng định Đường Huyền. Đường huynh nói có lý, nhưng mà này nội ứng chưa trừ diện, chung quy là họa lớn trong lòng. Đường Huyền cười nói, cùng hắn lo lắng người khác, còn không bằng lo lắng một chút chính chúng ta. Mặc dù ta chém giết cái kia khống chế tự bạo khôi lỗi người, nhưng địch nhân còn có 6 cái. Nhạc Vân Đào sợ hãi cả kinh. Cái gì? Còn có 6 cái? Hắn không có toàn chi nhãn, tự nhiên không biết địch nhân hư thực. Đường Huyền gật đầu, ngươi nghe nói qua Phong Đô Bảy Quỷ sao? A, ngươi là nói công kích chúng ta người là Phong Đô Bảy Quỷ? Nhạc Vân Đào giật nảy cả mình, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Phải. Đường Huyền khẳng định nhẹ gật đầu. Bọn gia hỏa này là lai lịch gì, rất lợi hại phải không? Nhạc Vân Đào cười khổ, bọn hắn không thể nói lợi hại, mà là khủng bố, phàm là bị Phong Đô Bảy Quỷ để mắt tới người, cho tới nay chưa hề có người còn sống. Bọn hắn xuất thân tà tông, tính cách đều là tàn nhẫn hiếu sát, mỗi người đều có được một tay đáng sợ vô cùng năng lực đặc thù, trong đó người lợi hại nhất tên là Phong Đô Nguyệt, chính là Phong Đô Bảy Quỷ lão đại, hắn có được bất tử chi thân, bị trở thành địa ngục sứ giả. Trừ hắn ra, còn có Rắn Nô, An Quái, Yêu Ma Nửa Tăng Đạo, Câu Ruột, U Ván cùng Hoàng Tuyển Quỷ 6 người, thực lực đều là không thể coi thường. Đã từng có một cái đỉnh cấp thế lực đắc tội Phong Đô Bảy Quỷ, kết quả trong một đêm, bị giết sạch sẽ, chó gà không tha, phải biết cái kia đỉnh cấp thế lực bên trong chỉ là đỉnh phong võ đế liền vượt qua 10 người, chỉ có như vậy, đều không có ngăn lại Phong Đô Bảy Quỷ. Đường Huyền cười nói, có đúng không? Nhưng là ta cảm giác thực lực bọn hắn cũng liền như thế. Nhạc Vân Đào cười khổ nói, Đường Minh cũng không dám chủ quan a. Đường Huyền nói bay, đây không phải chủ quan, mà là sự thật. Đây không phải đã chết rồi một cái sao? Nhạc Vân Đào trì trệ, hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại, giống như vừa rồi yêu ma nửa tăng đạo đã chết tại Đường Huyền trong tay. Đường Huyền lông mày nhíu lại, khoe miệng lộ ra một vòng lạnh lẽo. Hy vọng bọn hắn thức thời một chút, đừng có lại đến tìm phiền phức, nếu không ta không ngại. Hắn trong giọng nói thêm ra một vòng bá khí, để bọn hắn ở trong này chết hết. Nghe tới Đường Huyền lời nói, Nhạc Vân Đào trong nội tâm đột nhiên dâng lên một luồng hơi lạnh. Hắn có thể cảm giác được Đường Huyền không phải nói đùa, bởi vì hắn thật là loại kia nói đến đến cũng làm được người. Hy vọng bọn hắn đến đây dừng tay đi. Nhạc Vân Đào hít một hơi lạnh ra. Đường Huyền nhẹ gật đầu, chúng ta đi thôi, đường phải đi còn rất dài đâu. Nói xong, hai người sóng vai hướng về phía trước mà đi, rất nhanh liền biến mất tại cuối đường. Lúc này, nơi nào đó đất trống, xuất hiện Phong Đô 6 quỷ thân ảnh. Lão đại, nửa tăng đạo mối thù, chúng ta nhất định phải báo. Xà quái kêu lên. Phong Đô Nguyệt Thâm trầm mà nói, kia là đương nhiên, chọc tới chúng ta Phong Đô Bảy Quỷ người, không ai có thể còn sống, không có người. Nhưng mà Nhạc Vân Đào bên người có cường giả tương trợ, chúng ta hành động thời điểm phải cẩn thận một điểm. Xa quái vuốt vuốt cổ song đầu quái xà, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Vậy kế tiếp, liền để bọn hắn nếm thử bị vạn xà gặm nuốt mà chết vui vẻ cảm giác đi. Kiệt kiệt kiệt. Chương 1379, đêm tối. Song đầu thủy hỏa quái xà. Chương 1379, đêm tối. Song đầu thủy hỏa quái xà. Màn đêm dần dần giáng lâm. Đường huynh, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một chút đi. Nhạc Vân Đào nhìn sắc trời một chút nói, mặc dù không có tiêu hao bao nhiêu sức lực, nhưng dù sao trong hắc ám cưỡng ép đi đường, sợ có không tưởng được nguy hiểm, nghỉ ngơi một chút còn là cần thiết. Đường Huyền tự nhiên cũng không phản đối. Lập tức hai người tìm một chỗ bằng phẳng chi địa, đốt lên đống lửa. Không bao lâu, màn đêm triệt để giáng lâm. Dương khí biến mất, âm khí dâng lên, bốn phía dần dần bị sương mù bao phủ. Sương mù dần dần dày, mấy trượng bên ngoài đều đã không thể gặp. Đường Huyền cùng Nhạc Vân Đào liếc nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. May mắn bọn hắn không có cưỡng ép đi đường, nếu không một khi lâm vào mê vụ liền phiền phức. Đương nhiên, Đường Huyền có toàn chi nhãn, mê vụ lại nồng đối với hắn cũng tạo thành không là cái gì ảnh hưởng. Chỉ có điều Đường Huyền cũng không muốn bại lộ cái bí mật này thôi. Theo mê vụ dần dần dày, bốn phía trở nên càng thêm thanh lãnh. Đường Huyền cùng Nhạc Vân Đảo đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, một trận nhỏ bé không thể nhận ra sột soạt soạt thanh âm ở trong sương mù băng lên. Nhưng mà thanh âm này cực nhẹ, nếu như không lắng nghe lời nói, căn bản phát hiện không được. Cái kia thanh âm huyên náo đi tới Đường Huyền cùng Nhạc Vân Đảo chung quanh lúc, nhưng lại biến mất. Sau một khắc, trong sương mù du tẩu ra quỷ dị dây đen. Những dây đen kia rẽ rùa thân thể, vô thanh vô tức hướng về Đường Huyền cùng Nhạc Vân Đào đến gần. Nhìn kỹ lại, những dây đen kia rõ ràng là từng đầu toàn thân đen nhánh, thân thể chỉ có ngón út phẩm chất gián độc. Càng đến gần Đường Huyền cùng Nhạc Vân Đào, gián độc tốc độ càng chậm. Trong miệng lưỡi rắn nôn càng nhanh tốc độ, đồng thời thân thể tựa như lò xo co rút lại, đây là săn bắn biểu tượng. Lúc này, trong sương mù truyền đến một đạo trầm thấp rắn tê. Bốn phía vờn quanh rắn độc nháy mắt bắn ra, hóa thành đạo đạo bóng đen, hướng về Đường Huyền cùng Nhạc Vân Đào mà đi. Ngay tại tới gần trước mắt, một đạo màn nước hiện, ngăn lại rắn độc tiến công. Đường Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, trong con mắt lóe ra thần quang. Hắn đã sớm phát hiện rắn độc, chỉ có điều một mực đang quan sát rắn độc động tĩnh, cho nên cũng không hề động. Nghe tới động tĩnh về sau, Nhạc Vân Đào cũng mở hai mắt ra, khi hắn nhìn thấy màn nước phía trên lít nha lít nhít rắn độc lúc, lập tức ra đầu tê dại một hồi. Nhiều như vậy rắn độc, là phong đô bảy quỷ bên trong sạc quái. Hắn mở miệng nói. Ngay tại Đường Huyền muốn xé rách rắn độc thời điểm, trong xương mù đột nhiên truyền đến một cỗ hấp lực. Huyền Minh chân thủy ngưng tụ màn nước vậy mà trực tiếp bị hút đi. Ồ. Đường Huyền mặt lộ kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy màn nước bị hút đi phương hướng, thình lình có một đầu hai người bao dài song đầu rắn độc. Mục tiêu: Song đầu thủy hỏa xà vương đẳng cấp, võ đế thất tinh thuộc tính, thủy, hỏa, độc kỹ năng 1, thủy hỏa khí độc, song đầu riêng phần mình phun ra thủy hỏa khí độc, có mãnh liệt ăn mòn sát thương cùng thủy hỏa ăn mòn, kỹ năng 2, thôn vệ, có thể thôn vệ linh khí cùng thủy hỏa chi khí tăng cường tự thân lực lượng, kỹ năng 3, tái sinh, chỉ cần bản nguyên vẫn còn tồn tại, liền có thể vô hạn tái sinh, bản nguyên kỹ năng, băng hỏa triều dâng, phóng thích tất cả thủy hỏa. Chi lực, tạo thành phạm vi sát thương, đánh giá, xà quái tốn hao 30 năm thời gian bồi dưỡng được quái xà, có thủy hỏa song nguyên chi lực, phi thường đáng sợ. Huyền Minh màn nước chi lực trực tiếp rơi xuống một đầu trong miệng. Cái đầu kia hai con người là màu lam, trong miệng phun ra thủy khí, mà đổi thành bên ngoài một viên đầu hai con người thì là màu đỏ, trong miệng có xích viêm khí tức vần quanh. Thôn vệ Huyền Minh màn nước chi lực về sau, song đầu thủy hỏa quái xà khí tức rõ ràng lên cao một tia. Lập tức, song đầu giơ lên, trong miệng hiện ra ám lam sắc cùng màu đỏ sẫm tia sáng. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, hai đạo quang mang hiện ra song xoắn ốc hình dạng phun ra. Thủy hỏa khí độc những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị ăn mòn ra một vết nứt, thật lâu không thể khỏi hẳn. Trong nháy mắt, thủy hỏa khí độc cổ sáng liền đã đi tới Đường Huyền cùng Nhạc Vân Đào trước mặt. Tránh ra. Đường Huyền bắt lấy Nhạc Vân Đào, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Vâng. Cơ hồ là cùng một thời gian, thủy hỏa khí độc cổ sáng hung hăng đánh vào vừa rồi hai người ngồi địa phương. Phốc thử. Chỉ thấy cứng rắn thổ địa trực tiếp bị oanh ra một cái hố to. Trong hố lớn, một nửa tựa như bùn não, mà đổi thành bên ngoài một nửa thì là bị đốt thành óng ánh cung sứ, ở dưới ánh lửa lập lòe tỏa sáng. Đồng thời, một cỗ màu đen khí độc vờn quanh tại trong hố lớn, phủ cận hoa cỏ cây cối lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bị ăn mòn sạch sẽ. Tê, thật đáng sợ khí độc. Nhạc Vân Đào phía sau một trận phát lạnh. Nếu không phải Đường Huyền kéo hắn một cái, sợ là hắn thật nguy hiểm. Hai người rơi xuống đất thời khắc, bốn phía rắn độc điên cuồng đánh giết mà đến. Đồng thời, nơi xa song đầu quái xả lại lần nữa bắt đầu tụ lực. Đường Huyền quyết định thật nhanh, đấm ra một quyền, đem đánh tới rắn độc xé rách. Nhạc huynh, những độc xà này ngươi đến ứng phó, ta đi đối phó song đầu quái xả. Nhạc Vân Đào gật đầu, tốt, vậy ngươi cẩn thận. Hắn trực tiếp ngân thương vào tay, quét ngang mà ra. Vâng. Cường lực cương kình bắn ra, cuốn lên một trận gió lốc, bổ ra một cái thông đạo. Đường Huyền một chân đạp mạnh, thân thể ngự không mà lên, hóa thành quang lưu hướng về song đầu thủy hỏa quái xà mà đi. Phát giác được Đường Huyền đi tới, song đầu thủy hỏa quái xà trực tiếp ngẩng đầu, phun ra thủy hỏa khí độc cổ sáng, hướng về Đường Huyền mà đi. Đường Huyền lập tức thay đổi phương vị, nhưng mà cái kia thủy hỏa khí độc cổ sáng lại là như bóng với hình, đi theo hắn di động. Nhưng Đường Huyền nhân vật bậc nào, lại thế nào khả năng bị đánh trúng? Hai tay của hắn gánh vác, tựa như đi bộ nhàn nhã, đi tại cổ sáng trong công kích, dần dần tới gần song đầu thủy hỏa quái xà. Khi hắn đi tới song đầu thủy hỏa quái xà trước người thời điểm, lòng bàn tay đã hội tụ một đại đoàn lôi quang. Lôi kiếp. Đường Huyền nhấc tay, lôi quang xông lên trời không, ở giữa không trung ngưng tụ mây đen. Xì xì xì. Tiếng gõ sát chói tai vang lên, lập tức kinh lôi trên trời rơi xuống, hướng về song đầu thủy hỏa quái xà mà đi. Lôi đỉnh chi lực chính là giữa thiên địa cương mãnh nhất lực lượng, đối với tất cả âm tà cùng thú loại có mãnh liệt khắc chế hiệu quả. Liền xem như giết không được song đầu thủy hỏa quái xà, cũng đủ để đối với hắn tạo thành chấn nhiếp. Thu liệu. Song đầu thủy hỏa quái xà đột nhiên ngửa đầu, há miệng ra ba. Một cỗ hấp lực nổi lên, cái kia banh thiên mà rơi lôi quang vậy mà một phân thành hai, bị hắn nuốt vào trong bụng. Xì xì xì. Tại thôn vệ lôi kiếp chi lực về sau, song đầu thủy hỏa quái xà nhục thân phía trên vậy mà mọc ra một tầng lân giáp. Lân giáp phía trên có rõ ràng lôi văn. Đồng thời, song đầu thủy hỏa quái xà khí tức bắt đầu tăng gọn, vậy mà trực tiếp tăng lên nhất tinh. Ừm. Đường Huyền khẽ chau mày. Mặc dù hắn nhìn thấy song đầu thủy hỏa quái xà tin tức, nhưng không nghĩ tới hắn liền lôi kiếp chi lực đều có thể thôn vệ. TTT. Song đầu thủy hỏa quái xà vặn bẹo thân thể, một cái đuôi hướng về Đường Huyền quật mà đến. Tựa như roi thép cái đuôi, trong hư không nổ ra như sấm sét trầm đục, mắt trần có thể thấy điện xà tại hư không chạy trốn, thanh thế cuồng bạo vô cùng. Đường Huyền vừa muốn né tránh, thủy hỏa khí độc cổ sáng đã vào đầu rơi xuống. Nháy mắt, trước sau giáp công, tử cảnh. Giáng Lâm. Chương 1380, tươi sống hung mạnh chết chương 1380, tươi sống hung mạnh chết trước có uy lực hùng vĩ thủy hỏa khí độc cổ sáng, về sau có thuốc hồn đoạt mệnh đuôi rắn sẽ đánh. Song trọng kịp giết, Đường Huyền đỗng nhiên hám chết ách. Mà tại bên ngoài trong trượng, Phong Đô 6 quỷ ở trên cao nhìn xuống, lặng lặng quan sát. Kiệt kiệt kiệt, bốn xà quái cũng không phải nửa tăng đạo như thế phế vật, nửa ngày vẫn không giết được người, ta song đầu thủy hỏa quái xà có thể thôn vệ bất luận cái gì thiên địa lực lượng trưởng thành, tiểu tử kia. Chết chắc. Mập mạp van quái nhẹ gật đầu, đường giết quá nát, như thế cũng không có cái gì nhai đầu. Cách đó không xa, một tên người khoác danh linh hoa trang nữ tử nhỏ hơi nhỏ giọng nói, ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn. Ăn quái vô vô chính mình bụng bự, một mặt không hài lòng nói, ta đòi à, đói chính là muốn ăn cái gì. Đây không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Tay cầm gậy đại tang hoàng tuyển quỷ thâm trầm nói, xử lý tiểu tử kia, liền chỉ còn lại Nhạc Vân Đảo một cái. Xa quái tự tin cười nói, yên tâm đi, bảo bối của ta có thể tùy tiện giết chết Nhạc Vân Đảo. Con không ruột câu câu ruột phát ra so với khóc còn khó nghe thanh âm. Chỉ là đáng tiếc nửa tăng đạo tên ngu xuẩn kia thế mà chết tại nơi này, xem ra chúng ta Phong Đô bảy quỷ về sau muốn đổi tên sáu quỷ. Xa quái cười gần nói, bỏ đi liên lụy không phải càng tốt sao? Ngũ quỷ cùng một chỗ phát ra tiếng cười, chỉ có Phong Đô Nguyệt ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Đường Huyền. Hắn cũng coi là duyệt vô số người, coi như lợi hại hơn nữa cường giả, hắn cũng có thể liếc mắt xem thấu. Duy chỉ có Đường Huyền, hắn hoàn toàn nhìn không thấu hắn nội tình. Cái kia âm thầm cao thủ, sẽ là hắn sao? Nếu như là hắn, cái kia. Phong Đông Nguyệt con ngươi đột nhiên co rụt lại, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Tại hắn nhìn kỹ, thủy hỏa khí độc cổ sáng cùng đôi rắn công kích đã đi tới Đường Huyền trước người. Mắt thấy tuyệt mệnh thời khắc, Đường Huyền tay phải giơ ra, lòng bàn tay hiện ra ngụy hỗn độn trung hư ảnh, sau đó phát động hỗn độn chi ngự, quanh thân hiện ra một tầng nhàn nhạt hắc sắc quang mang. Thủy hỏa khí độc cổ sáng cùng đôi rắn hung hăng đập tại hắc sắc quang mang phía trên, ầm vang nổ tung. Tiết kiệt kiệt, kết thúc. Xa quái thẳng người lên, trên mặt hiện ra đắc ý biểu lộ. Phong Đông Nguyệt lại là nhíu mày. Không, còn không có. Chỉ thấy trong bụi mù, hắc sắc quang mang bất động như núi. Cái gì? Làm sao có thể? Xa quái con ngươi co rụt lại, nhưng lập tức liền chấn định lại. Hừ, hộ thân bảo vật sao? Cũng là có chút bản sự, nhưng vừa vặn có thể trở thành ta bảo bối đồ ăn, cho ta hút. Song đầu thủy hỏa quái xà đột nhiên hé miệng, định thôn phệ hỗn độn chi ngự lực lượng. Nhưng Đường Huyền đã ăn thiệt thòi qua hai lần, quá tam ba bận, hắn lại thế nào khả năng bị liền hố ba lần đâu? Lập tức thần niệm khẽ động, hỗn độn chi ngự biến mất, sau đó đưa tay chộp một cái, vậy mà trực tiếp đem song đầu thủy hỏa quái xà cái đuôi nắm ở trong tay. Nhưng mà trên mặt của hắn hiện ra một vòng nụ cười. Ha. Trong tiếng hít thở, Đường Huyền một cánh tay dùng sức, hung hăng vung vậy mà lên. Song đầu thủy hỏa quái xà thật dài thân thể vậy mà trực tiếp bị hắn cho vung mạnh. Phình một tiếng, đập ầm ầm rơi xuống đất. Nhưng mà hai tay thủy hỏa quái xà ra dày thịt béo, mặc dù nhận nhất định chấn động, nhưng vẫn chưa thụ thường, ngược lại kích thích nó hung tính. TTT. Lưỡi rắn phun ra phía dưới, song đầu trực tiếp hướng về Đường Huyền cắn tới. Nhưng Đường Huyền lại thế nào khả năng cho nó căn trúng cơ hội, lập tức một cánh tay dùng sức, lại một lần nữa đem song đầu thủy hỏa quái xà vung mạnh lên, lại lần nữa nện xuống. Phanh phanh phanh. Đường Huyền vung vậy như gió, chớp mắt liền đem song đầu thủy hỏa quái xà hung ác nện mấy chục lần. Lần một lần hai, song đầu thủy hỏa quái xà có lẽ sẽ không thụ thường, nhưng mấy chục lần xuống dưới cũng chịu không được, trực tiếp bị nện đều rền không thôi. Chưa đủ nghiền, CPU chi lực, mở. Anh hùng vương huyết mạch, mở. Đường Huyền trực tiếp bộc phát hai loại thể chất lực lượng. Nháy mắt lực lượng khổng lồ xuyên qua toàn thân, cánh tay lập tức thô hai vòng. Vâng. Lại một lần hung ác nện. Tại hai cỗ thể chất dưới sự gia trì, đại địa trực tiếp bị nện vỡ ra một đạo cái khe to lớn. Phốc thử. Song đầu thủy hỏa quái xà không thể kiên trì được nữa, trong miệng mùi thoát ra máu tươi. Không. Mắt thấy chính mình yêu rắn bị cuồng loạn, xà quái giận, hắn vội vàng miệng tụng không gian chú, muốn khống chế song đầu thủy hỏa quái xà thoát khỏi trói buộc. Thế nhưng là giờ phút này song đầu thủy hỏa quái xà đã bị nện choáng đầu hoa mắt, căn bản là không có cách khống chế thân thể. Xà quái liên tục thôi động mấy lần chú thuật, đều không hề có tác dụng. Lão đại, cứu mạng a. Hắn gấp đầu đầy mồ hôi lạnh, trong lời nói thậm chí còn có một lần hoảng hốt. Người khác đều coi là song đầu thủy hỏa quái xà chỉ là hắn nuôi sủng vật, chỉ có chính hắn biết, vì để cho song đầu thủy hỏa quái xà điều khiển như cánh tay, xà quái tự chém một nửa linh hồn, phong ấn lại quái xà linh trí. Một khi hai tay thủy hỏa quái xà tử vong, một nửa của hắn linh hồn cũng đem biến mất theo. Cái kia xà quái liền sẽ hồn hải vỡ bụng, trở thành người chết sống lại. Đối mặt xà quái cầu cứu, Phong Đô Nguyệt nhướng mày, nửa tăng đạo đã chết rồi, nếu như lại tổn thất xà quái, cái kia Phong Đô sáu quỷ chẳng phải là chỉ còn lại ngũ quỷ. Xà quái chết sống hắn có thể không thèm để ý, nhưng thiếu một cái nghe lời thủ hạng, đây là Phong Đô Nguyệt không thể thừa nhận. Lập tức ngón tay hắn một điểm, câu ruột, hoàng tuyên quỷ, đi giết tiểu tử kia. Hai người liếc nhau một cái, sau đó đồng thời bạo vọt ra ngoài, thẳng đến Đường Huyền mà đi. Phình một tiếng, mê vụ nổ tung. Hoàng tuyên quỷ xuất hiện, trong miệng hắn phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm, sau đó trong tay gậy đại tăng mang lực lượng kinh khủng, thẳng đến Đường Huyền đầu lâu. Mặt bên, câu ruột xuất hiện, trong tay của hắn cầm một đôi tạo hình kỳ lạ móc, một trái một phải đan xen thẳng đến Đường Huyền phần bụng. Đường Huyền đã sớm nhìn thấy hai người tới, cho nên không chút kinh hoàng, mà là tay phải dùng sức vung lên, cầm trong tay song đầu thủy hỏa quái xà xem như roi dùng. Phanh! Bởi vì lực lượng quá lớn, dẫn đến song đầu thủy hỏa quái xà thân thể vậy mà phát ra âm bạo thanh âm. Tốc độ chi khủng bố, lực lượng lớn, nhường Hoàng Tuyển Quỷ cùng câu ruột hít vào một ngụm lạnh ra. Nếu như liều mạng, không đợi đến bọn hắn công kích đến Đường Huyền, sợ là liền muốn bị song đầu thủy hỏa quái xà cho giúp chúng. Cái này nếu là chúng vào một chút, tuyệt đối không phải một kiện rất mỹ diệu sự tình. Lập tức hai người lập tức từ bỏ công kích, lập tức né tránh ra đến. Đường Huyền đắc thế không tha người, nắm lấy hai tay thủy hỏa quái xà tiếp tục công kích. Trong lúc nhất thời, Hoàng Tuyển Quỷ cùng câu ruột lại bị đánh liên tục bại lui. Công kích đi, có thể sẽ dẫn đến song đầu thủy hỏa quái xà bị hao tổn. Không công kích đi, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể bị đánh. Hai người bọn họ chính là đỉnh cấp ma đạo cường giả, khi nào nếm qua loại này xẹp. Đường Huyền thì là không quan tâm, ý nguyên cơ song đầu thủy hỏa quay xa. Nhưng vào lúc này, bên hai của hắn chuyển đến vỡ vụn thanh âm. Sau đó tay phải đột nhiên chậm nhẹ. Ồ. Đường Huyền trực tiếp vung vẩy cái tịch mịch, hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy tay phải cầm một nửa thân rắn, đại cổ máu tươi theo đứt gãy chỗ phun ra ngoài. A. Trong sương mù vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Xa quái thất khiếu phun máu, trên hai mắt lật, đánh lấy xoáy ngã trên mặt đất, trong hai mắt trực tiếp mất đi nguyên bản thần thái, chỉ còn lại nồng đậm trống rỗng. Chương 1381, 1 đối 2. Thần bí cán búa phá địch. Chương 1381, 1 đối 2. Thần bí cán búa phá địch. Ai u, xấu thế, cho vung mạnh chết rồi. Đường Huyền một mặt tiếc hận nhìn xem trong tay một nửa thân rắn, sau đó đem ném đi trên mặt đất. Hoàng Tuyền Quỷ cùng Câu Ruột liếc nhau, đều là giận tím mặt. "Tiểu tử, ngươi đáng chết á. Đi Hoàng Tuyền kêu lên đi." Chỉ thấy hai người đồng thời thôi động được chiêu. Hoàng Tuyền Quỷ toàn thân bắn ra khủng bố quỷ khí, hội tụ đến gậy đại tang bên trong, nháy mắt trong hư không vang lên quỷ hồn kêu rên thanh âm. "Khóc tang bổ thần hoang." Hai tay của hắn nắm chặt gậy đại tang, sau đó hung hăng đệm xuống, gậy đại tang những nơi đi qua, không gian cũng vì đó nổ tung, vô số quỷ hồn quấn quanh tại cây gậy bên trên, mang đến cảm giác gáp mạch mãnh liệt. Liền ngay cả Đường Huyền cũng cảm giác được thân thể có chút phát lạnh. Hoàng Tuyền Quỷ bản thể chính là một cái chết oan về sau không xuống đất ngục hồn phách, về sau dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện thành âm quỷ chi thần, hắn trong công kích mang theo mãnh liệt địa ngục âm quỷ khí tức, một khi bị đánh trúng, quỷ khí nhập thể, lập tức huyết mạch đông cứng, không cách nào động đậy, mà thần hồn thì bị gậy đại tang phía trên âm quỷ khí tức thôn phệ xé rách, quả nhiên là tàn nhẫn vô cùng. Ruột bay thì tán, Câu Ruột thì là quát lên một tiếng lớn, trong tay song câu không ngừng huy động, nháy mắt bổ ra vô số đạo câu ảnh, công hướng Đường Huyền. Cái này song câu chính là một đối bốn tinh thần khí, tên là tách rời câu, có không nhìn phòng ngự hiệu quả. Một khi bị câu bên trong, lập tức đầu thân tách rời, không biết bao nhiêu cao thủ vẫn lạc tại đây đối với tách rời câu phía dưới. Phối hợp thêm Câu Ruột tốc độ, uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Hai đại cường giả đồng loạt ra tay, Đường Huyền đỗng nhiên hãm nguy cơ. Không có song đầu thủy hỏa quái xả, nhìn ngươi làm sao cản? Hoàng Tuyên Quỷ thâm trầm nói. Trước đó Đường Huyền có thể áp chế bọn hắn hai cái, bằng vào chính là song đầu thủy hỏa quái xả. Hắn thân thể thật dài, vung lên đến phạm vi cực lớn, mà lại tự mang độc tố, cho nên Hoàng Tuyên Quỷ cùng Câu Ruột không cách nào tiếp cận. Hiện tại song đầu thủy hỏa quái xả đã đoạn mất, tại hai người xem ra, Đường Huyền hẳn phải chết. Ha ha. Đường Huyền cười khẽ. Ta nghĩ hai vị tính sai một việc. Không có song đầu thủy hỏa quái xả, ta càng mạnh. Hắn một tay một nắm, thần bí cán búa vào tay. Sau đó sơ giới năng lượng quán chú trong đó. Chỉ thấy thần bí cán búa khẽ run lên, ngưng tụ ra dài đến một trượng năng lượng lưỡi búa. Thôn thiên diệt địa bảy đại hận, phá cho ta. Đường Huyền râu tóc đều dựng, toàn thân thiêu đốt lên khủng bố khí huyết xích lưu. Hắn một cánh tay dùng sức hung hăng chém xuống. Ầm ầm. Tam đại cực chiêu hung hăng đụng vào nhau. Hoàng Tuyên Quỷ cùng Câu Ruột võ kỹ, nháy mắt cáo phá. Bị thần bí cán đũa trực tiếp chém vỡ. Cái gì? Làm sao có thể? Hai đại cường giả sắc mặt đại biến, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn chính không thể tin được con mắt. Gần như toàn lực một kích, vậy mà liền dạng này bị phá. Làm sao có thể? Bọn hắn làm sao biết, cái này thần bí cán đũa thế nhưng là liền toàn chi nhãn cũng nhìn không ra lịch, bên trong ẩn chứa bi năng, siêu việt tưởng tượng. Phối hợp thêm Đường Huyền bàng bạc sơ giới năng lượng, uy lực của nó mạnh, liền xem như tinh hạch cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Huống chi là chỉ là Hoàng Tuyệt Quỷ, Câu Ruột hai người đâu. Thực lực bọn hắn tuy mạnh, cuối cùng cũng chỉ là võ đế cảnh giới, làm sao có thể ngăn cản? Trong lúc kinh ngạc, năng lượng lưỡi búa lại lần nữa đánh xuống. Hai đại cao thủ nháy mắt ngửi được một cỗ khí tức tử vong. Không được, mau tránh ra. Đối mặt khủng bố lưỡi búa năng lượng, hai người sợ vỡ mật, sắc mặt đại biến. Nhưng lúc này muốn trốn tránh, đã là không kịp. Ngay tại hai người muốn mệnh vẫn năng lượng lưỡi búa phía dưới thời điểm, một bóng người lấy cực nhanh tốc độ theo trong sương mù xông ra. Trong tay hắn cầm một thanh xanh biếc trường đao. Trảm Thiên Giận. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, xanh biếc trên trường đao bắn ra mãnh liệt đao mang, cùng năng lượng lưỡi búa hung hăng đụng vào nhau. Keng, sắt thép va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Đường Huyền liền cảm giác cánh tay phải chấn động, năng lượng lưỡi búa lại bị ngăn lại. A, hắn lông mày nhíu lại, mặt lộ kiềm chế chi sắc, mà đối phương cũng đồng thời phát ra kinh nghi thanh âm. Hai người đối mắt nhìn nhau, ánh mắt đụng nhau phía dưới, lại sinh ra một cố dị dạng ba động. Là ngươi? Phong Đông Nguyệt thâm trầm đạo. Vừa rồi ánh mắt đụng nhau, nháy mắt cảm ứng được cùng thuộc bản nguyên mắt lực, cho nên Phong Đông Nguyệt cũng lập tức xác định trước đó nhìn trộm người của bọn hắn chính là Đường Huyền. Rất tốt. Ngươi thành công nhường ta lại tìm đến một cái ngược sát ngươi lý do. Phong Đông Nguyệt nét miệng cười một tiếng, răng tại tia sáng, tản ra khí tức âm trầm. Hắn hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Đường Huyền, cái tia tái nhợt mà vô tình ánh mắt đủ để cho bất kỳ một cái nào cường giả tâm thần phát run. Đường Huyền tay cầm thần bí cán búa, lại là nghiêm nghị không sợ, thậm chí còn nét miệng cười một tiếng. Cái kia, đến a. Phong Đông Nguyệt trong con mắt nháy mắt lóe lên khủng bố tử vong tia sáng. Đã ngươi yêu cầu, kia liền. Hắn một bên nói, một bên giơ lên xanh biếc trường đao, sát khí cũng theo đó bắn ra. Đường Huyền ánh mắt ngưng lại, theo vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn liền có thể cảm giác được Phong Đông Nguyệt thực lực không kém hắn. Tăng thêm Hoàng Tuyền Quỷ cùng Câu Ruột, một chiêu này cũng là thú vị. Chớ nói chi là âm thầm còn có ăn quái cùng ú oán hai đại phong đô chi quỷ chưa ra đâu. Nhưng vào lúc này, một bóng người theo trong sương mù thoát ra, chính là nghe tiếng mà đến Nhạc Vân Đảo. Xa quái vẫn lạc, gián độc thần hồn sụp đổ, trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhạc Vân Đảo lập tức lần theo thanh âm lao đến. Khi hắn ánh mắt nhìn thấy Phong Đô Nguyệt thời điểm, lập tức có chút co rụt lại. Ngươi là?
Phong Đô Bảy Quỷ đứng đầu, có được bất tử chi thân địa ngục sứ giả Phong Đô Nguyệt.
Phong Đô Nguyệt lông mày hơi nhíu một cái. Hắn xưa nay không đánh trận chiến không nắm chắc, Đường Huyền liền đã đủ khó đối phó. Hiện tại tăng thêm một cái Nhạc Vân Đạo, liền khó đối phó hơn.
Phong Đô Nguyệt tuy có lòng tin, nhưng liều mạng phía dưới, tất có tổn thương.
Phong Đô Bảy Quỷ đã tổn thất hai người, hắn không chịu đựng nổi lại tổn thất đại giới. Nghĩ tới đây, Phong Đô Nguyệt trực tiếp thu hồi xanh biết trường đao, sau đó dùng thâm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Huyền cùng Nhạc Vân Đạo.
Ta là sẽ không để cho các ngươi tìm tới thần dụ, chờ đợi Phong Đô chi quỷ trả thù đi, ha ha ha.
Nói, thân thể của hắn trực tiếp trôi lơ lửng, sau đó rút lui tiến vào trong sương mù.
Hoàng Tuyên Quỷ cùng Câu Ruột liếc nhau một cái, cũng đồng thời đuổi theo.
Trong nháy mắt, ba người liền biến mất vô tung vô ảnh, liền một tia khí tức đều không có để lại.
Đường Huyền cũng không có truy, hắn nhìn xem ba người rời đi phương hướng, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ.
Mà Nhạc Vân Đảo thì là một mặt nghiêm trọng.
Đáng chết, cái này Phong Đô Bảy Quỷ thủ đoạn đáng sợ, xem ra lộ trình sau đó, chúng ta phải cẩn thận.
Đường Huyền cười nói, bọn hắn dám đến, ta không ngại để bọn hắn ở trong này.
Toàn quân bị diệt.
Nhạc Vân Đảo lây nhiễm đến hắn tự tin mãnh liệt, lúc này cũng nở đủ cười.
Tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ kề vai chiến đấu, những này hại người tà đồ, đã sớm nên diệt trừ.
Vậy chúng ta muốn đi tìm bọn hắn sao?
Đường Huyền cười khoát tay một cái.
Không cần, mục đích của bọn hắn là ngăn cản chúng ta đi tìm thần dụ.
Chỉ cần chúng ta thuận đường đi, bọn hắn tự nhiên sẽ xuất hiện.
Chương 1382, đợt tiếp theo công kích.
Hấp hồn kính.
Chương 1382, đợt tiếp theo công kích.
Hấp hồn kính.
Nhạc Vân Đào rất tán thành nhẹ gật đầu.
Sau đó hai người lại lần nữa lên đường.
Đã sự tình đã triệt để sáng tỏ hóa.
Hai người dứt khoát cũng liền không giấu, mà là thoải mái trực tiếp bên trên đại lộ.
Hướng về chỗ sâu mà đi.
Lúc này, tại đất hoang phía trên.
Lão đại, xa quái làm sao bây giờ?
Hoàng Tuyên Quỷ nhữ mày nói.
Xa quái cũng chưa chết, nhưng tinh thần của hắn bị xé nứt một nửa, cả người biến thành xí ngốc.
Nếu như có linh đan rượu dược lời nói, có lẽ còn có thể cứu.
Câu Ruột cẩn thận từng ly từng tí đạo.
Phong Đông Nguyệt cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn xem không ngừng phun bọt mép xà quái, sau đó hắn phất tay một trường đánh vào xà quái thiên linh phía trên.
Phốc thử một tiếng, xà quái đầu tựa như dưa hấu nổ bể ra đến, nháy mắt mất mạng.
Lão đại, cái này.
Còn lại tứ quỷ đều dùng rung động ánh mắt nhìn xem Phong Đông Nguyệt.
Hắn đã phế, cứu sẽ chỉ lãng phí thời gian.
Phong Đông Nguyệt lạnh lùng nói.
Hoàng Tuyên Quỷ, Câu Ruột, U Hoán cùng ăn không lạ dám nói chuyện, trong lòng lạnh ngứa ra.
Quá ác.
Phải biết xà quái đi theo Phong Đông Nguyệt nam chinh bắc chiến, coi như không có công lao, chí ít cũng có khổ lao.
Thế nhưng là kết quả lại tựa như rác rưởi, không có giá trị lợi dụng, liền sẽ bị Phong Đông Nguyệt vô tình xóa bỏ.
Liên xa quái đều là như thế, cái kia chính mình bốn người một khi như thế, chẳng phải là cũng là đồng dạng hạ tràng.
Trong lúc nhất thời, bốn người trong lòng đều có một cô hối hận.
Nhưng là, đường là tự chọn, coi như biết rõ là hố, cũng chỉ có thể yên lặng nhẫn lại.
Một khi phát hiện chính mình có dị tâm, Phong Đông Nguyệt tuyệt đối sẽ vô tình xóa bỏ chính mình.
Ha ha.
Giết xa quái về sau, Phong Đông Nguyệt phát ra thâm trầm tiếng cười.
Thú vị.
Thật thú vị, không nghĩ tới ta Phong Đông Nguyệt cũng có nhìn nhầm một ngày. Vốn cho rằng khó đối phó chính là Nhạc Vân Đạo, không nghĩ tới lại là bên cạnh hắn nam nhân kia.
Hắn thế mà cũng có bản nguyên chi nhãn, nếu như ta có thể thôn vệ hắn lực lượng, nhất định có thể thực lực tăng nhiều.
Nhưng người này thực lực phi thường, nếu như cứng đối cứng, ta chưa chắc có phần thắng.
Ân.
Phong Đông Nguyệt trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ sát ý, đã như thế, cái kia chỉ có sử dụng cái kia.
Hắn quay đầu nói, "Ú Hoán, sử dụng cái kia đi."
Ú Hoán con ngươi có chút co rụt lại.
"Lão đại, cái kia chính là cấm kỵ chi chiêu, bằng vào ta lực lượng, chỉ sợ
nàng đã từng tại một chỗ trong di tích tìm tới một môn thượng cổ võ kỹ.
Cái kia võ kỹ uy lực phi thường khủng bố, liền xem như tinh hạch cảnh người cũng có thể tùy tiện xóa bỏ.
Nhưng khuyết điểm là tiêu hao quá mức khủng bố, mà lại một khi bắt đầu sử dụng liền không cách nào đình chỉ, bằng không mà nói, liền sẽ gây nên to lớn phản vệ.
Nhẹ thì tu vi bị hao tổn, trọng thương thổ huyết, nặng thì bị mất mạng tại chỗ, thần hồn câu diệt.
Cho nên từ khi ưu đoán được đến chiêu kia võ kỹ về sau, liền chưa từng sử dụng qua.
Không phải không cần, mà là không dám.
Yên tâm, chúng ta những người còn lại đều sẽ giúp ngươi một tay.
Phong Đông Nguyệt lạnh lùng nói.
Cái này,
U Hoán còn đang do dự.
Ừm.
Phong Đông Nguyệt ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo.
U Hoán trong lòng sợ hãi cả kinh, nàng biết mình nếu như không đáp ứng, Phong Đông Nguyệt tuyệt đối sẽ không buông tha mình.
Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu.
Rơi vào đường cùng, U Hoán đành phải từ trong ngực lấy ra một mặt cổ quái tấm gương.
Tấm gương này cùng phổ thông tấm gương khác biệt, hắn song mặt đều là tấm gương, nhưng cũng không trong suốt.
Khung kính phía trên che kín thần bí mà quỷ dị hoa văn.
Làm tấm gương vào tay thời điểm, U Hoán hai tay rõ ràng run rẩy một chút.
Nàng nhìn Phong Đông Nguyệt liếc mắt, cái sau trong mắt mang lăng lệ sát ý, ưu đoán bất đắc dĩ, vừa bận ngồi xếp bằng, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm.
Chú thuật thôi động, khung kính phía trên cổ quái hoa văn vỡ ra sáng lên thần bí vầng sáng.
Lập tức, mặt kính cũng bắt đầu lấp lánh lên tia sáng.
Theo tia sáng xuất hiện, đối với ưu đoán một mặt trong kính, cũng hiển lộ ra ưu đoán bọn người thân ảnh.
Đột nhiên ở giữa, một đạo quỷ dị tà quang theo trong mặt gương bắn nhanh mà ra, trực tiếp đâm vào đến ưu đoán mi tâm bên trong.
Ách,
ưu đoán thân thể lắc một cái, nàng liền cảm giác linh hồn của mình phảng phất đều muốn phá thể mà ra.
Nàng lập tức biến sắc.
Cái gương này tên là hấp hồn kính, có hấp thụ hồn lực năng lực, một khi bị mặt kính bao phủ, linh hồn liền sẽ bị hút vào trong kính thế giới, vĩnh thế không được siêu sinh. Nhưng muốn mở ra trong kính thế giới thì nhất định phải hiến tế ra bản thân linh hồn.
U Hoán hồn lực tuy mạnh,
nhưng khoảng cách mở ra hấp hồn trong kính thế giới còn kém một chút. Theo hồn lực trôi qua, ưu hoán cũng là càng ngày càng lo lắng, bởi vì trong kính thế giới một khi bị xúc động, không đến hoàn toàn mở ra là sẽ không dừng tay. Chính mình hồn lực không đủ, sớm muộn sẽ bị hút khô. Lập tức ưu hoán liều mạng sức lực kêu lên: "Lão đại, cứu mạng a." Phong Đông Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hoàng Tuyển Quỷ ba người: "Nhanh, giúp nàng một tay." Hoàng Tuyển Quỷ, Câu Ruột cùng ăn quái ba người biến sắc. Linh hồn sao mà trọng yếu, một khi hiến tế liền vĩnh viễn không cách nào đền bù. "Không hiến tế, ta hiện tại liền giết các ngươi, dù sao người chết rồi, linh hồn còn có thể duy trì một đoạn thời gian." Phong Đông Nguyệt thâm trầm đạo. Hắn đã giết sạch quái, cũng không để ý lại nhiều giết một cái. Đối mặt Phong Đông Nguyệt bức hiếp, Hoàng Tuyển Quỷ ba người không dám phản kháng, chỉ có thể phục tùng. Lập tức ba người cùng đi đến hấp hồn kính trước mặt. Tà quang trực tiếp đem ba người bao phủ. Hoàng Tuyển Quỷ ba người thân thể nhoáng một cái, linh hồn phá thể mà ra, liên tục không ngừng bị hấp hồn kính hút đi. Trong khoảnh khắc, ba người linh hồn liền bị hút đi 1/3. Mà hấp thụ linh hồn về sau, hấp hồn kính một mặt khác bắn ra đồng dạng quỷ dị tia sáng. Hiu. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, quỷ dị tia sáng trực tiếp phá không mà lên, xuyên qua vân tiêu, hướng về phương xa mà đi. Trên đường lớn, Đường Huyền cùng Nhạc Vân Đào sóng vai mà đi. Đột nhiên, một đạo tà quang theo trong tầng mây bắn nhanh mà xuống, thẳng đến hai người mà đến. Ừm. Tránh mau. Đường Huyền ngay lập tức nhìn thấy. Mặc dù hắn không biết cái này tà quang đến cùng là cái gì, nhưng bị đánh trúng lời nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lập tức hắn trực tiếp lôi kéo Nhạc Vân Đào hướng về sau chớp nhoáng. Thật không nghĩ đến chính là, cái kia tà quang đúng là như ảnh tùy hành, đuổi theo hai người mà đến. Đây là thứ quỷ gì? Nhạc Vân Đào giật mình nói. Hắn còn là lần đầu nhìn thấy có thể rẽ ngoặt tia sáng, không khỏi giật nảy cả mình. Đường Huyền hai mắt nhíu lại, sau đó mặt lộ kinh ngạc. Bởi vì toàn chi nhãn vậy mà đều nhìn không ra tia sáng này đến cùng là cái gì. Huyền Minh màn nước, Long khí thuẫn. Hắn một bên mang Nhạc Vân Đào lui lại, một bên bày ra trùng điểm phòng ngự. Nhưng cái kia quỷ dị tia sáng đúng là không lọt vào mắt tất cả phòng ngự, thẳng đến bọn hắn mà đến. Cái này, Đường Huyền nhướng mày, hắn lại vẫn là lần đầu nhìn thấy quỷ dị như vậy sự tình. Nhưng bất kể như thế nào, khẳng định là không thể bị đánh trúng, hắn lúc này tăng thêm tốc độ, đồng bền lui lại. Nhưng mà quỷ dị tia sáng tốc độ rõ ràng nhanh hơn hắn nhiều. Trong nháy mắt, liền đã đi tới trước mặt hắn. Đường Huyền ánh mắt nhất động, Ngụy Hỗn Độn Trung Hỗn Độn chi ngự lập tức phóng thích mà ra. Nhưng mà, ý địa nguyên vô dụng. Chương 1383, trong kính. Mộng ảo cùng hiện thực xen lẫn thế giới. Chương 1383, trong kính. Mộng ảo cùng hiện thực xen lẫn thế giới. Tà quang không lọt vào mắt Hỗn Độn chi ngự phòng ngự, trực tiếp xuyên đấu. Cái gì? Đường Huyền sắc mặt thay đổi. Chưa kịp phản ứng, hắn đã bị tà quang bao phủ. Trong nháy mắt, trời đất quay cuồng. Trước mắt thế giới bắt đầu bặm mẻo. Đồng thời, Đường Huyền cảm giác thân thể của mình phảng phất cũng cùng mất trọng lượng đồng dạng. Ừm. Hắn nhướng mày, lập tức vận dụng sơ giới năng lượng, đem thân thể của mình định trụ. Cẩn thận kiểm tra phía dưới, lại phát hiện thân thể cũng không dị dạng, lúc này thở dài một hơi. Tỉnh táo lại về sau, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Cái này tà quang đến cùng là cái gì vị trí? Thế mà liền Hỗn Độn chi ngự đều không thể ngăn cản. Rất rõ ràng, đạo này tà quang là đến từ Phong Đô Bảy Quỷ công kích. Mặc dù trước mắt Đường Huyền cũng không biết cái này tà quang đến cùng có tác dụng gì, nhưng có thể không nhìn Hỗn Độn chi ngự phòng ngự, tất nhiên không thể coi thường. Hỗn Độn chi ngự không có khả năng xảy ra vấn đề. Đây cũng là đại biểu cho phong thích tà quang bảo vật. Cấp, rất có thể là tại Ngụy Hỗn Độn trung phía trên. Chẳng lẽ là bản nguyên cấp bậc bảo vật sao? Đường Huyền trong lòng hơi kinh hãi. Hắn phi thường rõ ràng bản nguyên cấp bảo vật uy lực kinh khủng đến cỡ nào. Liền xem như hắn, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Hắn không nghĩ tới chính là Phong Đô Bảy Quỷ trong tay, thế mà cũng nắm giữ đáng sợ như thế đỉnh cấp bảo vật. Nhưng mà Đường Huyền cũng không có kinh hoàng, bởi vì muốn sử dụng bản nguyên cấp bảo vật, tiêu hao lực lượng là phi thường đáng sợ. Đừng nói là Phong Đô Nguyệt, liền xem như hắn cũng không thể tùy ý sử dụng. Nói cách khác, Phong Đô Nguyệt cũng là bị bất đắc dĩ, không có cách nào mới có thể vận dụng loại này đẳng cấp bảo vật, mà vận dụng đại giới, tự nhiên cũng sẽ không nhỏ. Chỉ cần mình có thể kiên trì, không bị ảnh hưởng, như vậy sụp đổ ngược lại là Phong Đô Nguyệt. Tâm niệm cố định, Đường Huyền triệt để bình tĩnh lại. Mà lúc này, trước mắt vận mẹo thế giới cũng lần nữa khôi phục nguyên dạng. Đường Huyền mở ra toàn chi nhãn, nhìn về phía bốn phía, trừ có một chút du tẩu năng lượng quỷ dị, cùng trước đó cũng không phân biệt. Ừm. Hắn nhíu mày, cái gì cũng không có phát sinh. Không thể nào. Nhạc huynh, ngươi thế nào? Đường Huyền quay đầu nhìn lại. Khi hắn quay đầu nháy mắt, con ngươi nháy mắt co rụt lại. Một mực ở bên cạnh hắn Nhạc Vân Đào, đúng là biến mất không còn tăm tích. Huyễn cảnh. Đường Huyền hai mắt nhíu lại. Nhạc Vân Đào như thế một người sống sơ sở, không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Nói cách khác, trước mắt cái thế giới này hẳn là huyễn cảnh. Nhưng kỳ quái chính là, vô luận hắn dùng toàn chi nhãn như thế nào quan sát, bốn phía hết thảy đều là thật. Một loại nghiêm trọng chênh lệch cảm giác hiện tại Đường Huyền toàn thân. Đến cùng là hiện thực, còn làm mộng ảo đâu? Lúc này, tại hấp hồn kính một mặt khác, xuất hiện Đường Huyền thân ảnh. Lão đại, hắn đã bị nhốt tại hấp hồn trong kính. Ú Ván thở hồn hển nói. Phong Đông Nguyệt nhẹ gật đầu, lập tức nhìn Ú Ván liếc mắt. Chỉ gặp nàng cái trán tóc xanh, lấy mắt thường có thể thấy được trình độ biến thành màu trắng. Kia là hồn lực tiêu hao quá độ dấu hiệu. Rất tốt, tiếp xuống, hắn đem đối mặt kiếp này kinh khủng nhất một màn. Phong Đông Nguyệt thâm trầm nói. Cái kia hấp hồn kính trong kính thế giới cũng không phải phổ thông huyễn cảnh, mà là được xưng là mộng ảo cùng hiện thực xen lẫn thế giới. nói cách khác, hắn là thế giới hiện thực cân chiếu, coi như tại lợi hại người, cũng vô pháp cảm giác cùng bình thường thế giới khác biệt. Đồng thời, trong kính thế giới hết thảy đều tựa như giống như nằm mơ, có thể sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Mà điều khiển biến hóa người, chính là ưu án. Hắn có thể biến hóa ra bị nhốt vào trong kính người sợ nhất chi vật, nhiều tâm thần triệt để vỡ tan mà chết. Phong Đông Nguyệt nhìn xem trong kính Đường Huyền, trong mắt hàn mang càng thêm băng lãnh. Tăng lớn hồn lực, cho hắn biết, hấp hồn kính chân chính đáng sợ đi. Ưu án sắc mặt có chút cứng đờ. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được bởi vì hồn lực tiêu hao quá lớn, dẫn đến sinh mệnh lực của mình đã bắt đầu trôi qua. Nếu như lại tăng lớn hồn lực, chỉ sợ Đường Huyền còn chưa có chết, nàng sẽ chết. Nhưng tại Phong Đông Nguyệt giết người trong ánh mắt, nàng cũng không dám phản kháng, đành phải dựa theo mệnh lệnh bắt đầu tăng lớn hồn lực. Tại hồn lực quán chú về sau, hấp hồn kính mặt kính bắt đầu sinh ra dị dạng ba động. Mà thân ở trong kính thế giới Đường Huyền cũng cảm giác được không đúng. Trong lúc đó, có sáng từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt hắn. Lập tức, một đạo âm trầm vô cùng thanh âm vang lên theo. "Đường Huyền, ngươi còn nhớ ta không?" Thanh âm quen thuộc lời nói. Một đạo ngạo nghễ thân ảnh theo trong cột sáng cất bước mà ra. "Là ngươi?" Đường Huyền trên mặt hiện ra một chút thần sắc kinh ngạc, bởi vì người này hẳn là cũng sớm đã chết rồi mới đúng. Nhìn thấy ta, rất kinh ngạc sao? Người kia tay phải duỗi ra, lòng bàn tay hiện ra một thanh màu đen truy nhỏ. Cái kia truy nhỏ đón gió căng phồng lên, nháy mắt phồng lớn gấp trăm lần. Ám ma tả lôi nện. Người kia hai tay nắm truy, nhảy lên thật cao, sau đó một cái búa nện xuống. Ầm ầm. Một trận sấm rền nổ vang thanh âm ầm vang vang lên. Đường Huyền thân thể trầm xuống, dưới chân đại địa lại người nứt toa ra. Cố lực lượng này mạnh, chính là hắn bình sinh nghĩ thấy. Lập tức hắn không dám kinh thường, trực tiếp hóa ra thần bí cán búa, sau đó tụ tập năng lượng công nhận, chính diện lên tiếp. Thôn thiên diệt địa bảy đại hận. Mạnh đối với mạnh, lực đối với lực. Hoàn toàn không có chút nào xinh đẹp. Cực hạn lực lượng đụng nhau. Nháy mắt thiên băng địa liệt. Khí lãng trong lúc cuồn cuộn, những nơi đi qua, vạn vật diệt hết, sinh cơ cấm tiệt. Đường Huyền cổ tay hơi rung, thần bí cán búa năng lượng công nhận, đúng là bị một kích đánh nát. Hắn thân thể run rẩy kịch liệt, trực tiếp rút lui trăm trượng, hổ khẩu một trận phát nhiệt. Mà đối diện người kia lại là bất động như núi. Từng. Đường Huyền ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn cùng vẻ suy tư. Người này thực lực tại sao lại trở nên kinh khủng như vậy? Ha ha ha, có phải là kỳ quái hay không thực lực của ta vì sao lại mạnh như vậy? Người kia chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm vô cùng quen thuộc mặt. Đó là bởi vì ta ở trong địa ngục thu hoạch được lực lượng cường đại, hiện tại ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tới đi, cùng ta cùng rơi xuống địa ngục, thưởng thụ thống khổ dày vò cùng kêu rên đi. Ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười theo trong miệng hắn phát ra. Đường Huyền lắc lắc tay, tản mất tê dại ý, thần sắc trên mặt không thay đổi. Cái này huyễn cảnh, thật đúng là rất chân thực, cũng là thú vị. Hắn con mắt lấp lóe. Xem ra toàn chi nhãn hiện tại cực hạn, hẳn là thần khí đỉnh phong, một khi bảo vật đạt tới bản nguyên cấp, liền không cách nào nhìn thấu, nhất định phải lại đột phá mới được. Lập tức, Đường Huyền cười. Nhưng mà cái này huyễn cảnh, ta ngược lại là thất thích, đi tới phương thế giới này lâu như vậy, thật nhiều lúc trước ký ức đều đã mơ hồ. Thì như ngươi, lá, không, bại, chân kinh, kinh ngạc, khó có thể tin. Người trước mắt chính là vẫn lạc đã lâu đã từng tiên môn đệ nhất tiên tiêu, được xưng là bất bại truyền thuyết, Diệp Bất Bại. Ha ha ha, một lần nữa nhìn thấy ta, có phải là cảm giác được hoảng hốt đâu? Diệp Bất Bại cùng thiếu, tiếp xuống, ngươi sẽ càng hoảng hốt. Chương 1384, phá cục biện pháp, xé rách không gian. Chương 1384, phá cục biện pháp, xé rách không gian. Trong tiếng cười điên dại, Diệp Bất Bại đột nhiên giơ tay, nát thiên chủ ý ngự không mà lên, đập mạnh mà đến. Đường Huyền vừa muốn trốn tránh, lại cảm giác hai chân đột nhiên siết chặt. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số màu bạc dây leo chống rông xuất hiện, trói lại hai chân của hắn. Kiệt kiệt kiệt. Hiện tại lực lượng của ta đã vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng, ngươi chết chắc. Diệp Bất Bại giơ lên cánh tay trái, chỉ thấy cánh tay trái của hắn phía trên quấn quanh lấy mấy cây màu bạc dây leo. Những năng lực này đều là hắn sơ giới võ giả lực lượng. Rất rõ ràng, hắn cũng dung hợp sơ giới. Mắt thấy nát thiên chủ ý vây sát mà đến, Đường Huyền cũng vì kinh hoàng, mà là vung tay lên một cái, nương tụ ra long khí thuẫn, ngăn lại nát thiên chủ ý đồng thời, huyền minh chân thủy chi lực bộc phát ra, đem những cái kia màu bạc dây leo đông lạnh thành băng điêu, nứt toác ra. Ha ha, ta chưa từng có bại bởi bại tướng dưới tay quen thuộc. Đường Huyền trong miệng nói chuyện, tay phải lại là một chảo, tam sát thiểm lôi liên đã hướng về Diệp Bất Bại vây sát mà đi. Ngay tại tới gần Diệp Bất Bại thân thể một trượng chỗ thời điểm, màu lam hải triều chống rông xuất hiện, chấn vỡ thiểm lôi liên đồng thời, một thanh màu lam tam xoa kích nổi lên. Diệp Bất Bại đưa tay cầm tam xoa kích, sau đó cổ tay rung lên, nổ ra 13 đạo quang lưu, chính là truyền kỳ võ giả Diệp Tam cực chiêu, Hải chiêu thập tam kích. Hắn chính là lấy Hải thần tam xoa kích khu động vạn biển chi lực, hóa thành 13 đạo công kích cường lực võ kỹ. Nhất là thập tam kích, mỗi một kích uy lực đều là trước đó 2 lần. Võ giả tầm thường có thể mượn nhờ 5 kích đã là không thể tưởng tượng nổi. Đỉnh cấp thiên kiêu cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản 10 kích. Một khi đi tới thập tam kích, uy lực đã như thiên băng địa liệt, không thể ngăn cản. Ngươi còn nhớ rõ chiêu này sao? Diệp Bất Bại cười gần nói. Đường Huyền lông mày nhíu lại, đương nhiên không nhớ rõ. Một cái không cần ký ức bại tướng dưới tay, sớm đã trở thành bụi bặm lịch sử. Cần gì phải ký ức? Trong miệng hắn nói chuyện, tay phải cũng đã biến hóa ra phá mông phủ. Thôn thiên diệt địa bảy đại hận chém ra, lấy mạnh bắt mạnh, lấy lực lay lực, không có chút nào xinh đẹp, chỉ có chiến ý sôi trào. Ken ken ken, sắt thép va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt, hai người liền đối bính 8 lần. Mỗi một lần va chạm đều sẽ gây nên mắt trần có thể thấy gợn sóng bạo động. Nhưng vô luận là Đường Huyền hay là Diệp Bất Bại, đều có tuyệt đối hộ thân thủ đoạn, không lọt vào mắt đủ để xé rách võ hoàng cường giả dư ba. Ken ken, lại là hai lần va chạm. Phá Mông phủ cùng Hải Thần Tam xoa kích đan xen chỗ, hỏa hoa điểm điểm. Một thân tình lạnh nhạt, bất động như núi. Một khuôn mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí. Đường Huyền, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Diệp Bất Bại nghiến răng nghiến lợi nói. Đường Huyền cười khẽ, không cần nói một chút không thực tế. Chết đi cho ta. Diệp Bất Bại phát lực đánh văng ra Đường Huyền, sau đó hai tay nắm lại Hải Thần Tam xoa kích. Mãnh liệt hải triều trực tiếp bắn ra. Giết. Mấy chục lần lực lượng được ra, thứ 11 kích lay nhưng mà ra. Ha ha ha, lực lượng như vậy, ngươi chống đỡ được sao? Diệp Bất Bại cùng tiếu, mặt mũi giữ tận tăng thêm 7 phần hung uy. Hải Thần Tam xoa kích những nơi đi qua, không gian băng liệt, lực lượng cường đại nhường Đường Huyền cũng là khuôn mặt có chút động, nhưng cũng bèn bèn chỉ là động dung thôi. Ừm, lực lượng này cũng không tệ lắm. Hắn một cánh tay dùng sức, vung đẩy phá mông phủ, cùng Hải Thần Tam xoa kích đụng vào nhau. Keng. Tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, hai người vị trí đại địa trực tiếp băng liệt. Vùng cắt tựa như suối phun điên cuồng phun ra, sau đó bị khủng bố lực lượng xoắn nát. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng, chỉ một kích, đại địa chìm xuống vạn trượng. Bốn phía không gian điên cuồng vặn vẹo run run, dường như không chịu nổi. Tựa như giống mạng nện vết nứt hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra. Trong khe hở, mơ hồ hiện ra quỷ dị tia sáng. A, kia là. Mặc dù tia sáng kia lóe lên liền biến mất, nhưng lại làm sao có thể chạy thoát được có toàn chi chi nhãn Đường Huyền đâu? Tại trong tia sáng kia, Đường Huyền thình lình nhìn thấy mông lung mấy thân ảnh, chính là đã chết mất hai người Phong Đô Bảy Quỷ. Một nữ tử tóc đã hơi bạc, ngay tại điên cuồng hướng một chiếc gương bên trong quán chú hộ lực. Phong Đô Bảy Quỷ lão đại Phong Đô Nguyệt đứng ở một bên, cả người tản ra khí tức âm sầm, tựa như địa ngục đến sứ giả. Tấm gương, nguyên lai ta là trong gương sao? Khó trách liền toàn chi chi nhãn đều không thể khám phá. Đường Huyền mặt lộ giật mình, nhưng còn chưa kịp xem lần thứ hai, vết nứt không gian liền đã biến mất, đồng thời trở nên càng kiên cố hơn. Rất rõ ràng, Phong Đô Bảy Quỷ tăng lên quán chú hộ lực. Biết được chân tướng, Đường Huyền trong lòng có chút bâng lãng. Chuyện kế tiếp chính là muốn đánh tan cái gương này, liền có thể ra ngoài. Thế nhưng là cái gương này chính là bản nguyên cấp bậc bảo vật, liền toàn chi chi nhãn đều không thể khám phá, vậy hắn làm như thế nào ra ngoài đâu? Đường Huyền xa vào đến trong trầm tư, trong tay động tác cũng là chậm mấy phần. Như thế bộ dáng rơi xuống Diệp Bất Bại trong mắt, nhường hắn giận tím mặt. Ngươi cùng ta chiến đấu, còn dám phân tâm, chết đi cho ta. Lực lượng gấp bội nữa, thứ 12 kích oanh sát mà ra. Ầm ầm. Kích mới ra, hư không đã là sấm rền trận trận, không ngừng rung dậy. Đường Huyền ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đúng à, nếu như chiến đấu lực lượng vượt qua trong kinh thế giới không gian chi lực phạm vi chịu đựng, đây chẳng phải là liền có thể ra ngoài. Ha ha ha, ta thực sự là quá thông minh. Nghĩ thông suốt phá cục mấu chốt, Đường Huyền mặt lộ mỉm cười. Hắn một chân đạp mạnh, toàn thân bốc cháy lên màu đỏ thắm khí huyết hỏa diễm, chính là Sibiu chi lực thiêu đốt dấu hiệu. Sibiu chiến đạo, giết. Lực lượng kinh khủng hội tụ tại trong cánh tay phải, Đường Huyền một đũa phản vẩy mà lên, cùng Hải Thần Tam xoa kích hung hăng đánh nhau. Keng. Cực hạn lực lượng lại một lần đụng nhau, không gian điên cuồng rung dậy, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ băng liệt mở đồng dạng. Lúc này, khống chế hấp hồn kính lưu quán đột nhiên thân thể run lên, ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bắt đầu suy sụp. Phong Đông Nguyệt con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chuyện gì xảy ra? U Hoán Tở Hồn hiện nói, lão đại, không tốt, tên kia thực lực quá mức khủng bố, trong kính thế giới không gian tiếp nhận không chịu nổi hắn lực lượng. Phong Đông Nguyệt giật nảy cả mình. Làm sao có thể? Đây chính là bản nguyên cấp bảo vật, liền xem như tinh hạch cảnh võ giả cũng đừng hòng dung chuyện, hắn làm sao có thể dung chuyển được? U Hoán một mặt đắng chát. Lão đại, tiểu tử kia lực lượng vượt xa khỏi tưởng tượng, Hoàng Tuyển Quỷ bọn hắn hẳn là cũng cảm nhận được. Phong Đông Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tuyển Quỷ Câu ruột cùng ăn quái ba người cũng là sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn mặc dù không phải kẻ khống chế, nhưng cũng đồng dạng nhận một chút phản vệ. Chỉ có điều không có ưu ám nghiêm trọng như vậy thôi. Phong Đông Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Hắn thật vất vả đem Đường Huyền nuốt vào hấp hồn trong kính, nếu để cho hắn cho trốn, cái kia chính mình chẳng phải là bệnh thiếu máu à? Nghĩ không ra nơi này, Phong Đông Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Rất tốt, đã như thế, vậy ta liền tự mình xuất thủ, đem hắn vây chết ở trong kính. Nói, hắn đột nhiên nhấc tay, một cỗ cường đại hồn lực quán chú đến hấp hồn trong kính. Chương 1385, hối hận Phong Đông Nguyệt. Tiếp tục liệu. Chương 1385, hối hận Phong Đông Nguyệt. Tiếp tục liệu. Trong kính thế giới, đối bính phía dưới, không gian lại lần nữa xuất hiện khe hở. Đường Huyền khẽ miệng khẽ cong, ánh mắt lộ ra ý cười. Vốn cho rằng có thể nhờ vào đó triệt để đánh nát không gian, chạy thoát. Nhưng vào lúc này, những cái kia trong không gian tràn ngập vết nứt, lại ở trong khoảnh khắc vì đó khép lại. Đồng thời một cỗ vô cùng to lớn không gian áp lực, hung hăng trấn áp tại Đường Huyền trên thân. Cỗ này áp lực mạnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả Đường Huyền cũng bị ép thân thể nhoáng một cái. Diệp Bất Bại phát giác được cơ hội này, lúc này lại lần nữa phát lực. Phình một tiếng, Đường Huyền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá hắn cũng không có thụ thương. Bay ra trăm trượng về sau, hắn một cái xoay người, vững vàng đặt chân hư không. Rốt cục nhịn không được muốn tự mình ra tay sao? Hắn nhíu mày, nhìn xem không ngừng tăng lớn không gian áp lực. Rất rõ ràng, là Phong Đô Bảy Quỷ bên trong lão đại Phong Đô Nguyệt xuất thủ, muốn đem ta tươi sống vây chết tại trong kính này, ngươi thật sự chính là nhọc lòng. Đường Huyền bỗng nhiên dương mắt, trong con mắt bốc cháy lên hừng hực chiến ý, nhưng mà lực lượng như vậy muốn trấn sát ta, còn quá ngây thơ. các ngươi còn cần trả giá càng nhiều lực lượng, thậm chí các ngươi khó có thể chịu được lực lượng, ha ha ha. Trong tiếng cười dài, Đường Huyền một chân đạp mạnh, tựa như thuấn di bình thường đến Diệp Bất Bại trước người, sau đó một đũa chém tới. Cái này một đũa lực lượng quả thực khó có thể tưởng tượng. Chỉ thấy Đường Huyền cánh tay đều đã trở nên bắt đầu mơ hồ. Cứng rắn vô cùng phá mông phủ cả bữa, lấy mắt thường có thể thấy được trình độ cong queo. Ngoanh một tiếng, Diệp Bất Bại liền cảm giác chính mình giống như trong phong bạo tiểu côn trùng, thân thể phảng phất đều muốn nứt toát ra đồng dạng. Hắn không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng hai tay nắm chặt Hải Thần Tam Xoa Kích, ra sức chặn lại. Keng! Sắt thép va chạm, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Tại cực hạn lực lượng, Hải Thần Tam Xoa Kích kích thân trực tiếp trở nên cong queo. Vốn lượn bộ phận hung hăng nện tại Diệp Bất Bại ngực. Phình một tiếng, hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Diệp Bất Bại muốn đứng dậy, nhưng Đường Huyền lực lượng quá mức khủng bố, hắn đúng là hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của mình. Phình một tiếng, Diệp Bất Bại hung hăng ngã xuống đất, trực tiếp ở trên mặt đất cắt đứt ra một đạo rãnh sâu hoắm, khoảng chừng vạn trượng. Diệp Bất Bại nằm tại hố to dưới đáy, ngực lõm, hai tay đều bị đánh rách tả tơi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Đổi thành người khác, thương thế như vậy đủ để khoảnh khắc mất mạng. Nhưng Diệp Bất Bại chỉ là tinh thần hình chiếu, lại là vô sự. Làm sao? Làm sao có thể? Hắn một mặt khiếp sợ nhìn xem tựa như tiên thần Đường Huyền. Rõ ràng mới vừa rồi còn là bị chính mình áp chế tồn tại. Vì cái gì đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Chẳng lẽ ngươi vừa rồi là đang đùa ta chơi? Một cố không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ theo Diệp Bất Bại trong đầu hiện hiện. Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, Đường Huyền đều không có cầm ra thực lực chân chính? A. Đường Huyền cười khẽ. Vừa rồi ta không đều đã nói sao, ta chưa từng có bại bởi bại tướng dưới tay quen thuộc. Mặc dù bọn hắn đưa ngươi lực lượng tăng lên rất mạnh, nhưng vấn đề lớn nhất là các ngươi đối với lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì a. Diệp Bất Bại hai con ngươi trợn lên, thân thể đột nhiên run rẩy lên. Hoàng hốt che kín tư tưởng của hắn. Đường Huyền nói tiếp, bọn hắn tỉnh lại, bất quá là ngươi lúc đó vẫn lạc thời điểm ký ức, lại coi đây là cơ sở tiến hành tăng cường. Đáng tiếc a, lực lượng của ta, liền ngay cả chính ta cũng không biết mạnh bao nhiêu, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ biết đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, khắp khuôn mặt là nụ cười. Cái thế giới này là lấy hồn lực của bọn họ làm chèo chống, cho nên a, quát to một tiếng, Đường Huyền bắt đầu tăng lên lực lượng. Linh khí hóa thành núi kêu biển gầm, tầng tầng lớp lớp, mãnh liệt mà ra. Ầm ầm, cương đại đến cực hạn năng lượng quy tiết, tựa như lũ quét của tới, đánh rách tạ tơi thường cùng, bị sóng linh khí cùng chỗ, hiện ra mảng lớn hỏa hoa. Lúc đầu vững chắc không gian, lại lần nữa trở nên lay động. Trên vách núi, Phong Đầu Ngũ Quỷ đồng thời cảm nhận được một cỗ to lớn vô cùng áp lực. Thật, thật mạnh, hắn lực lượng thật mạnh a. Đáng chết, hắn lực lượng vì sao lại mạnh đến tình trạng này? Không tốt, còn tiếp tục như vậy, liền ngay cả chúng ta đều sẽ có nguy hiểm. Hoàng Tiên Quỷ, câu ruột cùng ăn quái trên mặt che kín hoảng sợ. Một khi trong kính thế giới sụp đổ, lực lượng nháy mắt phản vệ, đến lúc đó bọn hắn bất tử cũng sẽ bị trọng thương. Lúc này ba người định thu tay lại. Đừng thu tay lại. U Ván dồn dập quát. Hiện tại chúng ta song phương lực lượng đã quấn quýt lấy nhau, một khi các ngươi hiện tại thu tay lại, không gian sẽ lập tức nổ tung, cuốn ngược lực lượng đủ để đem chúng ta xé thành mảnh nhỏ. Hoàng Tiên Quỷ ba người lập tức mặt như màu đất. Lúc này, Phong Đông Nguyệt mở miệng. Thiêu đốt linh hồn. Nhanh. Lời vừa nói ra, tứ quỷ lại lần nữa chấn kinh. Linh hồn thiêu đốt là một loại không thể nghịch thủ đoạn, sẽ đối tự thân tạo thành mãi mãi tổn thương, là một loại không phải bạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể vận dụng năng lực. Lão đại, thế nhưng là, Hoàng Tiên Quỷ bọn người mặt lộ do dự. Phong Đông Nguyệt thâm trầm mà nói, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn có lựa chọn sao? Không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Hắn nhìn xem trong kính Đường Huyền, giang phát ra ma sát thanh âm. Đáng chết, tiểu tử này, vì cái gì lợi hại như vậy? Biết sớm như vậy, ta chết cũng sẽ không nhận nhiệm vụ này. Phong Đông Nguyệt trong lòng cái kia hối hận A Thiên Lý giáo cho ra phong phú vô cùng tù lao, dẫn động hắn lòng tham, cho nên đón lấy nhiệm vụ này. Bọn hắn trước đó đem Nhạc Vân Đảo thực lực điều tra rất rõ ràng, lấy Phong Đô bảy quỷ thực lực, đủ để tùy tiện giết hắn mấy trăm lần. Cũng không có nghĩ là, Nhạc Vân Đảo căn bản không phải trọng điểm. Chân chính khó đối phó là Đường Huyền. Nếu là Phong Đông Nguyệt thanh tỉnh một điểm, tại nửa tăng đạo cùng xà quái vẫn lạc thời điểm, nên tỉnh ngộ lại, không muốn lại độc thủ. Nhưng cho tới nay, Phong Đô bảy quỷ đều qua quá thuận lợi, an thiệt tỏi lớn như thế, Phong Đông Nguyệt lại như thế nào sẽ cam tâm, cho nên hắn lựa chọn vận dụng cấm kỵ bảo vật hấp hồn kính. Nhưng hấp hồn cảnh nhất định phải lấy tự thân hồn lực quán chú. Kết quả liền thành kết quả như vậy. Đợi đến đám người triệt để bị Đường Huyền thực lực rung động thời điểm, đã tới không kịp. Phong Đông Nguyệt trong lòng rõ ràng, lúc này đã đến không phải được chết, chính là ta vong tình trạng. Hắn trực tiếp mở ra tử vong chi đồng lực lượng, đồng thời bắt đầu thiêu đốt tự thân hồn lực. Ta liền không tin, bằng lực lượng của ta, không cách nào giết chết hắn. Phong Đông Nguyệt mắt lộ hung mang. Đã một người không giết được hắn, kia liền lại đến một cái nhường hắn hoảng hốt địch nhân. Hắn đột nhiên hai mắt vừa mở, khổng lồ hồn lực tựa như rời núi lấp biển, hung ác quán chú đến hấp hồn trong kính. Nhanh, các ngươi cũng đem hồn lực quán chú, nếu không, ta sẽ trực tiếp giết các ngươi. Tại Phong Đông Nguyệt dưới sự uy hiếp, Hoàng Tuyền Quỷ nhóm người bất đắc dĩ, chỉ có thể cắn răng thiêu đốt tự thân hồn lực. Trong kính thế giới, Đường Huyền chân đạp hư ảnh, bệ nghệ ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Bất Bại. Hiện tại, mời ngươi bại vong. Sau một khắc, thanh âm quen thuộc vang lên. Sai, là ngươi muốn bại vong.